Chương 129, chúc cơ viên mãn chương 129, chúc cơ viên mãn đang lúc Vân Hạo nỗi lòng bốc lên thời khắc, trong sân Lâm Diệp đông nhiên thân hình hơi ngừng lại. Tiếp tục hơn 2 năm khổ tu bế quan, thể nội linh lực nội tình cũng đã tích xúc, vừa rồi một phen nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, càng đem cuối cùng một kia vướng víu triệt để đạt thông. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy đan điền khí hải đột nhiên cuộn, linh lực như thủy triều chảy xiết, chu thiên vận chuyển đột nhiên gia tốc. Sau một khắc, một cỗ so trước đó càng thêm ngưng thực khí tức từ Lâm Diệp quanh thân chậm rãi bay lên. Áo bào không do mà bay, sợi tóc dương nhẹ, bốn bề thiên địa linh khí phảng phất nhận dẫn dắt, có chút ba động. Chúc cơ viên mãn, nước chảy thành sông, không có chút nào trì trệ. Lâm Diệp trong mắt lướt qua một vòng vui mừng, hắn cảm thụ được thể nội trào lên hoàn toàn mới lực lượng, đã đổi mới thêm mấy phần thông dong. Màn sáng trận pháp bên trong, tình hình chiến đấu sớm đã là thiên về một bên nghiền ép. Thái hư môn lần này dốc sức vây quét, tự nhiên làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Trừ La Kỳ cùng một vị khác tân tấn kim đan hậu kỳ trưởng lão ngoài ra, còn lại 8 người đều là kim đan viên mãn chi cảnh. Không nói qua trương chút nào, trong màn sáng tùy ý lấy ra một người, đều đủ để đem ngự thú tông bọn này tàn binh bại tướng triệt để trấn áp. Cho nên Thái hư môn bên này liền góc áo đều không nhiễm trần thế, thần sắc cũng dung. Trái lại ngự thú tông một phương, Kha Đồ 5 người mặc dù tại trong tuyệt cảnh bộc phát ra cuối cùng hung tính, đau khổ trèo trống, nhưng tu vi vốn cũng không bằng, tăng thêm lâu khốn tuyệt địa, thể xác tinh thần đều mệt, sớm đã là nọ mạnh hết đà. Giờ phút này từng cái vết thương chồng chất, khí tức bề ngoài, ngay cả dựa vào thành danh bản mệnh yêu thú đều đã bị từng cái chém giết, thi thể còn bị Thái hư môn tu sĩ thuận tay lấy đi, hiển nhiên bại vòng chỉ ở trong mấy mắt. Sở Thiên Tinh đồng dạng khỏe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt. Đầu kia thần sấm tử linh tranh làm trên trận còn sót lại yêu thú, bây giờ cũng là thê thảm không gì sánh được, toàn thân đẫm máu, một cái chân trước đã bị tận gốc chặt đứt, chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống. Chư vị trưởng lão, Sở Thiên Tinh bỗng nhiên ho ra một ngụm máu tươi, khàn giọng cao giống, chết có gì đáng sợ? Coi như muốn chết, cũng muốn từ Thái hư môn trên thân cắn xuống một miếng thì đến. Là chết đi đồng môn báo thù rửa hận, cùng đám tạp toái này liều mạng. Kha Đồ độc nhãn huyết hồng, cùng Đồ Mạt Lộ ngược lại khơi dậy hắn trong lòng sau cùng hắn dũng. Mẹ nó, liều mạng. Đao ba tráng hán cơ tăng vọt huyết sắc cử đao, giống như điên dại. Còn xuống lao hậu càng là rít lên một tiếng, một ngụm nuốt vào trước ngực đầu lâu, quanh thân hắc khí quẩn quẩn như sôi. Còn lại hai tên trưởng lão cũng nhao nhao gầm thét, thế ra áp đáy hòm thần thông, khí tức đột nhiên tăng vọt. Ngoan cố chống cự, kỳ thế thảm liệt. Ngay tại năm người này ôm hẳn phải chết quyết tâm làm sau cùng phản công lúc, một mực biểu hiện được điên cuồng nhất Sở Thiên Tinh, đáy mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia băng lãnh đu quang. Rất nhanh, 6 người một thú lôi cuốn lấy tìm đường sống trong chỗ chết khí thế đồng loạt vọt tới trước, để La Kỳ bọn người hơi kinh ngạc. Đương nhiên, cũng chỉ là kinh ngạc thôi. Động thủ. Theo La Kỳ một tiếng quát nhẹ, tất cả Thái hư môn trưởng lão đồng thời động. Trong chốc lát, phá không thần tiễn xé rách linh khí, màu xanh đuốt rồng che khuất bầu trời, liệt diễm phong ba quét sạch tứ phương. Dòng dã 10 đạo uy năng mênh mông thần thông, như là thiên phạt giống như hướng phía ngự thú tông đám người ầm vang chấn áp xuống. Cảnh tượng kia, thoáng như ngày tận thế tới. Ngay tại lúc này, Sở Thiên Tinh trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hắn khí thế lao tới trước im bặt mà dừng, tay phải như điện đống nhiên nô ra, cầm một cái chế trụ bên cạnh thần sấm tử linh tranh đầu lâu. Trên 5 ngón tay, quỷ dị phù văn màu máu đống nhiên sáng lên. Phanh! Tử linh tranh thậm chí ngay cả rên rỉ cũng không cùng phát ra, đầu lâu tựa như cùng như dưa hấu đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó, thân thể của nó lại như cùng như nước chảy hóa thành một cỗ sền sệt năng lượng màu đỏ ngòm dòng lũ, thuận Sở Thiên Tinh cánh tay tràn vào nó thể nội. Ngự thú tông bí thuật, hiến tế bản mệnh linh thú. Bất quá trong nháy mắt, Sở Thiên Tinh khí tức liên tục tăng lên, lại cưỡng ép đột phá đến kim đan trung kỳ. Hắn không chút do dự, mượn cỗ này tăng vọt chi lực, thân hình hóa thành một đạo huyết quang, hướng phía bên trái màn sáng một chỗ vội sông mà đi. Nơi đó, đúng là hắn trước đó âm thầm lợi dụng mỗi một lần va chạm dư ba lập đi lặp lại trùng kích, đã so những vị trí khác yếu kém rất nhiều tiết điểm. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Sở Thiên Tinh đủ hung ác cũng đủ quyết tuyệt. Đợi đến Kha Đồ bọn người từ quyết tử công kích bên trong kịp phản ứng lúc, Sở Thiên Tinh đã tới gần màn sáng biên giới. Oeng! Ngưng tụ huyết tế chi lực cùng kim đan trung kỳ toàn bộ tu vi một trường, hung hăng đập vào chỗ kia yếu kém trên màn sáng. Vốn là bởi vì nội bộ cùng bạo năng lượng trùng kích mà ba động kịch liệt màn sáng trận pháp, ứng thanh bị xé nứt mở một đạo lỗ thủng to lớn. Chư vị trưởng lão, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Sở Mô đi cũng. Thiên Tinh tiếng cười lạnh còn quanh quẩn tại trong màn sáng, người đã hóa thành một đạo tàn ảnh, từ cái khe kia trô bắn nhanh ra như điện. Sở Thiên Tinh, ngươi cái này tham sống sợ chết xuất sinh. Kha Đồ mắt thấy cảnh này, đầu tiên là sức sở, lập tức ngũ quan bặm mẹo, phát ra tràn ngập án độc nguyền rủa, xuất sinh. Lão phu nguyền rủa ngươi thần hồn vĩnh truy u minh, bạn thế không được siêu sinh. Còn lại trưởng lão cũng nhao nhao phát ra tuyệt vọng giận mắng, nhưng mà một lát sau, tất cả tiếng mắng chửi đã chôn bụi. Mười đạo hủy thiên diệt địa thần thông giáng lâm, quang mang thôn phệ hết thảy, Kha Đồ năm người tính cả bọn hắn sau cùng oán hận, tại mênh mông linh lực bên dưới hồi phi yên diệt, chết không yên lành. Hừ. Nghe vậy, Sở Thiên Tinh cười lạnh một tiếng, trong lòng không có chút nào ấy nấy. Chính mình bất quá kim đan tiền kỳ, dựa vào cái gì lưu lại bồi đám lao già kia chịu chết? 2 năm này kéo dài hơi tàn, mấy lao già kia đã sớm điên rồi, bị bọn hắn cho hạ giận giết chết đệ tử, so chết tại thú triều dưới đều nhiều. 2 năm trước chính mình hay là phong quang vô hạn ngự thú tông thiếu tông chủ, nhưng bây giờ biến thành quỷ bộ dáng này, nếu không phải là mình đột phá đến kim đan, sợ không phải cũng bị mấy lao già kia coi như cho hạ giận công cụ. Chỉ tiếc đầu kia thần sấm tử linh tranh chính mình không tiếc giết chết làm bạn nhiều năm bản mệnh linh thú, cũng muốn khế ước nó. Bây giờ vì đảm mệnh, lại như vậy hy sinh vô ích, nhưng chỉ cần có thể còn sống sót, hết thảy đều đáng giá. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Sở Thiên Tinh đã xông ra màn sáng, hướng phía dự thiết tốt chạy trốn lộ tuyến phi nhanh. Còn muốn chạy? Cho bần đạo lưu lại đi. La Kỷ cười nhạo tiếng vang lên, hắn đã sớm phát giác Sở Thiên Tinh ý đồ, cố ý thả Sở Thiên Tinh đào thoát, vốn là muốn nhìn một chút vị này thiếu tông chủ tại hy vọng cùng tuyệt vọng ở giữa dây rủa trò hề. Cái kia tử kim hồ lô quay tít một vòng, miệng hồ lô thanh quang đại thịnh, một đạo kiếm khí màu xanh phun ra, tốc độ viễn siêu Sở Thiên Tinh đột băng, thẳng chém phía sau tâm. Sở Thiên Tinh trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng, bóng ma tử vong bao phủ toàn thân. Hắn cắn răng quát chói tai, hai tay cấp tốc kết ấn, một đạo dữ tợn huyết sắc bóng sói từ sau lưng nó hiện hiện, đem nó quanh thân bảo vệ, chính là Ngự Thú Tông nhất mạch phòng ngự thần thông huyết lang hộ thể. Phúc, kiếm khí màu xanh chém trúng huyết lang hư ảnh ứng thanh tán loạn, Sở Thiên Tinh như gặp phải trọng kích, cuồn cuốn một miệng lớn máu tươi, khí tức đống nhiên bị bại, vừa mới dựa vào huyết tế tăng lên tu vi cũng rơi xuống trở về. Nhưng hắn lại mượn một kích này chi lực, tốc độ ngược lại nhanh ba phần, bỏ mạng bay về phía trước cướp. Vùng vây dây chết. La Kỷ cười khẩy, tử kim hồ khẩu thanh quang lần nữa hội tụ, lăng lệ kiếm mang ở trong đó ấp ủ một kích này, hắn có hoàn toàn chắc chắn đem Sở Thiên Tinh tại chỗ giết chết. Nhưng vào lúc này, một đạo bình tĩnh truyền âm trực tiếp ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "La trưởng lão, thả hắn tới." Đề cử chuyên hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền nguyên thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bắc Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 130, quyết đấu kim đan chương 130, quyết đấu kim đan thánh tử lời ấy ý gì? La Kỷ trong tay pháp quyết đống nhiên một trận, trực tiếp tán đi màn sáng trận pháp, chỉ gặp Lâm Diệp chẳng biết lúc nào đã giải quyết tất cả tu sĩ cấp thấp, đang lặng lặng đứng ở đó Sở Thiên Tinh phía trước cách đó không xa. Thánh tử muốn độc đấu kẻ liều mạng này, cho dù đối phương thụ thương không nhẹ, có thể đó cũng là kim đan. La Kỷ trong lòng kinh hãi, cơ hồ không muốn để ý truyền âm lập tức xuất thủ, nhưng mà Lâm Diệp truyền âm vang lên lần nữa, thanh âm bình tĩnh như trước. Trong chớp mắt, La Kỷ sắc mặt mấy lần, cuối cùng, đối với Lâm Diệp vậy tuyệt đối tín nhiệm chiếm cứ thượng phong. Hắn cắn răng, cưỡng ép nhấn xuống xuất thủ xúc động, chỉ là ánh mắt gắt gao khóa chặt phía trước, tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện. Thời khắc này Sở Thiên Tinh toàn thân đẫm máu, ngũ tạng lục phủ như là hỏa thiêu, trong não chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng gào thét, trốn, chạy đi. Chỉ cần chạy ra mảnh sơn cốc này, mượn nhờ cái này treo đỉnh dãy núi địa hình phức tạp cùng lôi sắt quá nhiều, lại sử dụng phụ thân trước khi Lâm Trung ban tặng hạt châu, hắn nhất định có thể chạy thoát. Nhất định. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa xông ra không đến trăm trượng, một đạo bóng người màu xanh lại đột ngột ngăn ở phía trước trên con đường phải đi qua. Trúc cơ hậu kỳ. Sở Thiên Tinh thần thức đội vàng quét qua, thấy rõ đối phương tu vi, trong lòng đầu tiên là bừng lòng, lập tức dâng lên bị sâu kiến cản đường nổi giận. Hắn mặc dù bị phản phệ, trạng thái giảm lớn, nhưng kim đan chính là kim đan, há lại trúc cơ có thể ngăn cản. Hắn thậm chí không có hao phí linh lực vận dụng thần thông, chỉ là năm ngón tay thành chảo hướng phía dưới vung lên, lôi cuốn lấy kim đan uy áp màu tím chảo ảnh phá không mà ra, tàn nhẫn vô cùng chụp vào thanh niên mặc áo xanh kia đầu lâu. Một kích này đủ để đem bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ phá tan thành từng mảnh. Nhưng mà đối mặt cái này hung hãn một kích, Lâm Diệp chỉ là bình tĩnh giơ lên tay phải, chập ngón tay như kiếm hướng về phía trước một chút. Trời đánh kiếm khí tái hiện, mười đạo cô động đỏ sẩm kiếm khí từ hắn đầu ngón tay hiện, vô thanh vô tức lại mang theo phong duệ kiếm ý, đón lấy cái kia đạo màu tím chảo ảnh. Cùng lúc đó, hắn tay trái hóa trưởng, nơi lòng bàn tay một sợi ngân bạch hừng hực lôi quang đống nhiên lập lòe. Lôi khí, hóa rồng. Lôi quang thoát trưởng mà ra, đón gió căng phồng lên, tại trong nháy mắt hóa thành một đầu bạo liệt thái cổ lôi long, dương nhanh múa đuốt, theo mười đạo trời đánh kiếm khí đằng sau, hướng phía chảo ảnh ngang nhiên đánh tới. Kiếm khí liệt không, lôi long giáng thế. Trong gào thét cùng cái kia màu tím chảo ảnh ầm vang đụng nhau. Oanh! Chói mắt lôi quang cùng kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt đem chảo ảnh thôn phệ, trong tiếng oanh minh, lôi long cùng chảo ảnh đồng thời chôn bụi. Mà mười đạo trời đánh kiếm khí chỉ là ánh sáng hơi ảm, tại Lâm Diệp dẫn động bên dưới, một cái lượn vòng liền một lần nữa trở lại nó quanh thân. Sở Thiên Tinh con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này, đây quả thật là trúc cơ tu sĩ có thể thi triển uy năng. Cái kia lôi long bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực không gì sánh được dương cương, so với hắn thấy qua bất luận cái gì lôi pháp đều cao minh hơn, mà cái kia mười đạo kiếm khí càng là quỷ dị, phong duệ vô địch không nói, ẩn chứa trong đó sát phạt ý chí, lại để hắn cái này kim đan tu sĩ đều cảm thấy trận trận nhói nhói. Đáng chết, ngươi đến tột cùng là ai? Sở Thiên Tinh thanh âm khàn giọng, người trước mắt này tuyệt không phải thông thường trúc cơ, nhất định là thái hư môn bí mật bồi dưỡng quái vật. Lâm Diệp cũng không trả lời, hắn sở dĩ vừa lúc ngăn ở nơi đây, cũng không phải là ngẫu nhiên. Thái hư môn môn quy có định, đệ tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chém giết địch nhân đoạt được chiến lợi phẩm, trừ đặc thù chỉ rõ đồ vật bên ngoài, đều là về cá nhân tất cả, không cần nộp lên trên. Mà hắn chém giết cuối cùng tên kia trúc cơ tu sĩ, vừa lúc chạy trốn đến tận đây, vừa rồi hắn đang cúi đầu nhặt người kia túi chứa vật, liền gặp Sở Thiên Tinh bỏ mạng vào tới. Giờ phút này, Sở Thiên Tinh thân hình lại cử động, hóa thành lưu quang, muốn trực tiếp vòng qua Lâm Diệp. Nhưng mà một đạo lộng lẫy ngũ sắc kiếm luân phong kín đường đi của hắn. Thời gian qua đi 2 năm, Lâm Diệp lần nữa tế ra ngũ hành kiếm trận, cùng dị vãng khác biệt, lúc này kiếm trận không còn là lấy linh lực ngưng tụ, mà là nội ẩn thực thể phi kiếm, chính là trận phong năm đó tặng cho. Trong lúc bế quan, Lâm Diệp đã đem bọn chúng triệt để luyện hóa, dung nhập kiếm trận, uy lực đâu chỉ tăng gấp bội. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ngũ hành này kiếm luân quá mức phong duệ, trên đó kèm theo lấy tầng năm kiếm ý, để Sở Thiên Tinh không thể không dừng tránh đi. Cũng chính là này nháy mắt trì hoãn, âm thanh xé gió liên tiếp vang lên. La Kỷ các loại chín vị Thái Hư môn trưởng lão đã đổ tới, đem hắn bao bọc vây quanh, đóng chặt hoàn toàn tất cả đường lui. Sở Thiên Tinh ngắm nhìn một phía, cười thảm một tiếng, trong lòng biết hôm nay đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. La Kỷ nhìn về phía đã đem ngũ hành kiếm trận triệu hồi bên người Lâm Diệp, mở miệng hỏi: "Thánh tử, đây là ý gì?" Hắn mặc dù đoán được Lâm Diệp ý nghĩ, nhưng vẫn cần xác nhận. Lâm Diệp nhẹ giọng cười nói: "La trưởng lão cùng các vị trưởng lão quan chiến liền có thể." Hắn ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ tự tin. Tu vi đột phá đến trúc cơ viên mãn, ngũ linh căn ưu thế triệt để bày ra, giờ phút này hắn trong đan điền linh lực tổng lượng đã là cùng cảnh tu sĩ gấp 5 lần có thừa. Tăng thêm chí dương tối thể, hai đại sát kiếm quyết tiểu thành, kiếm ý đột phá đủ loại tăng thêm bên dưới, ngay cả chính hắn đều không rõ ràng cực hạn ở nơi nào. Vừa rồi chu sát cái kia hơn 30 tên trúc cơ tu sĩ, hắn thậm chí không động dùng 1/10 thực lực. Cái này La Kỳ mặt lộ do dự, các trưởng lão khác cũng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn mặc dù chú ý tới ở đây thi thể, nhưng trúc cơ nghịch phạt kim đan, cái này không khỏi quá mức kinh thế hai tục, cũng quá mức mạo hiểm. Nhưng là thấy Lâm Diệp thần thái tự nhiên, ánh mắt kiên định, La Kỳ cắn răng một cái, ra hiệu đám người lui lại, hình thành một cái lỏng lẻo vòng đây. Nhưng nó trên tay pháp quyết cũng ngầm, linh lực gợn sóng, tùy thời chuẩn bị lôi đỉnh xuất thủ. Tốt, tốt một cái Thái Hư môn thánh tử. Sở Thiên Tinh đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc rút đi, thay vào đó là vô tận điên cuồng. Hắn Sở Thiên Tinh, Ngự Thú Tông thiếu tông chủ, tu đạo hơn trăm trở, lại bị tiểu đối này trở thành luyện tập công cụ. Khinh người quá đáng, hắn phát ra cuồng loạn gào thét, hai mắt huyết hồng, cũng không tiếp tục chú ý phản vệ, điên cuồng nghiền ép linh lực trong cơ thể. Vạn thú huyết hồn, cho lão tử ngưng. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, quanh thân trong lỗ chân lông lại chảy ra từng tia màu đỏ thấm huyết vụ. Những huyết vụ này cấp tốc ngưng tụ, tại phía sau hắn hóa thành một đầu mơ hồ không rõ, lại tản ra ngập trời hung lệ khổng lồ thú ảnh. Thú ảnh phảng phất do vô số yêu thú tàn hồn cùng tinh huyết hợp lại mà thành, tà khí trùng thiên. Thánh tử coi chừng, đây là Ngự Thú Tông cao cấp thần thông vạn, thôn vệ sinh hồn tinh huyết mà thành, âm tà không gì sánh được. La Kỳ lập tức lên tiếng nhắc nhở. Lâm Diệp thần sắc trịnh trọng, trên tay pháp quyết biến ảo, từng tiếng càng to rõ hót vang vang vọng. Thường hực thần quang ngút trời mà lên, kim ô hỏa linh tắm rửa thần quang vỗ cánh bay ra, hai cánh triển khai, sau lưng một vòng hơi co lại nóng bỏng đại nhật hư ảnh hiện hiện. Huy hoàng đại nhật, kim ô tuần tra. Thái dương chân hỏa chút xuống, nhiệt độ cao rừng rực để không khí kịch liệt và mèo, mang theo thiêu tận bát hoang chi uy, hướng phía cái kia huyết hồn thú ảnh đánh giết mà đi. Cùng lúc đó, Lâm Diệp bàn tay trái lại đập. So trước đó càng thêm tráng kiện ngưng thực ngân bạch lôi long gào thét mà ra, lôi quang chạm nhiên, chí dương chi khí tràn ngập, cùng kim ô hỏa linh một trái một phải, hình thành giáp công chi thế. Tu vi sau khi đột phá, vô luận là kim ô ngự nhật hay là trưởng tâm lôi, uy lực đều có tăng trưởng rõ rệt. Xí hỏa cùng lôi đình đan sen, cả hai phân biệt mang theo chí dương chí cương khí tức, khiến cho vạn thú huyết hồn phát ra suy suy vang dữ dội, như thế âm tà thần thông vừa bạn bị khắc chế. Nhưng là kim đan cùng trúc cơ chênh lệch càng lớn, nhất thời quang mang chớp loạn, hai phe thế công cầm cự được. Nhưng mà Lâm Diệp chân chính sát chiêu, giờ phút này mới chính thức bắt đầu ấp ủ, hắn hít sâu một hơi, quanh thân khí thế đột nhiên thay đổi, hỏa phần chi kiếm phát ra hương phấn kêu khẽ, sau đó bị hắn đưa tay nắm chặt. Đề cử chuyển hót, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành Lâm Viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải Từ Hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặt lấy. Chương 131, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục. Chương 131, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục. Lâm Diệp trên tay bấm niệm pháp quyết, thiên địa sát cơ nhận dẫn dắt, từng kia từng sợi tụ đến. Một cỗ thâm trầm nội liễm sát khí từ hắn thể nội thấu thể mà ra, tản mát ra làm cho người sợ hãi hung lệ khí tức. Khí thế của hắn đang không ngừng kéo lên, dưới chân đại địa tựa hồ cũng tại có chút rung động, cùng hắn sinh ra huyền diệu cộng minh. Trong thoáng chốc, mọi người thấy một mảnh thê lương, nặng nề, nhìn không thấy bờ đại lục hư ảnh, từ Lâm Diệp sau lưng hiện hiện. Trên đó tựa hồ lắng động vô tận tuế nguyệt cổ lao sát lục ý chí, như là ngủ say thái cổ hung thú chậm rãi thức tỉnh. Vô thượng thần thông. La Kỷ kềm nén không được nữa, trực tiếp lên tiếng kinh hô, thanh âm cũng thay đổi điệu. Các trưởng lao khác cũng nhao nhao hít sâu một hơi, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Vừa rồi Lâm Diệp thi triển lôi pháp cùng cái kia kim ô ngự nhật, đã để bọn hắn cảm thấy kinh diễm, mà giờ khắc này thần thông dị tượng hiển hóa, càng là triệt để vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Trúc cơ kỳ có thể thi triển thần thông đã là vạn người không được một thiên tài, nhưng trước mắt này rõ ràng là chạm đến đạo chi chân ý vô thượng thần thông. Khoa trương, quá khoa trương. Nơi xa, Vân Hạo nắm chặt trong tay băng lãnh cán thường, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn trong tay kia, một viên không đáng chú ý ảnh lưu niệm thạch chính yên lặng vận chuyển, đem hết thể trước mắt rõ ràng rành mạch ghi chép lại. Trên đạo phong tại Thái Hư môn địa vị cao cả, môn hạ đệ tử xưa nay là cùng thế hệ chiến lược đỉnh phong, cái này từ hắn Vân Hạo ổn thỏa phong vân bảng khôi thủ liền có thể gặp một đốn. Mà tranh đạo phong một mực có một cái bí ẩn truyền thừa, bóng dáng. Mỗi một thời đại thánh tử sau lưng đều có một vị đến từ tranh đạo phong bóng dáng, bọn hắn sẽ dốc toàn lực phụ tá làm thánh tử, phụ trách xử lý không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự vụ, đồng thời cũng là một chiếc gương, thời khắc xem kỹ, ghi chép thánh tử hết thảy. Xuất phát trước, Tử Tiêu thượng nhân cùng hắn sư tôn Vũ Khâu Trần Quân đã đem trách nhiệm này giao phó với hắn. như thánh tử không chịu nổi chức trách lớn, hoặc đi sai bước nhầm, bóng dáng cũng có thể thay vào đó. Vũ Khâu chân quân lời nói còn tại bên hai. Giờ phút này, Vân Hạo nhìn qua cái kia phảng phất giống như thần ma thân ảnh, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Lâm Diệp khí thế rốt cục kéo lên đến đỉnh phong. Sở Thiên Tinh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh thấm thấu phía sau lưng, hắn cảm giác chính mình như là bị thái cổ hung thú một mực khóa chặt, thần hồn đều tại cái kia cỗ thuần túy sát lục ý chí hạ chiến lận. Sau một khắc, Lâm Diệp đưa ra ở trong tay kiếm, không có rực rỡ chiêu thức, chỉ là thường thường một kiếm đâm ra. Thế là, đại địa băng liệt. Mảnh kia vô ngần đại lục đầu tiên là kịch liệt hở ra, tiếp theo ầm vang nổ tung. Kinh Thiên Long Ngâm cùng Quỷ Quyền Xà Tê đồng thời bộc phát, rung khắp sân cốc. Hai đạo to lớn hư ảnh phá vỡ băng liệt nham thổ, ngang nhiên xuất thế. Bên trái là tài hoa xuất chúng tản ra băng sơn liệt địa chi uy giữ tận địa long. Bên phải là thân hình quỷ quyệt linh động mang theo chí mạng khí tức hung lệ đằng đẵng. Bọn chúng cũng không phải là thực thể, mà là tinh thuần sát khí cùng kiếm ý hỗn hợp hiện hóa. Long xà cuốn dao, sát khí ngút trời. Theo Lâm Diệp cái kia thường thường đưa ra một kiếm, mang theo vô biên sát khí, như là hai đạo hủy diệt dòng lũ, một trái một phải, hướng phía tâm thần đã sớm bị triệt để chấn nhiếp Sở Thiên Tinh, hung hăng cắn xé mà đi. Địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Bế quan 2 năm rưỡi tiểu thành địa sát kiếm quyết toàn lực thi triển, cùng Lâm Diệp tự thân bảng bạc kiếm ý đúc thành cái này tuyệt sát một kích. Tại Sở Thiên Tinh tuyệt vọng nhìn soi mói, hắn coi là cuối cùng dựa vào vạn thú huyết hồn, ngay cả một hơi đều không thể ngăn cản, liền bị long xà cuốn dao kiếm khí triệt để chôn bụi. Sau đó, cái kia hai đạo tượng trưng cho tử vong thân ảnh, trong mắt hắn cấp tốc phóng đại. Không. Sở Thiên Tinh phát ra sinh mệnh cuối cùng một tiếng không cam lòng lệ khiếu, tất cả điên cuồng cùng oán hận tại cái này nhất tuyệt đúng lực lượng trước mặt, bị vô tình bao phủ hoàn toàn. Vâng. Tiếng vang kinh thiên động địa làm cho cả huyền đỉnh sơn mạch tựa hồ cũng run rẩy một chút, sơn gốc mặt đất bị xé rách một đạo sâu đạt mấy trượng, dài đến 100 mét vết rách to lớn, đá vụn bụi đất hỗn hợp có tán loạn kiếm khí phóng lên tận trời, che đậy ánh nắng. Đợi bụi bặm chậm rãi tán đi, nguyên địa nơi nào còn có Sở Thiên Tinh tung tích? Chỉ có một viên to bằng trứng bồ câu, toàn thân đen kịt, mặt ngoài lại ẩn ẩn có đường vân kỳ dị lưu chuyển hạt châu, lặng lặng nằm tại vết rách một bên, tản ra hào quang nhỏ yếu. Ngự thú tông thiếu tông chủ, Kim Đan tu sĩ Sở Thiên Tinh, vẫn Lâm Diệp thu kiếm, quanh thân sát ý giống như thủy triều thối lui, hắn sắc mặt có chút trắng bệnh. Hô hấp hơi có vẻ gấp rút, đang toàn lực áp chế thể nội còn sót lại thiên địa sát cơ. Trong lòng của hắn lại là một mảnh mừng rỡ, như vậy liên tiếp thôi động, nhất là tiêu hao có thể sừng kinh khủng địa sát kiếm quyết, hắn trong đan điền linh lực lại vẫn còn lại hơn một nửa. Ý vị này, nếu là vừa rồi một kích không thể lại toàn công, hắn vẫn có dư thừa dư lực bổ sung một phát thiên sát kiếm quyết. Nơi xa, La Kỷ các loại chín vị trưởng lão phảng phất hóa thành chín vị tượng đá, thật lâu không nói gì, trong mắt rung động tột đỉnh. Chúc cơ nghịch phạt kim đan, cái này ở tu chân giới đã là đủ để ghi vào sử sách. Có thể hôm nay bọn hắn tận mắt chứng kiến, nào chỉ là nghịch phạt, vậy cơ hồ là nghiền ép. Lấy trúc cơ viên mãn chi cảnh, chính diện đánh tan một vị thi triển cao cấp thần thông kim đan tu sĩ, một kiếm kia dẫn động thần thông dị tượng, càng là triệt để lật đổ bọn hắn đối với trúc cơ kỳ nhận biết. Có trưởng lão đông nhiên hồi tưởng lại mấy năm trước Lâm Diệp đốn ngộ lúc đưa tới tiên nhân múa kiếm dị tượng, một cái kinh thế hai tục suy nghĩ không thể ức chế mà bước lên đi ra, hẳn là vị thánh tử này là trích tiên chuyển thế phải không? Ý nghĩ này để ra đầu hắn run lên, nhìn về phía Lâm Diệp bóng lưng ánh mắt không tự chủ được mang tới mấy phần kính sợ. Vân Hạo nắm chặt trường thương đen nhánh, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, nó rung động trong ánh mắt hỗn tạp một tia không dễ dàng phát giác thản phục. Trước kia hắn đón lấy bóng dáng chức vụ, là từ đối với sư tôn Vũ Khâu Trần Quân tuân theo, ở sâu trong nội tâm chưa chắc không có một tia thân là thiên kiêu ngạo khí, ai muốn bĩnh viễn ẩn vào người khác trong bóng ma. Nhưng giờ phút này, nhìn qua cái kia đạo thu kiếm mà đứng thân ảnh, Vân Hạo trong lòng phần kia mơ hồ mâu thuẫn, như là dưới ánh mặt trời tuyết mỏng, lặng yên tăng dã. Thật lâu, không biết là ai khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, tại cái này tĩnh mịch trong sơn cốc lộ ra đặc biệt rõ ràng. Sau trận chiến này, Thái Hư Môn Thánh Tử Lâm Diệp tên chắc chắn lấy phong bạo chi thế vang vọng Thái Hư Môn, thậm chí toàn bộ tu tiên giới. Mà ở đây tất cả mọi người đều vô cùng vững tin, chính mình chính tận mắt chứng kiến một đoạn truyền kỳ lịch sử bắt đầu. Nhưng mà phần này rung động rất nhanh bị đánh phá. Một cỗ khổng lồ mà ngang ngược thần thức từ huyền đỉnh sơn mạch chỗ sâu nhất ẩm vang quét tới, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân gốc. Thần thức này cường đại viễn siêu kim đan, đám người lập tức nhớ tới có quan hệ huyền đỉnh sơn mạch nghe đồn. La Kỳ sắc mặt biến, cao giọng nói: Nguyên Anh, Kỳ Đại Yêu, mau lui lại. Vừa rồi cái kia dẫn động thiên địa sát cơ địa sát một kiếm thanh thế quá mức to lớn, cuối cùng vẫn là kinh động đến huyền đỉnh sơn mạch chỗ sâu một ít tồn tại kinh khủng. Lâm Diệp trong nháy mắt kịp phản ứng, cánh tay giương lên, một đạo linh lực tấm lụa cuốn ra, tinh chuẩn đem vết nước kia cái khắc hạt châu thu hút trong lòng bàn tay, chợt cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Mọi người ở đây vừa mới xông ra sơn cốc phạm vi, sau lưng liền truyền đến một tiếng chấn người khí huyết sôi trào gào thét. Toàn bộ huyền đỉnh sơn mạch ngoại vi lôi vân cũng vì đó kịch liệt quay cuồng, đạo đạo thu to lôi đỉnh lùng tung đánh rớt, một bộ diệt thế chẳng cảnh. May mà, thần thức kia tựa hồ chỉ là cảnh cáo, cũng không thật đuổi theo ra dãy núi chỗ sâu. Nhưng dù là như vậy, đám người cũng không dám chút nào dừng lại, sẽ độn nhanh thôi phát đến cực hạn, thẳng đến triệt để rời xa huyền đỉnh sơn mạch mấy trăm dặm, mới lòng vẫn còn sợ hãi chậm dần tốc độ. Đề cử chuyên hoạt, thả câu chi thần đang ra hơn 2 ca trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn: nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả cầu trên đường. Chương 132, thần bí hạt châu. Chương 132, thần bí hạt châu. Sau 7 ngày, trở về Thái Hư môn, Linh Chu chính bình ổn qua lại trên biển mây. Khoang thuyền trong tĩnh thất, Lâm Diệp ngồi xếp bằng, trong tay chính vuốt vuốt viên kia từ Sở Thiên Tinh trên thân có được đèn kịt hạt châu. Hạt châu không phải vàng không phải ngọc, xúc cảm lạnh buốt, mặt ngoài có như nước gợn ám văn, nhìn kỹ lại, những đường vân kia tựa hồ còn tại cực kỳ chậm rãi biến ảo, lộ ra mấy phần thần bí. Lâm Diệp tâm niệm vừa động, phân ra một sợi linh thức coi chừng thăm dò vào. Trên hạt châu ám văn phảng phất xuống lại, bắt đầu lưu chuyển, một loại kỳ lạ vướng víu cùng mơ hồ cảm giác tự nhiên sinh ra. Hạt châu phảng phất tại không ngừng hấp thu cùng bặm bẻo lên dò xét lực lượng, để linh thức khó mà xâm nhập, cũng khó có thể rõ ràng cảm giác nó nội bộ kết cấu. Hắn đem một tia linh lực chậm rãi rót vào trong đó. Hạt châu mặt ngoài ám văn bỗng nhiên sáng lên u quang, một tầng mắt thường cơ hồ khó gặp nhàn nhạt hắc vụ, từ hạt châu mặt ngoài lan tràn ra, tốc tốc đem nắm hạt châu toàn bộ bàn tay bao phủ. Kỳ lạ một màn phát sinh. Cái kia bị hắc vụ bao trùm tay, tại trên thị giác càng trở nên cực kỳ bặm bẻo, biên giới phảng phất dung nhập trùng quanh tia sáng, thậm chí sinh ra một loại sau một khắc liền muốn hoàn toàn biến mất ảo giác. Lâm Diệp tâm niệm lại cử động, nếm thử dùng linh thức đi nhìn chính mình cái tay này, phản hồi về tới là hoàn toàn mơ hồ, phảng phất nơi đó không có vật gì. Hắn thu hồi linh lực, hắc vụ cấp tốc lùi về trong châu, bàn tay khôi phục như thường. Quả nhiên thần dị. Lâm Diệp thấp giọng tán thưởng. Trải qua mấy ngày nay lặp đi lặp lại khảo thí cùng suy nghĩ, hắn đã thăm dò châu này hiệu dụng hạch tâm, ngăn cách linh thức dò xét. Hạt châu tản ra đặc thù hắc vụ, đối với thần thức có cực mạnh vận bẹo cùng che đậy công năng. Nó tác dụng phạm vi cùng đưa vào linh lực nhiều ít thành có quan hệ trực tiếp, lấy trước mắt hắn tu vi toàn lực tôi động, lớn nhất phạm vi bao trùm ước chừng 3 trượng vuông. Ở trong phạm vi này, không chỉ có thể ngăn cách linh thức dò xét, ở một mức độ nào đó cũng có thể che lấp khí tức. Lâm Diệp chợt nhớ tới, trước đó Tử Tiêu thượng nhân nhắc lên Ngự Thú Tông Dương Nghiệt thoát khỏi tông môn truy tung 2 năm, hiện tại xem ra, chỉ sợ Sở Thiên Tinh chính là dựa vào châu này hiệu quả. Về sau liền bảo ngươi U Minh Nặc Tung Châu. Lâm Diệp trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, hạt châu này không thể nghi ngờ là một kiện thời khắc mấu chốt có thể phát huy kỳ hiệu gì bảo. Hắn dương mắt nhìn hướng cửa sổ mạn tàu bên ngoài phi tốc lui lại lưu vân hào quang, cùng lúc đến lặng yên không tiếng động tiềm hành khác biệt, đường về lúc, Thái Hư môn hiển nhiên cũng không che giấu hành tích. To lớn linh chu khắc đầy tông môn vân vân, ở trên không trong biển mây phá sóng tiến lên, tốc độ toàn bộ triển khai, thanh thế bất phàm. Mặc dù mới 7 ngày, quen thuộc hình dáng đã thấy ở xa xa. Nhưng mà, khi linh chu tiếp cận trên sơn môn không lúc, Lâm Diệp ánh mắt lại bị khác mấy chiếc trôi nổi tại sơn môn bên ngoài to lớn cự vật hấp dẫn. Thiên Kiếm Tông, Tử Phủ Thánh Địa tứ đại tiên tông người tề tụ ta Thái Hư môn, cần làm chuyện gì? Lâm Diệp trong lòng nghi hoặc mọc thành bụi, linh chu đã bình ổn rơi xuống đất. Vừa đi bên dưới cầu thang mạn, một đạo làm cho người như gió xuân ấm áp thanh âm liền chuyển tới, từ biệt 2 năm, thánh tử phong thái càng hơn trước kia. Chỉ gặp cách đó không xa, thân mang xanh nhạt đạo bào, ôm ấp một tấm phong cách cổ xưa trường cầm lý trường thanh chính diện mang mỉm cười, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía hắn. Ở bên người hắn, Tử Phủ Thánh nữ cao vút mà đứng, một bộ tử kim hoa váy phát họa ra hoàn mỹ dáng người, dung nhan tuyệt mỹ giống nhau lúc trước, đồng dạng mỉm cười gật đầu. Chỉ là cái kia mỉm cười đôi mắt đẹp chỗ sâu, lóe ra xem kỹ qua mang. Hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Diệp chắp tay đáp lễ, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Hai người này khí tức quanh người hòa hợp, so với 2 năm trước càng lộ vẻ thâm hậu, hiển nhiên 2 năm này cũng chưa từng sống uổng, tu vi tinh tiến rất nhiều. Mà cùng lúc đó, Lý Trường Thanh cùng Tô Thanh Tuyển cũng tại âm thầm đánh giá Lâm Diệp. Vẹn vẹn 2 năm không thấy, vị này Thái Hư môn thánh tử cho người cảm giác cũng đã khác biệt quá nhiều, đứng ở đằng kia, khí tức trầm tĩnh như vực sâu, lại để bọn hắn nhất thời có chút nhìn không thấu sâu cạn. Nhất là cặp con mắt kia, bình tĩnh không lay động, lại ẩn chứa khó nói nên lời sắc bén. Tử Phủ Thánh Nữ đôi mắt đẹp chỗ sâu lóe ra tìm tòi nghiên cứu qua mang, sau đó có chút nheo lại, cẩn thận cảm ứng một lát, lập tức hồng nhuận rơn vớt môi son khẽ nhếch, khó nén kinh ngạc, ngươi vậy mà đã trúc cơ biến mãn. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, nhưng trong lời nói nội dung lại như là đâm đầu xuống hồ chi thạch, trong nháy mắt đưa tới chung quanh tu sĩ khác bọn họ đồng loạt ghé mắt. Ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại Lâm Diệp trên thân, đã có ngay tại nền tiếp Thái Hư môn đệ tử, cũng có theo tứ đại tiên tông linh chu mà đến trưởng lão, không đổi là trong ánh mắt đều là khó có thể tin. Bọn hắn phần lớn đều tham gia qua 2 năm trước thánh tử đại điện. Khi đó Lâm Diệp vừa mới đột phá trúc cơ hậu kỳ. Tuy nói thiên tư tung hành, có thể hơn 2 năm thời gian liền lại phá quan ải, thẳng đến trúc cơ viên mãn, tốc độ này không khỏi quá mức nghe rợn cả người. Phải biết Lâm Diệp thế nhưng là ngũ linh căn tu sĩ, cái này nghịch thiên tốc độ tu luyện, cho dù là Lý Trường Thành cùng Tử Phụ Thánh Nữ bực này đỉnh cấp thiên tiêu, tự hỏi cũng tuyệt khó làm đến. Mà Thái Hư môn nhà mình đệ tử càng là trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Tại bọn hắn trong ấn tượng, vị thánh tử này 2 năm này đặc biệt địa thấp, chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, đều tưởng rằng tại vững chắc cảnh giới. Ai có thể nghĩ, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Vừa ra trận liền mang đến như vậy rung động tin tức. Chẳng lẽ thánh nữ bảo trì trẻ tuổi nhất kim đan ghi chép, muốn bị thánh tử phá? Ý nghĩ này tại không ít đệ tử trong lòng hiện lên, lập tức dâng lên đúng là một cô giống như vinh yên kích động cảm giác, phản phất sắp sáng tạo lịch sử chính là bọn hắn chính mình bình thường. Cảm nhận được bốn bề tụ đến các loại ánh mắt, Lâm Diệp mặt không đổi sắc, ngữ khí bình thản, may mắn mà thôi, còn không biết mấy vị tiên tông cùng nhau mà đến, cần làm chuyện gì. Tử Phủ thánh nữ đôi mắt đẹp lưu chuyển, sóng mắt như nước, khẽ cười nói, đệ đệ 2 năm này thế nhưng là quên cùng tỷ tỷ ước định, đều không có đến ta Tử Phủ Thánh Địa làm khách, để tỷ tỷ cực kỳ tưởng niệm, đành phải tự mình đến đây tìm ngươi. Nàng giọng mang oán trách, trêu đến Lâm Diệp hơi nhíu mày. Đang muốn đáp lại, lại nghe một bên Lý Trường Thanh khe khẽ thở dài, thần sắc chuyển thành nghiêm trọng, Lâm Minh chẳng lẽ không biết cái kia Âm Khôi Tông Khô U Lama đã ở mấy ngày trước thành công đột phá tới luyện hư kỳ? Cái gì? Lâm Diệp còn chưa làm ra phản ứng, phía sau hắn vừa bên dưới Linh Chu La Kỳ liền la thất thanh, trên mặt thịt mỡ đều tùy theo run rẩy. Lý Trường Thanh lại nói bây giờ Âm Khôi Tông chính rộng phát thiệp mời, dòng chống thua chiêng, muốn tại sau nửa tháng ở tại tổng đàn Vạn Cốt Sơn tổ chức thị yến, mời ta Đông Châu chính ma hai đạo tất cả có mặt mũi tông môn thế lực tiến về xem lễ trung trúc. Tử phủ thánh nữ cũng thu hồi lúc trước cái kia treo gẹo ngữ khí, khuôn mặt nghiêm trọng, chúng ta nhận được tin tức sau liền chạy tới đầu tiên quý tông cùng bàn đối sách. Lâm Diệp sau khi nghe xong cau mày, ma đạo khôi thủ ra đời luyện hư cường giả, Đông Châu chính ma hai đạo cách cục nhất định phải phát sinh cải biến. Huống hồ Âm Khôi Tông cùng Thái Hư môn oán hận chất chứa đã lâu, lại bị Huyền Hư lão tổ nhiều lần hao tổn mặt mũi. Khô U lão ma tuyển tại lúc này cao điệu bày yến, nó dụng tâm rõ rành rành. Ngay tại Lâm Diệp phân tích thế cục thời khắc, một tên Thái Hư môn chấp sự đã bước nhanh về phía trước. Thánh tử, ngài trở về đúng lúc, tông chủ có lệnh, ngươi vừa về đến liền lập tức tiến về Hôn Nguyên Điện. Hắn dừng một chút, lại đối Lý Trường Thanh hai người chắp tay nói, hai vị cũng cùng nhau rời bước Hôn Nguyên Điện, quý tông tông chủ cũng tại cùng nhau nghị sự. Mấy người không cần phải nhiều lời nữa, Lâm Diệp hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến Hôn Nguyên Điện, Lý Trường Thanh hai người theo sát phía sau. Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều rung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nhuốm máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém bạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 133, đối sách chương 133, đối sách Hỗn Nguyên Điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể vận xuất thủy đến. Lâm Diệp bọn người đi vào đại điện lúc, trong điện đã tụ tập dưới một mái nhà. Tử Tiêu thượng nhân ngồi ngay ngắn chủ vị, hai bên còn ngồi mấy vị khí tức quen thâm tiên tông tông chủ. Mấy khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt. Thiên Kiếm Tông ghế, vị kia một thân kiếm khí cơ hồ muốn thấu thể mà ra thanh niên lạnh lùng, chính là kiếm tử Hạ Lăng Phong. Âm Dương Thần Tông một vị thân mang hắc bạch song sắc đạo bào, hai con ngươi như ngôi sao sáng chói thanh niên tính toán, chính là thần tử Nguyên Lan. Tử phủ thánh địa bên kia, một vị khí chất lộng lẫy, hai đầu lông mày mang theo ngạo khí thanh niên nam tử, ánh mắt tại Lâm Diệp bước vào cửa điện trong nháy mắt liền khóa chặt hắn, trong mắt lóe lên một vòng không che giấu chút nào xem kỹ. Tiểu đệ đệ người này là ta Tử phủ thánh địa thánh tử Triệu Nguyên Hạo. Tử phủ thánh nữ truyền âm lặng yên tại Lâm Diệp vang lên bên tai, Lâm Diệp mặt không đổi sắc. Vừa mới bước vào, hắn liền cảm nhận được mấy đạo nặng nề ánh mắt rơi vào bản thân, trong đó đã có đến từ chư vị tiên tông tông chủ dò xét, cũng hôn tạp Triệu Nguyên Hạo phần kia mang theo địch ý nhìn chăm chú. Tử phủ thánh nữ bước liên tục nhẹ nhàng, đi hướng Tử phủ thánh địa ghế, mà Triệu Nguyên Hạo ánh mắt thậm chí chưa từng hướng nàng chết đi nửa phần. Tử phủ thánh nữ thần sắc bình tĩnh, phản phất cái gì cũng không từng phát sinh. Một màn này để Lâm Diệp như có điều suy nghĩ. Giờ phút này, trong điện tranh luận tựa hồ vừa mới có một kết thúc, bầu không khí ngột ngạt. Tử Tiêu thượng nhân gặp Lâm Diệp bọn người tiến đến, khẽ bước cầm ra hiệu, Lâm Diệp làm vai chào liền trực tiếp đứng ở một thanh tuyết bên người. Đợi đám người riêng phần mình kết thúc, Tử Tiêu thượng nhân thanh âm trầm ổn lại lần nữa vang lên, tình huống chư vị đều đã sáng tỏ, Khô Ú lão ma phát bài viết mời yến, tên là Khánh Điện, thật là dương lưu. Ta Thái Hư môn cùng Âm Khôi tông thủ cũ chưa tiêu, lần này càng là đứng núi chịu sào. Như đi, thì cần xâm nhập ma đạo nội địa, đám kia ma môn ra sao tác phòng, chư vị lòng dạ biết rõ. Nếu không đi, chính là yếu thế tại người, đoạ ta chính đạo uy danh, Khô Ú lão ma chính có thể mượn này làm mưu đồ lớn. Có lao tổ tọa trấn, ta Thái Hư môn tự nhiên không sợ Âm Khôi tông. Nhưng mà chư vị cũng rõ ràng, hai năm trước trận chiến kia, cuối cùng chính là chính đạo minh người ra mặt điều đình. Lần này Khô Ú lão ma như thế cao điệu, cái này phía sau có hay không chính đạo minh ngầm đồng ý chúng ta còn không thể được biết. Nếu thật như vậy, tình thế liền càng khó mà dự liệu. Thiên Kiếm Tông Thanh Minh Kiếm Tôn nghe vậy, lúc này hừ lạnh một tiếng, Khô Ú lão nhi giỏi tính toán. Đây là mượn chính đạo minh thế, bức chúng ta tỏ thái độ. Tốt một cái chính đạo minh thật sự là bôi nhọ chính đạo hai chữ. Hắn vốn là đối với hai năm trước trận đại chiến kia kết quả canh cánh trong lòng. Lúc đó Huyền Hư lão tổ xuất thủ, vốn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể sắp chém giết Khô Ú lão ma lúc, lại bị vị kia chính đạo minh tần trưởng lão cưỡng ép điều đình. Đạo cái gì tái chiến tiếp sẽ chỉ sinh linh đồ thán, sợ đến nghiệp lực quân thân. Đơn giản buồn cười. Trăm ngàn năm qua, ma đạo tu sĩ tàn phá bừa bãi tứ phương. Liên chỉ là Âm Khôi tông một tông, luyện thì, tế sống, đồ tông đủ loại thương thiên hại lý chi hành kính tội lỗi trong chết, chưa từng gặp bọn họ đi ra nói một câu sinh linh đồ thán. Thân là kiếm tu, vốn là có thẳng tiến không lùi, chẳng yêu trừ ma đạo tâm, Thanh Minh kiếm tôn nhất là không thể gặp bực này làm bộ làm tịch tiến hành. Lời vừa nói ra, cả tòa đại điện bỗng nhiên lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Từ phủ thánh địa vị mỹ phụ kia tông chủ sắc mặt đột biến, gấp giọng nói, "Kiếm tôn, nói bừa. Vị kia tần trưởng lão chính là luyện hư cảnh đại tu sĩ, thủ đoạn thông thiên. Bọn hắn những này tiên tông tông chủ đều là hóa thần tu vi, so người bên ngoài rõ ràng hơn luyện hư cảnh khủng bố. Nếu là bị nhân vật như vậy nhớ thương lên, cho dù chỉ là từ nơi sâu xa một tia cảm ứng, đều có thể đưa tới khó lường chi họa." Thanh Minh kiếm tôn lại là hừ lạnh một tiếng, trong điện bầu không khí trở nên căng cứng. Nhưng vào lúc này, Huyền Hư lão tổ thân ảnh đã mất âm thanh xuất hiện trong điện. Ánh mắt mọi người tề tụ, Huyền Hư lão tổ chậm rãi mở miệng, "Việc này đã có quyết đoán." Ngắn ngủi một câu, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Từ Hà thượng nhân cau mày, hỏi, "Lão tổ, đây là ý gì?" Huyền hư lão tổ thanh âm bình ổn không gợn sóng, lại làm cho ở đây tất cả đám người tỉnh xúc động phẫn nộ. Vừa rồi, lão phu đã cùng vị kia tần trưởng lão nói qua, hắn đại biểu chính đạo minh tỏ thái độ, hy vọng ta Đông Châu chư tông có thể lấy đại cục làm trọng. Chính đạo minh thực sự không muốn lại nhìn thấy Đông Châu chính ma đại chiến, hy vọng chúng ta có thể bắt tay giảng hòa, trước kia ân oán, như vậy bỏ qua.
Cái gì?
Bắt tay giảng hòa? Thanh Minh kiếm tôn đột nhiên đứng dậy, quanh thân kiếm khí khuấy động, chấn động đến áo bào bay phất phới, cùng cái kia luyện thi nhiếp hồn âm khôi tông giảng hòa. Xin hỏi lão tổ, cái này chính đạo minh ba chữ, đến tột cùng chính là hà đạo? Bảo vệ là phương nào? Cùng cái kia ma tông ngưng chiến, chúng ta đã nhượng bộ rất nhiều, hiện tại chính đạo minh vậy mà lời ấy, đơn giản không thể nói lý. Tử phủ thánh địa mỹ phụ ánh mắt cũng trầm xuống. Trong điện xôn xao một mảnh, chư vị tông chủ dù chưa như kiếm tôn như vậy xúc động phẫn nộ, nhưng hai đầu lông mày đều là ngưng hàn ý cùng không cam lòng. Huyền hư lão tổ cũng không tức giận, chỉ đưa tay lăng không ấn xuống, một luồng áp lực vô hình giống như thủy triều tràn qua cung điện, đem tất cả sao động vững vàng đè xuống. Lão phu tự nhiên cự tuyệt nghị này, chính ma hai đạo từ trước nợ máu, há lại một câu bắt tay giảng hòa liền có thể bỏ qua. Ánh mắt của hắn như cổ đàm nước sâu, cái kia tần trưởng lão lập tức sửa lại ý, lời nói cũng không nguyện cùng, liền lùi lại mà cầu việc khác. Tùy hắn đi thuyết phục Khô U Lão Ma, lấy môn hạ đệ tử quyết đấu phân thắng thua, cuối cùng kẻ bại cần túi đầu nhận thua. Đệ tử quyết đấu. Tử Tiêu thượng nhân cao mày, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, lão tổ, cái này chính đạo minh một lần không thành, lập tức liền đổi nghị này, có phải hay không quá mức thuận thế mà làm chút? Có lẽ bản ý cũng không phải là giảng hòa, mà là buộc chúng ta làm ra sự lựa chọn này, trong đó nhất định có bẫy.
Có bẫy?
Huyền hư lão tổ đột nhiên cười khẽ đứng lên, có lẽ vậy, nhưng vị này tần trưởng lão ra điều kiện lúc, hắn bên người còn đứng thẳng một vị khác chính đạo minh luyện hư tu sĩ. Lời vừa nói ra, trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống, vừa rồi quần tình xúc động phẫn nộ trong nháy mắt liền trầm mặt xuống. Một vị khác luyện hư, một vị huyền hư lão tổ liền cải biến Đông Châu cách cục, có thể cái này chính đạo minh như vậy hời hợt sai khiến ra hai vị luyện hư đại tu sĩ đây vẫn chỉ là trên mặt nổi triển lộ một góc của băng sơn, ai biết sau lưng nó còn ẩn giấu đi kinh khủng mực nào nội tình. Lúc trước tất cả liên quan tới cự tuyệt suy nghĩ, tại lúc này thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, đều lộ ra tái nhợt vô lực. Đối phương giờ phút này còn nguyện ý đề nghị, nếu thật nghịch ý nghĩa đám người đôi mắt đều thắt xuống. Thật lâu, huyền hư lão tổ đánh vỡ yên lặng, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ, đối phương sở định quy tắc, là ta ngũ đại tiền tông đều ra hai tên đệ tử, kim đăng kỳ cùng trúc cơ kỳ tất cả một, bàn bạc 10 người. Giao đấu tứ đại ma tông liên thủ 8 tên đệ tử, đến lúc đó âm khôi tông sẽ ngoài định mức phái thêm 2 người. Ánh mắt của hắn đảo qua ánh mắt phức tạp đám người, một cỗ sống lâu thượng bị khí thế bàng bạc tràn trề mà ra, hẳn là chư vị coi là ta chính đạo dốc lòng bồi dưỡng tuấn ngạn, sẽ kém hơn những cái kia ma đạo chi đồ. Ngõ hẹp gặp nhau, đang lúc là dương ta chính đạo uy danh thời điểm. Thoại âm rơi xuống, trong điện vẫn như cũ an tĩnh, nhưng này cỗ yên lặng đã bị đánh vỡ. Nếu trận chiến này đã tránh cũng không thể tránh, vậy liền chiến. Đề cử chuyên hót, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vòng quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần 1 thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặng. Phong Lang cư tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn. Chương 134, huyết chỉ. Chương 134, huyết chỉ. Chư vị tông chủ nhao nhao nghiêm nghị đồng ý, can hệ trọng đại, có trưởng lão lúc này khởi hành, mang theo mật lệnh trở về tông môn truyền tin. Trong điện, tuổi trẻ thánh tử, thần tử bọn họ cũng không tán đi, rất hiển nhiên trúc cơ cảnh nhân tuyển cơ hồ đã mất lo lắng, bọn hắn đều là các tông đương đại kiệt xuất nhất truyền nhân. Tại Tử Tiêu thượng nhân an bài xuống, bọn hắn cùng còn lại nhân vật trọng yếu tạm lưu Thái Hư môn, đợi sau 3 ngày, cùng tuyển định đệ tử giỏi một đường xuất phát. Đợi trong điện đám người đi lại nặng nề nhưng lại kiên định lần lượt rời đi, Huyền Hư lão tổ vừa rồi sục sôi chi sắc chậm rãi rút đi, đáy mắt chỗ sâu là tan không gian ngưng trọng. Tử Tiêu thượng nhân rốt cục nhịn không được lên tiếng hỏi thăm, "Lão tổ, cái này chính đạo minh đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Bọn hắn nếu thật muốn lắng lại phân tranh, cần gì phải đại động can qua như vậy?" Giờ phút này, đại điện trống trải bên trong chỉ còn lại có 2 người bọn họ. Huyền Hư lão tổ trầm mặc thật lâu, sau đó đem âm thầm kết minh một chuyện nói ra. Nghe vậy, Tử Tiêu thượng nhân trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh, "Cái gì? Mặt khác tiên tông lão tổ cũng đều còn tại, mà lại không ngờ kết minh. Việc này chưa cáo chi các ngươi, chính là vì giảm bớt biến số, để bọn hắn có thể chân chính nhận vào chỗ tối." Huyền hư lão tổ thanh âm trầm thấp, năm gần đây thiên địa linh khí khôi phục, tu sĩ phá cảnh so sánh di vãng dễ dàng rất nhiều, liền ngay cả hóa thần bình cảnh cũng đã lòng động, lão phu cũng nhờ vào đó đột phá luyện hư. Đôi này tu sĩ cá nhân mà nói tất nhiên là cơ duyên, nhưng đối với tông môn, đối với một phương thế lực mà nói, lại mang ý nghĩa cách cục sẽ nên đón kỳ biến. Ta đông được địa giới, linh khí khôi phục chậm nhất chậm, thực lực tổng hợp vốn là lợi yếu, mà chính đạo minh thì nội tình sâu không lường được, sớm đã xa xa dẫn trước. Nó chân thực ý đồ khó dò, ở đây trước mắt để mấy vị kia lão hữu giấu tại phía sau màn, lặng yên xúc tích lực lượng, xa so với đem bọn hắn đẩy lên trước sân khấu, phải có sắc bén nhiều. Tử Tiêu thượng nhân trong nháy mắt nghĩ thông suốt trong đó có thiếu. Như cái kia 4 vị lão tổ đều có thể đột phá thành công, có được 5 tên luyện hư đại tu sĩ tiên tông kết mình, đến lúc đó cho dù đối mặt sâu không lường được chính đạo minh, cũng sẽ có được đầy đủ quyền lên tiếng. Huyền hư lão tổ than nhẹ một tiếng, mấy vị kia từ thánh tử đại điện sau liền bế quan trùng kích cửa ải cuối cùng, nhưng luyện hư chi cảnh, nhìn như chỉ kém lâm môn một ước, kỳ thực khác nhau một trời một vực. Xưa nay bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm dừng bước nơi này. có thể hết lần này tới lần khác đúng là Khô Ú lão ma sớm đột phá. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài điện, trở lại 2 năm trước trận kia đại chiến kinh thiên động địa, năm đó một trận chiến, lão phu tự mình xuất thủ đem nó đánh cho trọng thương, hắn thần hồn bị hao tổn, nhục thân gần như sụp đổ, theo lý thuyết căn cơ đã thương, luyện hư vô vọng, ai có thể ngờ tới hắn con đường không những đoạn tuyệt, ngược lại thành cái thứ nhất gương vỡ người, kỳ thai quái thai. Tử Tiêu thượng nhân trong lòng siết chặt, hàn ý lan tràn, chẳng lẽ là chính đạo minh xuất thủ? Huyền hư lão tổ lắc đầu, nếu không có khó có thể dùng tưởng tượng nghịch thiên gặp vỡ, đó chính là có viễn siêu ngươi ta tưởng tượng lực lượng ở sau lưng đẩy hắn một thanh. Về phần có phải hay không chính đạo minh cách làm, chỉ có trời biết đất biết. Trong điện lần nữa lâm vào an tĩnh, một lúc lâu sau Tử Tiêu thượng nhân trịnh trọng mở miệng, cho nên trận chiến này nhất định phải đánh, mà lại nhất định phải thắng. Vô luận bọn hắn có mưu đồ gì, chỉ có thắng lợi, chúng ta mới có thể nắm giữ một tia chủ động. Không sai. Huyền hư lão tổ xưng là, lập tức ống tay áo vung lên, thần sắc nghiêm túc, truyền lệnh xuống, tông môn từ hôm nay tiến vào cao nhất chuẩn bị chiến đấu, tất cả ở bên ngoài đệ tử cần phải hỏa tốc quy tông. Sơn môn giới nghiêm, không lệnh hết thể cấm tiệt xuất nhập. Là. Tử Tiêu thượng nhân thật sâu cúi đầu. Đại điện yên tĩnh như cũ, Huyền hư lão tổ một mình đứng ở trong điện, trên mặt ngưng trọng cũng không giảm bớt mảy may. Sau 3 ngày, Thái hư môn trước sơn môn. Gió qua dãy núi, mang theo một tia không giống ngày xưa túc sát. Các tông tuyển chọn ra đệ tử đã đứng trang nghiêm, từng cái khí độ trầm ngưng, như sơn nhạc tiểu uyên, hiển nhiên đều là các tông xuất sắc nhất đệ tử. Không có sục sôi tuyên thệ trước khi xuất quân, theo một tiếng trầm thấp pháp lệnh, năm tòa phi hành pháp chu đồng thời sáng lên phức tạp phù văn, oanh minh đột ngột từ mặt đất mọc lên, xé rách tầng mây, lái về phía Vạn Cốt Sơn. Chuyến này nhân số mặc dù tinh giản, phân lượng lại nặng như sơn nhạc. Vũ Đại Tiên Tông đều là tông chủ thân lĩnh, có thể nói tinh nhuệ ra hết. Thái hư môn linh chu chạy nhanh tại ở giữa nhất, ngoại trừ bao hàm Mặc Nam Chi ở bên trong 5 vị phong chủ trấn thủ tông môn, mặt khác lực lượng trung kiên đã xuất động hơn phân nửa. Huyền hư lão tổ một bộ một mạc bảo, đứng ở chủ thuyền đứng đầu, thân ảnh phảng phất cùng bốn bề thiên địa hòa làm một thể, cái kia bên thâm tựa như biển khí tức, làm cho tất cả mọi người đấy lòng an tâm một chút. Phía sau thì là Tử Tiêu thượng nhân cùng mấy vị phong chủ, cùng hơn 30 vị nguyên anh trưởng lão, đội hình như vậy cơ hồ có thể cùng 2 năm trước trận kia chính ma đại chiến lúc so sánh. Còn lại tứ tông cũng là như vậy, hơn phân nửa chiến lực đều tại trên linh chu, lấy đó quyết tâm, cũng chuẩn bị bất chắc. Lâm Diệp cùng một thanh tuyết đứng song vai, bọn hắn bị chọn làm đại biểu Thái hư môn xuất chiến, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Xuất phát trước, Lâm Diệp đã biết được còn lại các tông phái gia nhân tuyển, tại hắn để ý chính là Tử phủ thánh địa vị kia thánh tử Triệu Nguyên Hạo. Theo Tử Tiêu thượng nhân lời nói, Triệu Nguyên Hạo sớm tại 20 năm trước liền đã thành công ngưng kết kim đan. Mặc dù so một thanh tuyết bước vào cảnh này đã chậm hơn 10 năm, nhưng cũng là nghe rợn cả người thiên tư, có thể xưng tuyệt thế thiên tài. Tử phủ thánh địa nội tình thâm hậu, bí thuật phi phàm, Triệu Nguyên Hạo mới vào kim đan lúc, nó chiến lực liền đã áp đảo bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ phía trên. Lúc đó hắn phong mang tất lộ, từng chủ động tới cửa, liên tiếp khiêu chiến các tông cùng thế hệ thiên tiêu, khó gặp thua trận. Cái kia duy nhất một trận thua trận, chính là bại bởi một thanh tuyết, mà lại là tại trong vòng 10 chiêu. Trận chiến kia cụ thể tình hình đã ít có người nói tỉ mỉ, từ đó đằng sau, vị này Tử phủ thánh tử liền một lần nữa bế quan khổ tu, bây giờ hiện thân lần nữa, thình lình đã đạt đến kim đan trung kỳ chi cảnh. Tử phủ thánh địa dám ở như vậy mấu chốt đánh cược bên trong phái hắn xuất chiến, nó lòng tin không cần nói cũng biết. Lâm Diệp ánh mắt nhàn nhạt đảo qua cách đó không xa Tử phủ thánh địa linh chu phương vị kia mang theo ẩn duệ thân ảnh tựa hồ cũng như có cảm giác, ánh mắt cách không giao hội một cái chớp mắt, vẫn như cũng là mang theo ý, cái này khiến Lâm Diệp có chút không hiểu. Chẳng lẽ là thua ở một thanh tuyết chi thủ, đối với Thái hư môn có chút căm thù. Hắn thu hồi ánh mắt, không tra cứu thêm nữa. Vạn Cốt Sơn, đứng xa nhìn chi, ngọn núi hình dáng quái đản gầy cho xương, như là vô số vật bẹo thân thể cùng bạch cốt cương ép hỗn hợp cự thú thi hài, trầm mặc phủ phục tại trên đại địa. Này không phải tự nhiên hình thành nguy nga dãy núi, mà là Âm Khôi Tông lập tông mấy ngàn năm qua, luyện thi, nuôi khôi, cử hành đủ loại tàn khốc huyết tế sau, chỗ để qua một bên vô tận hải cốt cùng thất bại khối lỗi, chồng chất áp xúc mà nghiệt hóa mà thành khủng bố cự đồi. Tại cái này do vô tận tử vong chồng chất mà thành cự đồi chỗ sâu nhất, một tòa thi động tọa lạc trong đó. Thi trong động có phương pháp to lớn vô cùng huyết chỉ, huyết dịch cũng không phải là máu mới màu đỏ tươi, mà là một loại ám trầm gần đen giả màu nâu, tựa hồ là lắng động vô số tuế nguyệt toán niệm, hiện ra làm cho người bất an quan trạch. Giờ phút này mà tao cũng không phải là bình tĩnh, không ngừng có sền sệt bọt khí từ chỗ sâu quần quần đi lên, chậm rãi nở lớn, vỡ tan, nhưng toàn bộ quá trình lại quỷ dị vô thanh vô tức, phản phất liền âm thanh đều bị huyết trì nuốt chửng lấy. Khô Ú lão ma cùng Tần Trưởng lão liền đứng tại huyết trì này bên mở, lặng lặng nhìn xem một màn này. Đề cử chuyên hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hư cực, dưới thân thánh thủy trưởng hạ quần quận, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 135, huyết chủng chương 135, huyết chủng giờ phút này, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra. Huyết chỉ kịch liệt quần quật lấy, phản phất đây nào có cái gì to lớn cự vật đang thức tỉnh. Không bao lâu, sên sệt tối giả sắc chất lỏng hướng bốn phía gạt ra, bốn cái thân ảnh chính chậm rãi từ đáy nao hiện lên, trên người bọn họ không đến một vật, làn da là trưởng kỳ ngâm sau quỷ dị tái nhợt, che kín giống mạng nhện màu đỏ sẫm phức tạp đường vân. Trong đó hai cái khí tức càng thêm lương thực, tản ra kim đan hậu kỳ đặc thù uy áp. Mặt khác hai cái hơi có vẻ đơn bạc, nhưng cũng đạt đến trúc cơ viên mãn cấp độ, trong mắt là một mảnh hờ hững tĩnh mịch đỏ sẫm. Khô U lão ma nhìn chăm chú một màn này, cảm thụ được cùng mình đan điền chỗ sâu ẩn ẩn cộng mình cái kia cố tà dị huyết sát chi khí, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia khó mà phát giác u ám cùng sợ hãi. 2 năm, vẹn vẹn 2 năm, từ sắp chết trọng thương đến khỏi hẳn thương thế, lại đến nhất cử đột phá khốn nhiều hắn mấy trăm năm luyện hư bình cảnh. Đây hết thảy đều bái bên cạnh vị này tần trưởng lão ban tặng, hoặc là nói bái hắn ban tặng viên kia huyết trùng. Vật kia, cho dù lấy hắn Khô U tu hành hơn 2,000 năm, biết qua vô số ma đạo tà pháp lịch duyệt, cũng cảm thấy một loại phát ra từ đáy lòng hàn ý huyết trùng không phải hồn không phải phách, giống như là một sợi có được sinh mệnh, giống như là một sợi có được sinh mệnh trực tiếp trồng vào đan điền của hắn, như là ký sinh dây leo điên cuồng thôn vệ hắn hết thể huyết khí, nhưng lại tại điểm giới hạn nào đó trả lại ra càng tinh khiết hơn cường đại huyết khí, thậm chí mang theo một loại nào đó quy tắc ý vị lực lượng, ngạnh sinh sinh đem hắn đẩy qua lệch trời kia. Lúc đó vì mạng sống, càng vì hơn giấc mộng kia ngủ để cầu luyện hư chi cảnh, hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi tiếp nhận phần quà tặng này. Nhưng ở sâu trong nội tâm lại là đợi ta đột phá luyện hư, lại luyện hóa hoặc thoát khỏi vật này suy nghĩ. Thằng đến cắm vào sau, mới phát hiện viên kia huyết trùng so tưởng tượng được còn đáng sợ hơn ngàn vạn lần. Nhưng hôm nay hắn đã đạt đến luyện hư, đã hoàn toàn bỏ đi luyện hóa suy nghĩ. Không hắn, mỗi một lần khi hắn ý đồ luyện hóa lúc, đều sẽ dẫn phát thể nội khí huyết cuồng bạo ngực dòng, cùng một loại trực kích thần hồn đau nhức kịch liệt. Lại đến về sau, vẹn vẹn dâng lên thoát khỏi suy nghĩ, liền sẽ lọt vào phản vệ. Cái kia huyết trùng phảng phất đã cùng đạo cơ của hắn hòa làm một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Nghĩ đến đây, Khô U lão ma trong lòng hối hận vô hạn sinh sôi. Tần trưởng lão chưa bao giờ minh xác uy hiếp qua hắn cái gì, nhưng mỗi một lần cái kia mang theo thâm ý ánh mắt quét tới, Khô U lão ma đều có thể cảm nhận được một loại vô hình lực khống chế. Hắn biết rõ chính mình đã bị chính đạo minh triệt để nắm, cái gọi là luyện hư bất quá chỉ là chuyện tiểu lâm. Nguyên nhân chính là như vậy, khi một năm trước tần trưởng lão yêu cầu hắn tìm mấy vị căn cốt thượng giai đệ tử lúc, hắn ngay cả nửa phần do dự cũng không dám có. Trước mắt trong ao bốn vị này, chính là Âm Khôi tông thế hệ này chân chính tinh anh, hai cái kim đan, hai cái trúc cơ, đều là tông chủ ký thác kỳ vọng chuẩn bị đại lực vun trồng tương lai trụ cột. Hắn lấy ban cho tông môn bí truyền làm lý do, tự mình đem bọn hắn dụ đến cái này tuyệt mật độc vật. Tần trưởng lão tự tay hành động, quá trình hắn nhìn không rõ ràng, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức cùng hắn thể nội hạch tâm huyết trùng đồng nguyên, nhưng lại càng thêm lấp lửng khó dò huyết trùng đã gieo xuống. Sau đó, bốn tên đệ tử mặt ngoài không có chút nào dị trạng, tâm trí như thường, tốc độ tu hành tăng lên rất nhiều, ngắn ngủi một năm liền vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, chỉ là cần định kỳ tiến vào phương này lấy bí pháp chế thành huyết chỉ ngâm bổ sung. Khô U lão ma âm thầm tra xét rõ ràng qua nhiều lần, cái này bốn tên đệ tử đối với huyết trùng sự tình không có chút nào ký ức, ngôn hành cử chỉ cùng ngày xưa không khác, bọn hắn chỉ cảm thấy là được thiên đại cơ duyên. Nhưng mà, tần trưởng lão vẹn vẹn một ánh mắt, liền có thể để bọn hắn như con rối giật dây giống như hành động. Loại kia khống chế xâm nhập bản nguyên linh hồn, vô thanh vô tức mà tuyệt đối phục tùng, so với hắn Âm Khôi tông vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện thi khôi lỗi chi thuật, không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Một loại thật sâu vô lực cùng bi ai chiếm lấy hắn. Hắn đường đường luyện hư ma tôn, Âm Khôi tông chi chủ, giờ phút này lại như là khôi lỗi sư trong tay con rối giật dây, không chỉ có tự thân bị quản chế, còn muốn tự tay đem tông môn tương lai lương đống đưa vào trong tay người khác. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Khô U lão ma đè xuống trong lòng quần quần suy nghĩ, trong thanh âm mang theo tận lực định nọt, tần trưởng lão, ngài nhìn còn hài lòng. Một năm này ôn dưỡng, tu vi tiến cảnh của bọn hắn, viễn siêu bình thường khổ tu. Tần trưởng lão ánh mắt lãnh đạm đảo qua cái kia bốn cố lặng lặng đứng sừng sững thân thể, khẽ bước cằm, còn có thể, Khô U, ngươi dụng tâm, bất quá, huyết chỉ này chất dinh dưỡng lại nhanh hao hết, trong vòng 3 ngày, cần bổ sung thỏa đáng. Khô U lão ma liền vội vàng không người đáp ứng, tư thái thả cực thấp, tần trưởng lão yên tâm, tại hạ ổn thỏa làm thỏa đáng. Hắn mặt ngoài nên được lưu loát, nhưng trong lòng đỗng nhiên trầm xuống về khoảng cách lần bổ sung chất dinh dưỡng mới qua bao lâu. Cái gọi là chất dinh dưỡng, chính là tu sĩ tinh huyết. Phương này quỷ dị huyết chỉ tựa như một đầu tham lam cự thú, định kỳ liền cần ăn, mà thức ăn của nó nhất định phải là ẩn chứa linh lực tu sĩ tinh huyết, phàm nhân huyết dịch không có chút nào hiệu dụng. Một năm qua này, vì lấp đầy quái vật này khẩu vị, Khô U lão ma đã âm thầm ra tay, diệt ba cái cùng liên lạc với bên ngoài không sâu tông môn cỡ nhỏ. Từ luyện khí đệ tử đến kim đan tông chủ không một may mắn thoát khỏi, mấy trăm tu sĩ bị sinh sinh luyện hóa, một thân tinh huyết hồn phách đều thành trong ao này chất lỏng sền sệt một bộ phận. Nhưng mà huyết trì này khẩu vị tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng, lại tiêu hao tốc độ đang tăng nhanh. Ban sơ có thể duy trì nửa năm bình tĩnh, về sau khoảng cách rút ngắn đến tháng 4, mà lần gần đây nhất vẹn vẹn kéo dài 2 tháng. Huyết trì này đến tột cùng là cái gì? Nhiều như vậy tu sĩ tinh huyết hồn phách, vẹn vẹn vì tầm bổ trước mắt cái này 4 cái tu vi cao nhất bất quá kim đan hậu kỳ đệ tử. Đại giới này cùng sản xuất hoàn toàn kém xa, nhưng mà Khô U lão ma đã không dám hướng xuống nghĩ sâu. Nếu không có việc khác, tại hạ liền đi trước chủ bị chất dinh dưỡng hắn túi lầu xuống, che giấu trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất khói mù. Đi thôi. Tần trưởng lao phất phất tay, ánh mắt đã một lần nữa trở xuống huyết chỉ, cái kia quần quần tối giả sắt chất lỏng, trong mắt hắn tựa hồ so một vị luyện hư ma tôn càng thêm đáng giá chú ý. Sau 3 ngày, đêm, nguyệt ẩn sao thưa, ánh sáng nhạt phát họa ra thanh vân tông chô dãy núi hình dáng. Hai tên luyện khí đệ tử chính buồn bực ngán ngẩm phòng thủ lấy sân môn, đối với sắp giáng lâm tai họa ngập đầu không hề hay biết. Khô U lão ma mắt lạnh nhìn hết thảy trước mắt, thần thức như vô hình như thủy triều khắp mở, vô thanh vô tức bao trùm toàn bộ thanh vân tông, rõ ràng rành mạch. Một vị nguyên anh, 5 vị kim đan hạng run rế. Khô U lão ma trong lòng hờ hững đánh giá, tông môn này thực lực, cùng hắn trước đó đổ diệt mấy cái kia môn phái nhỏ, cũng không muốn chất khác nhau. Lần này hắn nghĩ đến thăm dò một chút, huyết chỉ kia khẩu vị đến tột cùng như thế nào, liền dự định đầu nhập một vị nguyên anh tu sĩ tinh huyết. Cái này Thanh Vân Tông, tại hắn sưu tập trong tình báo là cái gần như trong suốt tồn tại. Chỗ hoang vắng, thanh danh không hiện, cùng các đại thế lực làm không thâm giao, trong môn vừa lúc có một vị nguyên anh tu sĩ tọa trấn, chính là cái hoàn mỹ lựa chọn. Khô U không chần chờ nữa, đưa tay bố trí xuống một đạo ngăn cách khí tức kết giới, đem toàn bộ Thanh Vân Tông bao phủ trong đó. Sau đó, hắn thân ảnh lóe lên, đã trực tiếp xuất hiện tại Thanh Vân Tông chính điện trên không. Luyện hư cảnh tu sĩ cái kia đủ để khiến sơn hà biến sắc uy áp kinh khủng, không giữ lại chút nào chút xuống. Phía dưới trong tông môn, cung điện tốc tốc phát run, linh khí trong nháy mắt ngưng trệ, tất cả tu sĩ vô luận tu vi cao thấp, đều tại cùng thời khắc đó bị sợ hãi vô ngần chiếm lấy, tâm thần muốn nước, sủi lơ trên mặt đất. Khô U lão ma rất hài lòng loại này khống chế sinh tử cảm giác, cái này thoáng hòa tan hắn bị tần trưởng lão cùng huyết trùng khống chế bị đè nén. Hắn thậm chí nghĩ đến chờ một lúc luyện hóa vị này nguyên anh tông chủ tinh huyết lúc, thủ pháp cần tinh tế chút, có lẽ có thể đem thi thể giữ lại được hoàn chỉnh điểm, luyện thành một bộ nguyên anh kỳ thi thôi, cũng coi như ngoài định mức thu hoạch. Nhưng mà, dị biến nảy sinh. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2k trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 136, Trần gia chương 136, Trần gia một tiếng trầm thấp phong cách cổ xưa vụ vụ từ phía dưới Thanh Vân Tông truyền đến. Nhìn như bình thường chủ điện, thiên điện, thậm chí mấy chỗ không đáng chú ý núi đá lân tuân phía trên, đột nhiên sáng lên lấm ta lấm tấm màu xanh biếc quang mang. Trong chốc lát, cái kia thương thanh quang hoa lẫn nhau cấu kết, và tốc độ kinh người làn tràn xen lẫn, qua trong giây lát liền tạo thành một tòa khổng lồ, phức tạp, mà tản ra hồng hoang khí tức cổ lão to lớn trận đồ. Trận đồ đem toàn bộ Thanh Vân Tông bảo hộ ở trong đó, ánh sáng lưu chuyển ở giữa, càng đem Khô U lão ma cái kia đủ để đè sập sơn nhạc luyện hư vi áp chống đỡ. Đây là Khô U lão ma trên mặt tàn nhẫn trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó thì là kinh nghi bất định. Trên trận pháp tang thương khí tức cổ xưa, thậm chí để hắn cảm thấy vẻ mơ hồ tim đập nhanh. Cái này tuyệt không phải nguyên anh tông môn thủ bút. Phía dưới, nguyên bản bị trấn áp động đến đạn không được Thanh Vân Tông tu sĩ, tại trận đồ che chở cho nhau nhau khôi phục. Vị kia nguyên anh tông chủ trực tiếp lấy ra một viên có khắc trần chữ lệnh bài, đem linh lực điên cuồng rót vào. Lệnh bài sáng lên trong nháy mắt, Thanh Vân Tông hậu sơn cấm địa hư không bặm mẻo, một cánh cửa bỗng nhiên hiện hiện, rõ ràng là một chỗ tiểu thế giới độc lập lối vào. Ngay sau đó, cỗ xa so với Khô U lão ma càng thêm lương thực mênh mông luyện hư khí tức cầm vang một phát. Phương nào nghiệt trướng, dám phạm ta Trần thị tộc. Gầm thét như cửu thiên kinh lôi nổ vang, chấn động đến trước kia Khô U lão ma bố trí kết giới đều tại kịch liệt ba động. Một đạo sáng chói cổ sáng màu xanh từ trong môn hộ phóng lên tận trời, trong cổ sáng, một tên thân mang phong cách cổ xưa áo xanh, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên bước ra một bước. Ánh mắt của hắn như đuốc, trong nháy mắt một mực khóa chặt Khô U lão ma, trong mắt chính thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, sau một khắc, lại một cỗ luyện hư cảnh khí thế mênh mông từ trong môn hộ xuất hiện. Một vị râu tóc bạc trắng thương tóc mai lão giả chậm rãi đi ra, nó khí tức hòa hợp như thiên đạo, sâu không lường được. Tại phía sau hắn, 10 tên hóa thần tu sĩ túc nhiên nhi lập, lại sau này, càng là gần 100 tên nguyên anh tu sĩ xếp hàng chỉnh tề, túc sát chi khí xông lên tận trời. Hai vị luyện hư, 10 tên hóa thần, gần 100 nguyên anh. Khô U lão ma tê cả da đầu, tâm thẳng chìm đáy cốc. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trần thị tộc, chẳng lẽ là Đông Châu Trần gia? Khô U lão mặt sắc kỳ biến, vừa định mở miệng giải thích, trung niên áo xanh đã bay tới giữa không trung, thế công cũng lập tức rơi xuống. Chết đi. Trung niên áo xanh căn bản khinh thường nhiều lời, đưa tay chính là một chỉ. Một chỉ này nhìn như bình thản, điểm ra trong nháy mắt, thiên địa lại bỗng nhiên thất sắc. Vô tận tinh quang hội tụ, hiện hóa ra một mảnh cổ lão tinh hà hư ảnh. Tinh hà xoay tròn, một đạo cô đọng đến cực hạn tinh hà chỉ mang, mang theo xuyên thủng thời không ý chí, hung hăng đâm về U lão ma mi tâm. Chỉ mang những nơi đi qua, không gian nổi lên tinh mịn gợn sóng, ẩn ẩn có tinh thần sinh ra cùng tịch diệt dị tượng nương theo. Khô U lão ma vong hồn đại mạo, quanh thân huyết quang tăng gọn, hai tay bỗng nhiên hướng lên nâng lên một chút. Trước người hắn hư không xé rách, ba bộ cao tới 10 trượng, toàn thân bao trùm lấy lân giáp đen kịt cự hình thi khôi gào thét mà ra, kết thành tam giác trận thế, phun ra ra sền sệt như thực chất ố hế huyết quang, chống đỡ cái kia kinh khủng tinh hà chỉ mang. Ầm ầm, chỉ mang cùng huyết quang va chạm, bộc phát ra tính hủy diệt ba động, nhưng đều bị hạ phương cái kia xanh biết trận đồ một mực ngăn trở, không bị thương cùng Thanh Vân Tông mảy may. Lúc này, vị kia thương tóc mai lão giả lạnh nhạt mở miệng, thanh âm lại rõ ràng truyền vào tiểu thế giới trong môn hộ, các ngươi có thể ra đến nhìn qua, có Chu Thiên Tinh đấu trận tại, không cần lo lắng. Thoại âm rơi xuống, trong môn hộ lại bay ra mười mấy tên nam nữ trẻ tuổi, đều là Trần gia thế hệ trẻ tuổi tinh anh. Bọn hắn tu vi nhiều tại trúc cơ, giờ phút này kích động nhìn về phía không trung cái kia kinh thiên động địa quyết đấu, luyện hư cảnh đại chiến, thật sự là rất là khó được. Nếu là Lâm Diệp ở chỗ này, đoán chừng cái cằm đều muốn rớt xuống. Bởi vì hơn 10 người kia, liền có Trần Vĩ tại. Trần Vĩ cái kia thương tóc mai lão giả cung kính hành lễ, thái thượng trưởng lão. Trần gia thái thượng trưởng lão chỉ vào không trung cái kia không ngừng diễn hóa tinh hà dị tượng chỉ mang, đối với Trần Vĩ ôn môn đạo, phụ thân ngươi giờ phút này thi triển, chính là ta Trần gia hạch tâm truyền thừa tinh hà phá hư chỉ, đây là vô thượng thần thông, nửa năm trước đã tại tổ từ lấy thần niệm truyền thụ cho ngươi, ngươi lại hào hào quan sát thể ngộ thần thông tinh túy. Trần Vĩ theo lời ngưng thần nhìn lại, khi hắn thấy rõ cái kia bị tinh hà chỉ mang áp chế, chính đau khổ trèo chống thân ảnh mặc hắc bào lúc, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Khô U lão ma đầu này làm sao lại xuất hiện ở đây, còn ý đồ tập kích Trần gia. Trong lòng của hắn kịch chấn, hai năm trước trận kia chính ma đại chiến, hắn cũng tham dự trong đó, Khô U lão ma hung uy ma ảnh, tự nhiên nhận rõ rõ ràng sợ. Trên không trung, Khô U lão ma gọi ra áp đáy hòm thi khôi, lại như cũng bị trung niên áo xanh tinh hà chỉ mang vững vàng áp chế, chỉ mang ẩn chứa tinh thần phá diệt chi lực không ngừng làm hao mòn lấy thi khôi hộ thể vết quang, làm cho hắn từng bước lui lại, hiểm tượng hoàn sinh. Trần gia thái thượng trưởng lão trong mắt tàn khốc lóe lên, sau đó cũng gia nhập chiến cuộc, lang thương, kẻ này lòng dạ khó lường, không cần tới chiến đấu, nhanh chóng cầm xuống. Nói xong, thái thượng trưởng lão chập ngón tay như kiếm, lăng không vạch một cái. Một đạo nhìn như nhu hòa lại ẩn chứa thiên địa chí lý kiếm quang màu xanh trống rỗng mà sinh, như là đầu bếp dốc thịt trâu, lặng yên không một tiếng động chém về phía Khô U lão ma. Khô U lão ma kêu lên một tiếng đau đớn, hộ thể ma quang bị kiếm khí xé rách, vai trái trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi tiêu xả mà ra. Luyện hư trung kỳ. Một kích này để Khô U lão ma trực tiếp phát giác được Trần gia thái thượng trưởng lão cảnh giới, hắn không còn có đối kháng ý nghĩ, xoay người bỏ chạy, nhưng mà Trần Lăng Thương thần thông lần nữa hạ xuống, đem nó ngăn chặn. Hai đánh một, lại là hai vị nội tình thâm hậu luyện hư, Khô U lão ma lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Sống chết trước mắt, Khô U lão ma trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, chú ý hết thảy thúc dục đan điền chỗ sâu viên kia tà dị huyết trùng. Một cỗ tà lệ lực lượng cuồng bạo, bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát. Quanh người hắn trong nháy mắt bị nồng đậm như thực chất huyết quang bao khỏa, khí tức tăng vọt, ngạnh sinh sinh chấn khai tinh hà chỉ mang cùng kiếm quang màu xanh áp chế, bên trên vết thương càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhúc nhích khép lại. Mượn cỗ này lực bộc phát, Khô U lão ma hóa thành một đạo huyết hồng, không tiếc hao tổn bản mệnh tinh nguyên, điên cuồng xé rách không gian, trong chớp mắt liền thoát ra ở ngoài ngàn dặm. Trần Lăng Thương đang muốn truy kích, thái thượng trưởng lão chợt hơi nhướng mày, phất tay ngừng, chậm đã. Hắn ngưng thần cảm ứng đến trong không khí lưu lại cái kia tà dị huyết khí, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc, giặc cùng đường chớ đuổi, cố khí tức này giống như đã từng quen biết. Suy tư một hồi, hay là không nhớ tới ở đâu gặp qua, thế là hai người sẽ trở lại phía dưới trong đội ngũ. Lúc này, vị Tiêu Nguyên Anh tu vi thành Vân Tông tông chủ bay người lên trước, đối với hai vị không người bẩm báo, khởi bẩm tộc trưởng, thái thượng trưởng lão, vừa rồi vị kia là Âm Khôi Tông tông chủ Khô U lão ma. Theo thuộc hạ gần đây thu thập tình báo, cái này Khô U lão ma vài ngày trước đột phá luyện hư, cũng quảng phát thiệp mời tổ chức thịnh điện, còn cùng chính đạo tiên tông ước chiến đệ tử thi đấu, việc này đã ở Đồng Châu truyền đi xôn xao. Đề cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cậu Nguyên Na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ y, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp Tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 137, viện quân chương 137, viện quân Trần Vị ở một bên nghe được hãi hùng kết đĩa. Đệ tử thi đấu. Hắn lập tức chuyển hướng bị kia lấy Thanh Vân Tông tông chủ thân phận kỳ nhân Trần Khải trưởng lão, thanh âm mang theo cấp bách, Trần Khải trưởng lão, có thể nói tỉ mỉ trong đó tường tình. Trần Khải không dám thất lễ vị thiếu chủ này, ngay sau đó gần ngày nhận được liên quan tới Âm Khôi Tông rộng phát thiệp mời Vân Vân báo tường thuật một lần. Trần Vị càng nghe, lông mày khóa đến càng chặt. Hắn xuống núi 2 năm, đã trải qua quá nhiều chuyện, tin tức loạn tuyệt, sư phụ tất nhiên lo lắng. Bây giờ vừa mới xuất quan, lại biết được tông môn bị cuốn vào việc này, mà cái kia Khô Ú lão ma lại trở nên quỷ dị như vậy cường đại, mãnh liệt lo lắng trong nháy mắt siết chặt tim của hắn. Trần Khải lại bổ sung một câu, Âm Khôi Tông lần này dị thường cao điệu, đem phe mình xuất chiến bộ phận đệ tử danh sách đều sớm công bố. Mà Thái Hư môn phái ra đại biểu, chính là tông môn thánh tử Lâm Diệp cùng thánh nữ Mộc Thanh Tuyết. Lâm Minh. Nghe được tin tức này, Trần Vĩ không do dự nữa, một cái ý niệm mãnh liệt trong lòng hắn dâng lên, nhất định phải lập tức trở về Thái Hư môn. Trần Lăng Thương nghe xong bẩm báo, ánh mắt đảo qua nhi tử trên mặt cái kia không che giấu chút nào đội vàng cùng lo lắng, trong nháy mắt minh bạch hắn tâm tư, trong mắt vừa rồi lánh lệ rút đi, Lưu Huyền, thế nhưng là lo lắng ngươi cái kia thụ nghiệp thân sư cùng đồng môn bản thân. Trần Tiên tính đến xưng hô thế này, đáy lòng vẫn có một tia xa lạ gợn sóng, nhưng hắn trọng trọng gật đầu, Khô Ú lão ma lần này dị động, toan tính không nhỏ, tông môn sợ có đại hiểm. Sư phụ đợi ta ân trọng như núi, Lâm Minh càng tầng thứ hai cứu ta tại hẳn phải chết chi cảnh. Ân này nghĩa, vô luận như thế nào, ta nhất định phải trở về. Trần Lăng Thương trong mắt lộ ra không che giấu chút nào khen ngợi, tốt, có ơn tất báo, không quên căn bản, phương không hổ là ta Trần gia huyết mạch, cũng không hưởng công Trần Phong đạo hữu đối với ngươi một phen bu trồng. Hắn suy nghĩ một chút, quyết đoán đã bên dưới, dạng này, vi phụ giờ phút này liền cùng ngươi cùng đi Thái Hư môn. Đến một lần hộ ngươi chu toàn, thứ hai sư phụ ngươi đối với nhị ân cùng tái tạo, ta Trần gia ly đương đến nhà bái tạ. Trần Lăng Thương chuyển hướng Thái thượng trưởng lão, chắp tay nói, sau khi ta rời đi lại làm phiền Thái thượng trưởng lão hao tâm tổn trí, cái kia Khô Ú lão ma trên thân có chút kỳ quặc, không khỏi sinh thêm sự cố. Tại ta trở về trước đó, phong bế sơn môn, khởi động tất cả bên ngoài dự cảnh. Thái thượng trưởng lão khẽ bước cằm, đi thôi, ta Trần gia mặc dù xưa nay không ra đời tục phân tranh, nhưng Lưu Huyền sự tình cùng Thái Hư môn kết xuống nhân quả, đây là thiên ý vạn sự coi chừng, nếu có cần trong tộc viện thủ chỗ, kịp thời đưa tin. Đa tạ Thái thượng trưởng lão. Trần Vĩ làm một lễ thật sâu. Ngay sau đó không lại trì hoãn, Trần Lăng Thương tay áo một quyển, một đạo nhu hòa ánh sáng màu xanh đem Trần Vĩ bao phủ. Hai cha con hóa thành một đạo thanh hồng, xé rách không gian, hướng phía Thái Hư môn phương hướng mau chóng bay đi. Sau 4 ngày, Thái Hư Môn dãy núi hình dáng đập vào mỹ mắt. Nhưng mà, cùng trong trí nhớ cảnh tượng khác biệt, thời khắc này Thái Hư Môn bầu không khí túc sát, đại trận hộ sơn toàn bộ triển khai, ở vào độ cao cảnh giới phong bế trạng thái. Trần Lăng Thương hai người vừa tiếp cận sơn môn phạm vi, một đạo lạnh lẽo trận pháp phát sáng liền quét tới, đồng thời mấy đạo cường hoành thần thức mang theo cảnh giác chi ý khóa chặt mà đến. Người đến người nào? Phong thủ trưởng lão thanh âm xuyên thấu qua trận pháp truyền đến, nghiêm túc dị thường. Trần Vĩ trong lòng lo lắng, đang muốn mở miệng cho thấy thân phận, Trần Lăng Thương cũng đã đi đầu một bước. Đông Châu Trần gia Trần Lăng Thương mang theo con Trần Lưu Huyền, chuyên tới để tiếp quý tông Trần Phong trưởng lão. Hắn lời còn chưa dứt, vị trưởng lão kia liền trực tiếp mở miệng: Thái Hư Môn gần đây phong sơn, tha thứ không tiếp đại khách lạ. Trần Lăng Thương có chút nhíu mày, một tia thuộc về luyện hư cảnh khí tức mênh mông vừa thu lại tức thả, thân là luyện hư đại năng, càng là tộc trưởng, hắn tự có nó uy nghiêm, bị như thế không khách khí đối đãi hay là lần đầu. Bất quá hắn cũng không ác ý, cái tia khí tức bị hắn khống chế được cực kỳ tinh diệu, chỉ là vì quang minh thân phận. Nhưng đối với đang đứng ở cực độ mẫn cảm chuẩn bị chiến đấu trạng thái Thái Hư Môn mà nói, không khác đất bằng kinh lôi. Địch tập. Sơn môn chỗ cảnh báo huyết dài, trận pháp ánh sáng tăng vọt, mấy đạo thân ảnh hoảng hốt bay lên, từng cái sắc mặt như lâm đại địch. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại lao tổ cùng tinh nhuệ ra hết thời khắc mấu chốt, lại có xa lạ luyện hư đại năng ngăn cửa. Trần Vĩ thấy thế khẩn trương, vội vàng vận đủ linh lực hô to: "Chư vị trưởng lão, là ta, Bách Thảo Phong đệ tử Trần Vĩ. Đây là gia phụ, cũng không ác ý. Nhưng mà, hắn hai năm này kinh lịch huyết mạch thức tỉnh cùng truyền thừa tẩy lễ, không chỉ có tu vi từ trúc cơ tiền kỳ tăng vọt đến hậu kỳ, cả người khí chất cũng phát sinh thoát thai hoán cốt giống như biến hóa, trong lúc vội vã lại không người nhận ra. Càng chết là, Thái Hư Môn hộ tông trận pháp ngăn cách thông tin trận bàn, hắn không cách nào liên hệ đến Trần Phong, chỉ có thể vô ích cực khổ ở bên ngoài la lên giải thích." Cùng lúc đó, thanh tâm các bên trong, giống như tại cảm nộ thiên cơ, Mặc Nam Chi cảm nhận được cái kia cố luyện hư khí tức, con ngươi có chút mở ra, lông mày vài không thể xem xét gãy nhẹ một chút. Nàng cũng không đứng dậy, chỉ là nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay, sau một lát liền một lần nữa đóng lại hai mắt, không còn quan tâm. Ngay tại kiếm này dương nọ dương thời khắc, một đạo mới từ ngoại giới vội vàng chạy về, vừa vặn đến sơn môn phụ cận độn quang rơi xuống, lộ ra một tấm mang theo phong trần chi sắc lại khó nén kinh ngạc gương mặt, chính là Liễu Thanh. Hắn đi ra ngoài lịch luyện, thu đến tông môn khẩn cấp đưa tin sau liền trở về, liếc mắt liền thấy được chính lo lắng giải thích Trần Vĩ. Trần huynh. Liễu Thanh trừng to mắt, người trước mắt mặc dù khí chất thay đổi rất nhiều, nhưng là hai người cũng coi như đồng sinh cộng tử qua, hay là nhận ra, bất quá đối phương hiện tại cái này tu vi, để hắn có chút khó tin. Liễu huynh. Trần Vĩ nhìn thấy người quen, vui mừng quá đỗi. Ô Long giải khai, sơn môn chỗ không khí khẩn trương lại chưa hoàn toàn tiêu tán, dù sao, một vị xa lạ luyện hư đại năng giá lâm, đủ để dung chuyển toàn bộ Thái Hư Môn. Rất nhanh, trấn thủ tông môn mấy vị phong chủ đã nghe hỏi tụ đến, cầm đầu chính là Lạc Ninh Xuyên, hắn chắp tay hành lễ, ngựa khí không kiêu ngạo không tự ti, nhưng cũng mang theo đầy đủ tôn trọng, không biết Trần tộc trưởng giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng hài hàm. Chuyện đột nhiên xảy ra, ngược lại là Trần Mỗ đường đột. Trần Lăng Thương thần sắc bình thản, cũng không có vẻ kiêu ngạo gì. Lúc này, Trần Phong cũng đã đuổi tới, kích động cùng Trần Vĩ gặp nhau. Trần Vĩ đại khái hướng mấy vị phong chủ nói rõ tình huống, đề cập chính mình chính là Đông Châu Trần gia huyết mạch, lần này là theo cha trở về. Tin tức này lần nữa để mấy vị phong chủ chấn động trong lòng, nhìn về phía Trần Vĩ ánh mắt lập tức khác biệt, bọn hắn đối với Trần Vĩ ấn tượng vẹn vẹn ban đầu ở Sơn Hải hội quyền bài màn, ai có thể nghĩ tới hắn lại có như thế kinh người thân thế bối cảnh. Hàn huyên vài câu sau, Trần Vĩ biết sư phụ tất có vô số nghi vấn, mà có mấy lời cũng không tiện trước mặt mọi người nói tỉ mỉ. Hắn nhìn về phía Trần Phong, lại đối Lạc Ninh Xuyên bọn người nói: Lạc phong chủ, đệ tử có mấy lời cần hướng sư phụ tinh tế báo cáo. Lạc Ninh Xuyên là bậc nào thông thấu người, lập tức hiểu ý, chuyển hướng Trần Lăng Thương: Trần tộc trưởng, trong môn đơn sơ, nếu có chiêu đãi không chủ đáo chỗ, xin hãy tha lỗi. Trần Lăng Thương gật đầu, Trần Mô đối với Âm Khôi Tông Khô U lão ma sự tình, muốn hướng Lạc phong chủ thỉnh giáo một ít. Lạc Ninh Xuyên nghe vậy mừng rỡ, Khô U lão ma sự tình chính là đặt ở trong lòng mọi người tảng đá lớn, nếu có được vị này Trần gia tộc trưởng hỗ trợ, không thể nghi ngờ giá trị to lớn. Bách Thảo Phong trong độc phủ, Trần Vĩ hít sâu một hơi, bắt đầu hướng ân sư giải thích trong hai năm qua có thể xưng ly kỳ kinh lịch. Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành, bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh, kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận bạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám quần chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời. Chương 138, bước bách chương 138, bước bách. Trần Vĩ thanh âm trầm tĩnh, mang theo một tia hồi ức êm hay nói: Sư phụ, việc này nói rất dài dòng. Năm đó đệ tử xuống núi lịch lãm, kỳ thực là bị một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu tối tăm kêu gọi lôi kéo, một đường truy tìm, cuối cùng nguyện dư, cuối cùng đã tới Thanh Vân Môn. Đến nơi đó ta mới hiểu, Thanh Vân Môn kỳ thực là Đông Châu Trần gia thiết lập tại trên mặt nổi bên ngoài chi địa, để mà xử lý một chút thế tục sự vụ. Cũng là ở nơi đó, đệ tử biết được chính mình chân thực thân thế. Đệ tử bản danh Trần Lưu Huyền, chính là Đông Châu Trần gia tộc trưởng đương nhiệm, Trần Lăng Thương chi tử. Trần Phong con ngươi đột nhiên co lại, chính hai nghe được lời này, vẫn là rung động không thôi. Trần Vĩ ngữ khí mang theo một tia nặng nề, đây hết thảy đều bắt nguồn từ hơn 50 năm trước, phát sinh ở Trần gia nội bộ một trận kinh thiên biến cố. Lúc đó, phụ thân là trùng kích luyện hư cảnh, ngay tại bế tử quan, mà trong gia tộc thái thượng trưởng lão cũng bởi vì không tại trong tộc. Mà nội bộ gia tộc mặt khác vài chi từ trước đến nay hòa thuận hệ mạch tộc nhân, không có dấu hiệu nào đột nhiên nổi lên. trận kia nội loạn tới cực kỳ quỷ dị lại thảm liệt, tộc nhân lẫn nhau công phạt, tử thương nằm ngổn ngang, ngày xưa huyết mạch thân tình không còn sót lại chút gì. Đệ tử lúc đó còn tại Tà Lót, ngược lại là thành những người kia tất trừ mục tiêu. Nguy nan trước mắt, một vị trung tâm trưởng lão liều chết che chở ta giết ra khỏi chúng đây, một đường đào vong. Nhưng mà truy binh rất chúng, cuối cùng đến tuyệt cảnh. Vị trưởng lão kia cuối cùng đem ta giấu kín tại một hộ thôn xóm phàm nhân bên cạnh, liền dứt khoát quay người, lấy tự bạo làm đại giá, cùng truy binh đồng quy vu tận, đằng sau đệ tử liền bị ngài mang đến tông môn tu hành. Trần Phong nghe vậy giật mình. Khi đó hắn chính chấp hành nhiệm vụ, đi ngang qua một chỗ vắng vẻ sơn thôn, tại ngoài thôn có cây thưa thất chỗ, phát hiện còn tại trong Tà Lót anh Hải. Anh Hải không khóc không náo, chỉ là mở to một đôi trong trẻo con mắt nhìn xem hắn. Hắn dò xét phía dưới, phát hiện đứa nhỏ này thân có linh căn, mặc dù không tính tuyệt đỉnh, nhưng cũng là tu đạo chi tài. Gặp hắn lẻ loi chơi chọi bị vứt bỏ hoang dã, lường trước nếu không phải mình phát hiện, chỉ sợ khó mà còn sống, nhất thời lòng sinh thương hại liền đem hắn mang về Thái Hư môn, thu làm đệ tử thân truyền, lấy tự thân dòng họ vì đó lấy tên Trần Vĩ, dốc lòng nuôi dưỡng dạy bảo, coi như mình ra. Trần Vĩ nói tiếp, Trần gia nội loạn, cuối cùng bị kịp thời chạy về Thái thượng trưởng lão lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp xuống dưới. Nhưng cho dù là Thái thượng trưởng lão cấp độ kia luyện hư cảnh thông tiên tu vi, cũng vô pháp ngược dòng tìm hiểu ra nội loạn bộc phát chân chính nguyên do. Mấy vị kia hệ mạch gia chủ đều là hóa thần tu vi, ngày bình thường rõ ràng hòa thuận chung sống, cùng nhau trông coi, lại đột nhiên trở nên điên cuồng ngang ngược, gặp người liền giết việc này, đến nay vẫn là Trần gia một cọc cán chưa giải quyết. Hai năm trước phụ thân thành công đột phá luyện hư xuất quan, mà mẫu thân cùng đại ca đều là chết tại loại này nội loạn bên trong, nhưng mà đệ tử sống chết không rõ. Phụ thân lấy luyện hư cảnh tu vi thi triển huyết mạch bí pháp, trong cõi u minh kêu gọi ta, cũng liền có hai năm trước sự tình. Trần Phong sau khi nghe xong, thật lâu không nói gì, nhìn trước mắt khí chất đã đại biến đồ đệ, trong lòng đùi ngùi mai thôi. Trần Vĩ thần sắc lại trở nên kiên định, sư phụ, đệ tử lần này trở về, cũng là vì trợ giúp tâm môn. Đệ tử mặc dù rời núi 2 năm, nhưng từ nhỏ từ Thái Hư môn lớn lên, thụ phù hộ tri ân, mà lại lâm huynh cùng ta, càng làm mấy lần sinh tử cứu rút, lần này xâm nhập ma môn nội địa, ta tự nhiên không thể ngồi xem hảo hữu cùng tông môn mạo hiểm. Hắn đem lúc trước khô u lão ma tập kích thanh vân môn sự tình nói đơn giản một lần, đối phương tại khẩn yếu quan đầu này còn có thời gian đi ra đi săn rất hiển nhiên có âm mưu. Sau 10 ngày, Vạn Cốt Sơn. Nơi đây vốn là một tòa do vô tận đống hải cốt tích mà thành, ngày bình thường âm khí âm u, oán hồn kêu rên cả ngày không dứt, hôm nay lại trước đó chưa từng có địa nhiệt nào đứng lên. Hải cốt to lớn đạo tràng bị thanh lý đi ra, bốn phía đứng bưng lấy cự thú xương sườn cùng xương sọ dựng giữ tận khán đài, một chút người của ma đạo đã tề tụ, mà người chính đạo thì không một người mà đến. Đạo tràng một bên, chính đạo ngũ đại tiên tông phi hành pháp chú đã hạ xuống, lấy Huyền Hư lão tổ cầm đầu, chư vị tông chủ cùng tham chiến đệ tử tốc nhiên nhi lập, cùng ma đạo trận doanh xa xa tương đối, phân biệt rõ ràng. Mê hoặc lão nhi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cao cứ chủ vị khô u lão ma nhìn thấy đám người đến, kiệt tuyệt nở nụ cười, chư vị tiên tông đạo hữu đường xa mà đến, tham gia bản tọa cuộc thịnh yến này, bản tọa rất cảm thấy vinh hạnh a. Huyền Hư lão tổ ánh mắt như giếng cổ đầm sâu, cảm thụ được khô u lão ma tiêu tán khí tức, đúng là luyện hư cảnh áp, bất quá khí tức có chút phù phiếm, nghĩ đến là vừa đột phá không lâu, cảnh giới chưa triệt để vững chắc. Khô u, lời khách sáo liền miễn đi. Nếu đều đến, liền thẳng vào chính đề đi. Ngươi thiết hạ cục này, khiêu chiến môn hạ đệ tử, đến tột cùng muốn như thế nào kết thúc? Khô u lão ma bị đánh gãy, nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, lập tức lại nhếch môi, tốt. Mê hoặc lão nhi hay là nhanh như vậy người khoái ngữ? Đã như vậy, bản tọa cũng không nhiều lời. Chính ma hai đạo tranh chấp không ngớt, các ngươi luôn nói chúng ta ma đạo tàn nhẫn ngang ngược, hòa loạn tương sinh. Có thể các ngươi cái gọi là chính đạo, sau lưng làm dơ bẩn hoạt động còn thiếu sao? Bất quá là hất lên một tấm da vẻ đạo mạo ngụy quân tử thôi. Hôm nay, các ngươi nếu đã tới, nên biết quy tắc chắc hẳn đều đã rõ ràng. Nhưng bản tọa cảm thấy còn chưa đủ. Bản tọa đề nghị, không ngại lại thêm văn cực. Khô u lão ma gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Hư lão tổ, trong mắt hồng quang lấp lóe, trận chiến này, nếu ta ma đạo vừa, lập tức lên phong sơn ẩn thế ngàn năm, trong vòng ngàn năm, tuyệt không chủ động đặt chân tông môn nửa bước, bản tọa có thể đại đạo phát thệ. Trái lại, nếu các ngươi ngũ đại tiên tông vừa, đồng dạng cho bản tọa phong sơn ẩn thế ngàn năm. Đồng thời hắn dừng một chút, thanh âm càng thêm ấm lãnh, hắc hắc, lần này các ngươi mang tới đệ tử, toàn bộ cho bản tọa lưu lại. Một cái đều không cho đi. Như thế nào? Lời vừa nói ra, không gần như chỉ ở chính đạo trong trận doanh kích thích một mảnh khó mà ức chế xôn xao cùng giận dữ mắng mỏ, ngay cả ma đạo bên kia cũng không ít tu sĩ mặt lộ kinh hãi. Tiền đặt cược này không thể bảo là không nặng, phong sơn ngàn năm đã là giao động căn cơ, mà giao ra tất cả tham chiến đệ tử, cơ hồ giống như là tự tay bóp tắt tông môn tương lai căn cơ. Đây là đoạn tuyệt truyền thừa độc kế. Huyền Hư lão tổ trong mắt hàn mang tăng gọn, khí tức quanh người ẩn ẩn phồng lên, bực này cơ hồ tương đương để tông môn tự chui đầu vào dọ điều kiện, hắn tuyệt không có khả năng đáp ứng. Nhưng vào lúc này, cô u lão ma bên người không gian như là sóng nước vô thanh vô tức nhộn nhạo lên, một vị thân mang một mạc đạo bảo, khuôn mặt thương xót bình hòa trung niên đạo nhân, chậm rãi từ đó bước ra, chính là chính đạo Minh Tần trưởng lão. Mê hoặc đạo hữu chậm đã tức giận. Tần trưởng lão thanh âm ôn hòa, phản phất mang theo an ủi lòng người lực lượng, hắn thở dài một tiếng, ngựa khí tràn ngập trách trời thường dân cảm giác, Đông Châu chính ma phân tranh, kéo dài và tái, mỗi lần nhấc lên, đều là sinh linh đồ thán, sơn hà nhuốm máu. Ta chính đạo minh lập thế gốc dễ, chính là giữ gìn thương sinh an bình, giảm bớt vô vị sát nghiệt. Cô U đạo hưu nói lên phương thức, mặc dù kịch liệt chút, nhưng chưa chắc không phải một lần bất và suốt đời nhàn nhã giải quyết tranh chấp chi pháp. Lấy môn hạ đệ tử luận bản phân thắng thua, dù sao cũng tốt hơn ngươi ta tu vi như vậy người tự mình hạ trận, đánh cho thiên băng địa liệt, hai họa vô số vô tội đi. mê hoặc đạo hữu ý như thế nào? Huyền hư lão tổ sắc mặt tái nhợt, không phải là bởi vì đối phương đại nghĩa bắt cóc, mà là ngay tại tần trưởng lao thoại âm rơi xuống đồng thời, một đạo khác luyện hư cảnh khí tức mênh mông cũng tại trong im lặng khóa chặt hắn. Đề cử chuyên hot, Tam Quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 139, tử phụ thần quang chương 139, tử phụ thần quang huyền hư lão tổ sắc mặt ngưng trọng như sát, trong tay áo nắm đấm có chút nắm chặt, hắn tự nhiên biết âm thầm phóng thích uy áp người là ai, chính đạo minh một vị khác luyện hư trưởng lão. Hai vị luyện hư, một sáng một tối. Đó căn bản không phải thương nghị, mà là bức bách. Huyền hư lão tổ nghĩ mãi mà không rõ, vì sao chính đạo minh người sẽ vì Âm Khôi tông làm đến mức độ như thế. Nhưng này áp lực vô hình, không cho phép hắn lại suy nghĩ cái gì. Sau lưng, tất cả tiên tông tông chủ cùng các trưởng lão hiển nhiên cũng nhìn ra Huyền hư lão tổ không thích hợp, trong lúc nhất thời tất cả phẫn nộ cùng trách cứ đều im bặt mà dừng. Từng tia ánh mắt tập trung tại Huyền hư lão tổ trên bóng lưng, Huyền hư lão tổ chậm rãi nhắm hai mắt lại, vô số cân nhắc ở trong lòng điện tiệm mà qua. Sau một lát, hắn lần nữa mở mắt ra, trong mắt đã là một mảnh kiên quyết. "Tốt, liền theo ngươi lời nói." Theo song phương luyện hư cảnh lập xuống đại đạo huyết khế tại hư không biến mất, hai cốt trên lôi đài màu đỏ sẫm cấm chế quang mang đại thịnh, đem trong ngoài triệt để ngăn cách. Trận chiến đầu tiên bắt đầu. Chính đạo một phương, đầu tiên ra sân là trúc cơ viên mãn tu vi tử phụ thánh nữ. Nàng thân mang một bộ tử kim hoa váy, dáng người thướt tha, khí chất không linh xuất trần, chỉ là giờ phút này, trong đôi mắt chỉ có túc sát chi khí. Ma đạo một phương ra sân, là Âm Khôi tông trong trận doanh cái kia bốn tên khí tức đặc biệt tĩnh mịch đệ tử một trong, tên là Ngụy Thần, trúc cơ viên mãn tu vi. Hắn chậm rãi lên đài, làn da tái nhợt, ẩn hiện đường vân đỏ sậm, nhìn xem tử phụ thánh nữ trong mắt mang theo không che giấu chút nào dâm tà qua mang, hắc hắc thật là một cái tiêu chí tiểu mỹ nhân, chờ một lúc ca ca sẽ thật tốt thương yêu ngươi, cũng đừng quá nhanh nhận thua. Tử phụ thánh nữ cũng không bởi vì cái này ông nôn hế ngữ mà động giận, theo khô ú lão ma một tiếng bắt đầu, nàng lập tức xuất thủ, ngón tay ngọc khép lại, đối với cái kia Âm Khôi tông đệ tử cách không nhẹ nhàng điểm một cái. Linh tê chấn hồn cấm. Một cỗ vô hình vô chất uy áp trong nháy mắt bao phủ Ngụy Thần, trên mặt hắn dâm tiếu thậm chí còn chưa kịp mở ra hoàn toàn, liền bỗng nhiên cứng đờ. Ngụy Thần chỉ cảm thấy một cỗ dị lực đụng vào thức hải, để tư duy của hắn đều bị đông cứng, toàn thân linh lực tựa hồ cũng bị phong bế, vận chuyển vướng nhiễu, trong mắt cũng bị kinh ngạc cùng một kia hỗn loạn thay thế. Quan Chiến Lâm Diệp ánh mắt ngưng tụ, tử phụ thánh địa chuyên tu thần hồn, nó bí thuật vô hình vô chất, trực chỉ tâm thần căn bản, nhất là khó phòng. Tử phụ thánh nữ một kích thành công, thế công không ngừng nghỉ chút nào. Nàng biết rõ sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực đạo lý, nhất là đối mặt khí tức có chút quỷ dị Ngụy Thần. Nàng hai tay cũng đã kết quyết, mi tâm một chút sáng chói hào quang màu tử kim sáng lên, mơ hồ có thể thấy được một viên phủ văn phức tạp hư ảnh. Tử phủ chém linh, thanh lanh ánh trăng giống như thần hồn chi nhận vô hình chém ra, đâm thẳng Ngụy Thần mi tâm thức hải. Đây là tử phủ thánh địa nổi danh công sát bí thuật, phá diệt linh trí, uy lực cực mạnh. Mắt thấy chém linh chi nhận sắp chui vào Ngụy Thần mi tâm, triệt để trọng thương nó thần hồn lúc, Ngụy Thần trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, quanh thân đông dương nổ tung một đoàn màu xám đen ô trọc thi khí, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, cưỡng ép giải khai thần hồn giam cầm, đồng thời dưới chân hải cốt mặt đất phun trào, ba bộ sắc mặt xanh đen, móng tay ô dáng dốc trúc cơ thiết thi phá đất mà lên, chu lên che ở trước người hắn. Xuy, tử phủ chém linh chi nhận ý mắng lướt qua, cầm đầu một bộ thiết thi trong đầu lâu hồn hỏa trong nháy mắt dập tắt, cứng ngắc ngã xuống đất. Ngụy Thần sắc mặt càng trắng hơn mấy phần, hay là cũng thoát ly phạm vi công kích, ánh mắt một lần nữa trở nên hung lệ đứng lên. Tiểu nữ bỉ, thực lực rất không tệ a. Ngụy Thần gắt một cái, trên mặt lộ hung quang, hiển nhiên bị vừa rồi thần hồn trùng kích khơi dậy chân hỏa. Hắn tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, cái kia hai bộ còn sót lại thiết thi ở dưới sự khống chế của hắn, một trái một phải, lấy cứng ngắc lại tấn manh tư thái, gơ đen nhánh lợi chảo, hung hãn không sợ chết nhào về phía tử phủ thánh nữ, phụ kín nàng tả hữu né tránh không gian. Cùng lúc đó, trong tay hắn pháp quyết cấp tốc biến ảo, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân âm khí đại thịnh, phệ hồn và phách, vô số và mèo, thống khổ oán hồn hư ảnh, nương theo lấy thấu xương gáo thét mà ra. Những oan hồn này một cái uy lực không mạnh, nhưng tụ thiếu thành nhiều, chuyên nhiễu tâm thần, thực người linh lực, cực kỳ khó chơi. Đây chính là Âm Khôi tông có thể đứng hàng ma đạo tứ tông đứng đầu chỗ đáng sợ. Bọn hắn không chỉ có tinh thông luyện chế trùng thi khôi, lấy nhiều đánh ít, nó bản thân chuyển thừa ma đạo pháp môn cũng cực kỳ ác độc cường hãn. Đấu pháp thời điểm, thường thường khôi lỗi phía trước dây dừa tiêu hao, âm độc thuật pháp sau đó tập kích quấy rối tâm thần, khiến người ta khó mà phòng bị, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Tử phủ thánh nữ mặt nạ sương lạnh, trong mắt lại không nửa phần bối rối. Nàng thân pháp nhẹ nhàng huyền diệu, như là hồ điệp xuyên hoa, tại hai bộ thiết thi hung ác tấn công giữa khe hở nhẹ nhàng né tránh. Đồng thời, nàng tố thủ điểm nhanh, linh quang trong khi lấp lóe, tinh chuẩn điểm diệt từng cái tới gần oán hồn. Nhưng mà, oán hồn số lượng thực sự quá nhiều, cái sau nối tiếp cái trước, tử phủ thánh nữ mặc dù thân pháp linh động, nhưng cũng bị cái này vĩnh viễn tập kích quấy rối cùng hai bộ thiết thi dây dưa hạn chế hành động. Ngụy Thần thấy thế, trong mắt tàn khốc càng đậm, nhai răng cười một tiếng sau, hai tay đống nhiên khép lại. Bạo. Theo hắn một tiếng gầm nhẹ, không trung một bộ phận oán hồn đống nhiên bành trướng, sau đó ầm vang nổ tung. Oán này hồn cũng là hắn phí hết rất nhiều tâm huyết lập đi lặp lại tế luyện, giờ phút này bị xem như duy nhất một lần pháp bảo sử dụng, nhưng mà uy lực có thể nhìn, oán hồn bạo tạc sau âm thực hồn vũ đối với linh lực có cực mạnh tính ăn mòn, một khi nhiễm, liền sẽ như giỏi trong xương. đồng thời cái kia hai bộ thiết thi cũng không còn một vị bộ nhào, mà là bắt đầu phun ra ra màu xanh nâu thi độc trường khí, cùng âm thực hồn vũ hỗn hợp, quét sạch tử phụ thánh nữ. Ngay tại tất cả mọi người coi là tử phụ thánh nữ sắp bị cái này ác độc hợp lại thế công hao hết linh lực lúc, cái kia đạo bóng người màu tím bỗng nhiên dừng lại. Nàng không còn né tránh, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, chỗ mi tâm chuyển ra một cỗ kỳ dị mà thật lớn ba động. Vô cùng vô tận thần quang màu tím, như là húc nhật đông thăng, bỗng nhiên từ trên người nàng bộc phát ra. Mênh mông thần quang ngút trời mà lên, nàng đỉnh đầu trong hư không, mơ hồ ngưng tụ thành một đạo ngang qua chân trời cầu vồng màu tím. Trong cầu vồng, tử khí mở mịt bốc lên, hình như có hình rồng ẩn hiện, điểm lành rực rỡ, muôn hình vạn trạng. Đây là tử phụ thánh địa vô thượng thần thông, tử phụ thần quang. Này ánh sáng vừa ra, có thể ma diệt hết thảy thuật pháp, nếu là hóa thần tu vi thi triển, có tử khí đi về đồng 3000 dặm dị tượng. Trên đài quan chiến, Thử Tiêu thượng nhân thấp giọng hướng Lâm Diệp giải thích. Lâm Diệp ngắm nhìn cái kia vắt ngang vài trăm mét tử khí trường hồng hư ảnh, chấn động trong lòng. Quả nhiên, làm Tiên Tông đứng đầu nhất truyền nhân, tử phụ thánh nữ cũng có thể tại chút cơ kỳ thi triển thần thông. Tử phụ thánh chủ khẽ miệng rốt cục câu lên một vòng mỉm cười, tuy nói tử phụ thần quang giới hạn trong tử phụ thánh nữ tu vi, tử khí đi về đồng chi tượng chỉ là hình thức ban đầu hư ảnh, nhưng cũng không phải bình thường chút cơ tu sĩ có thể chống cự. Thắng cục đã định. Mạn Thiên Phi vụ hoán hồn, tại cái này mênh mông tinh khiết tử phụ thần quang chiếu rọi xuống, như là dưới mặt trời chói chang tuyết động, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền mảng lớn tăng dã, tịnh hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán. Cái kia hai bộ phun ra độc trướng thiết thi, bị thần quang quét qua, bên ngoài thân thi khí trong nháy mắt bị bốc hơi, động tác triệt để cứng ngắc, trong mắt hồn hỏa dập tắt, bịch hai tiếng ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Mà thân ở tử khí thần quang hoạch tâm nguy thần, tình huống thê thảm nhất. Quanh thân âm hàn ma khí như là phí thang bắt tuyết, cấp tốc tan rã hầu như không còn, càng đáng sợ chính là, nhục thể của hắn tại tử quang bên dưới cấp tốc hôi bại, phản phất muốn bị ngạnh sinh sinh hóa thành. Trên mặt hắn tràn đầy cực hạn thống khổ, điên cuồng thôi động thể nội hết thể lực lượng, nhưng ở tử phụ thần quang trước mặt, tất cả chống cự đều lộ ra tái nhợt vô lực. Tử phụ thánh nữ khí tức hơi có chập trùng, hiển nhiên thi triển thức thần thông này tiêu hao rất lớn, nhìn về phía trước cơ hồ mất đi năng lực chống cự nguy thần, ngón tay ngọc nhẹ giơ lên, liền muốn phát ra kết thúc một kích. Nhưng mà, ngã trên mặt đất dãy rủa nguy thần bỗng nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng gào sắc. Đề cử chuyên hot, Huyền Huyễn Chi thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành thành châu Tô quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 140, chết chương 140, chết giống. Ngụy thần vặn vẹo gương mặt dừng lại, chỉ còn lại có một mảnh tuyệt đối tĩnh mịch, hai điểm tà dị không gì sánh được đỏ sẫm vết mang, từ hắn hốc mắt chỗ sâu ẩm vàng cháy bùng. Một cú cùng bạo tới cực điểm khí tức, như là bị đè nén núi lửa, từ hắn thể nội không có dấu hiệu nào phóng lên tận trời. Kim đang cảnh. Cỗ này đột nhiên bộc phát khí tức, thình lình xông phá trúc cơ viên mãn giới hạn, đạt đến kim đan sơ kỳ cấp độ. Mặc dù cực không ổn định, tràn đầy hỗn loạn cùng ngang ngược, nhưng này thuộc về kim đan uy áp, lại là thật sự. Cái gì? Kim đan? Làm sao có thể? Chính đạo trong trận doanh, trong nháy mắt vang lên một mảnh khó có thể tin kinh hô. Chư vị tiên tông trưởng lão, tông chủ, thậm chí huyền hư lão tổ, lông mày đều chăm chú khóa lên. Tu tiên giới cũng không phải là không có ngắn ngủi tăng cao tu vi bí pháp, nhưng phần lớn chỉ có thể ở tiểu cảnh giới bên trong tăng phúc, lại tác dụng phụ to lớn. Giống ngụy thần như vậy, trong chiến đấu trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, từ trúc cơ viên mãn cưỡng ép bay vụt đến kim đan sơ kỳ, quả thực là chưa từng nghe thấy. Kim đan chi kiếp chính là thiên đạo sở thiết, lôi kiếp đoán thể há lại chỉ là bí pháp có thể vượt qua. Cho dù có thể phát huy ra kim đan cấp chiến lực, tu vi của nó bản chất cũng không có khả năng chân chính cải biến. Huống chi, ngụy thần giờ phút này tản ra khí tức tà dị không gì sánh được, tràn đầy hỗn loạn, lấy huyền hư lão tổ kiến thức cũng nhìn không ra đến cùng là bí pháp gì. Lâm Diệp trong lòng chấn động mạnh một cái, ngụy thần cái kia bộc phát ra đỏ sẩm tà khí, vậy mà để trong cơ thể hắn chí dương chi khí táo động. Lúc này, ngụy thần đã đứng lên, quanh người hắn dâng lên sền sệt như thực chất đỏ sẫm huyết sát, bên ngoài thân tử phụ thần quang cũng bị chậm rãi áp chế. Huyết quang lóe lên, ngụy thần thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, tốc độ kia tăng vọt mấy lần, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chỉ có nguyên thủy nhất đánh giết. Quanh thân tà khí ngập trời, cái kia đỏ sẫm huyết quang những nơi đi qua, ngay cả không khí đều phảng phất bị ô nhiễm. Tử phụ thánh nữ sắc mặt kỳ biến, đội vàng thôi động linh quang hộ thể, đồng thời thi triển thân pháp đội vàng tối lui. Nhưng ngụy thần tốc độ quá nhanh, thêm nữa tử phụ thánh nữ tiêu hao hơn phân nửa linh lực, rất nhanh liền bị cận thân. Bao trùm lấy đỏ sẫm chất sừng bàn tay, hung hăng đập vào hộ thể linh quang bên trên. Phanh! Hộ thể linh quang kịch liệt rung động, lập tức xuất hiện vết rách, tử phụ thánh nữ kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, thân hình lảo đảo lùi lại. Ngụy thần thế công không ngừng, tiếp tục nào tới. Công kích của hắn chết lặng mà tiếp tục, chỉ là đơn giản vỗ tay cùng chảo kích, nhưng uy lực không tầm thường, tử phụ thánh nữ liên tục bại lui, hộ thể thủ đoạn liên tiếp bị phá, trên thân bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết máu. Ngụy thần cũng không dễ chịu, mỗi một lần công kích bên ngoài thân đỏ sẫm vết quang đều tại kịch liệt tiêu hao, mà bản thể hắn sinh cơ cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trôi qua. Làn da cấp tốc mất đi trình độ, trở nên khô cạn, tóc xám trắng chốc ra, hốc mắt hám sâu đó căn bản không phải đấu pháp, đây là tự sát thức công kích. Đây là cái gì tà công? Hắn tại đốt hết tinh huyết thần hồn. Liền ngay cả quan chiến ma đạo tứ tông trận doanh, giờ phút này cũng hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh nghi cùng không hiểu. Ma đạo tu sĩ mặc dù làm việc tàn nhẫn, nhưng nhất là tiết mệnh, giống ngụy thần dạng này hoàn toàn không để ý tính mệnh đấu pháp, trải qua vượt ra khỏi bọn hắn đối với ma đạo nhận biết. Trên lôi đài, tử phụ thánh nữ đã là nỏ mạnh hết đà. Sắc mặt nàng trắng bệnh, khí tức bệ bại, tử kim hoa váy phá toái nhuốm máu. Rốt cục, tại ngụy thần lôi cuốn lấy toàn bộ huyết sát chi lực dưới một quyền, nàng sau cùng phòng ngự triệt để phá toái. Phúc, máu tươi cuồn cuộn, tử phụ thánh nữ như là phá toái như bút bê bay ra ngoài, trung điệp ngã xuống tại bên bờ lôi đài, vùng vẫy một hồi, cuối cùng là không thể lại đứng lên, triệt để ngất đi. Cùng một thời gian, Khô U lão ma thanh âm lập tức vang lên, trận chiến đầu tiên, Âm Khôi Tông, Ngụy Thần thắng. Thoại âm rơi xuống, giữa lôi đài, cái kia duy trì cuối cùng ra quyền tư thế Ngụy Thần, động tác đống nhiên cứng đờ. Quanh người hắn sôi trào đỏ sẫm huyết quang, như là đốt hết cho tàn, cấp tốc cảm đạm. Huyết quang phía dưới, từng bộ triệt để khô cát, tựa như phong hóa mấy trăm năm thây khô bại lộ tại mọi người trước mắt. Ngụy Thần làn da kề sát tại trên xương cốt, hốc mắt trống rỗng, lại không nửa điểm sinh cơ, một giây sau thẳng tắp hướng ngã sau đi, nát một chỗ. Chết. Toàn trường tĩnh mịch, chỉ có Vạn Cốt Sơn âm phong nhẹ nào. Khô U lão ma thần sắc bình tĩnh, đối với bộ thây khô kia nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ là phất phất tay, liền có Âm Khôi Tông đệ tử lên đài, đem Ngụy Thần thi thể dọn dẹp sạch sẽ. Tử phủ thánh chủ đã sớm đem trọng thương tử phủ thánh nữ mang về phe mình trong trận, sắc mặt hắn tái nhợt, cấp tốc lấy thần niệm dò xét thánh nữ thương thế, lông mày lập tức khóa lên. Tử phủ thánh nữ thể nội kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn, tạng phủ bị thương, càng khó giải quyết chính là một cỗ cực kỳ âm tà lực lượng, ngay tại thôn phệ nàng khí huyết bản nguyên, thậm chí ẩn ẩn có hướng thần hồn lan tràn xu thế. Tử phủ thánh chủ không dám có chút trì hoãn, lập tức lấy ra một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân trong suốt như tử ngọc đan dược đưa vào thánh nữ trong miệng, cũng vận khởi linh lực giúp đỡ tan ra. Một lát sau, hôn mê tử phủ thánh nữ lông mi khẽ run, rốt cục chậm rãi mở mắt, trên mặt cũng khôi phục một tia huyết sắc. Nàng cảm thụ được khí tức trong người, lập tức ngồi xếp bằng đứng lên, dựa vào dược lực bắt đầu chữa thương. Huyền hư lão tổ đem hết thảy thu ở trong mắt, ánh mắt chuyển hướng trên đài cao Khô U Lama, người sau nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng thì gợn sóng gợn sóng. Mấy ngày trước từ Thanh Vân môn chật vật trốn về sau, vì mau chóng bổ sung huyết chi năng lượng, hắn không thể không xuất thủ lần nữa, lấy thế xét đánh lôi đình huyết tế một cái khác nguyên anh tông môn. Huyết chi đạt được bổ sung, tại tần trưởng lão một loại nào đó thủ đoạn thần bí thôi động bên dưới, cái kia hai tên trúc cơ đệ tử thể nội huyết chuẩn bị triệt để kích hoạt, tu vi của nó vậy mà tại ngắn ngủi trong mấy ngày, chống rông tăng vọt đến kim đan sơ kỳ. Không có lôi kiếp, không có kim đan dị tượng, liền lặng yên không một tiếng động đột phá, phản phất thiên đạo pháp tắc ở tại trước mặt mất hiệu lực bình thường. Chính là hắn bực này luyện hư ma tôn, cũng hoàn toàn xem không hiểu tần trưởng lão đến tột cùng thi triển cỡ nào thủ đoạn nghịch thiên. Nhưng mà, loại này đột phá cực không ổn định, tần trưởng lão sau đó xuất thủ, lợi dụng trong cơ thể của bọn hắn huyết chủng đem kim đan cấp tu vi cưỡng ép hấp thu, áp chế, khiến cho tu vi một lần nữa hạ xuống đến trúc cơ biến mãn. Mà vừa rồi tần trưởng lão không chế ngụy thần bộc phát, kỳ thật chỉ là đem phong ấn lực lượng phong thích. Tần trưởng lão chính đạo minh các ngươi đến cùng tại mưu đồ cái gì? Cho dù đã đăng lâm luyện hư, Khô U lão ma trong lòng hay là dâng lên gần như bản năng sợ hãi. Trận đầu thất bại, cũng không có để tiên tông đệ tử gặp khó. Theo Khô U lão ma thanh âm băng lãnh rơi xuống, hai cốt lôi đài lần nữa bị cấm chế bao phủ. Chính đạo một phương, Hạ Lăng Phong vượt qua đám người ra, một thân một mạc đạo bào màu xanh lam, dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt lạnh lùng. Ánh mắt của hắn sắc bén, quanh thân có một cỗ làm cho người không dám nhìn gần lạnh thấu xương kiếm ý ma đạo một phương tới đối đầu, thì là được xưng là Mị Cốt Tiên Tử Hợp Hoan Tông đệ tử. Đó là một tên thân mang lụa mỏng váy đỏ, dung nhan vũ mị tận xương nữ tử trẻ tuổi, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tự mang hồn siêu phách lạc ma lực. Nàng dãy dụa như rắn nước bằng eo, tiếng cười duyên thanh thúy, "Ôi, tốt một vị tuấn tiếu mặt lạnh kiếm tử ca ca, chờ một lúc cần phải đối với người ta hạ thủ lưu tình a." Hạ Lăng Phong ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh, chỉ là đơn giản rút kiếm chỉ hướng phía trước. Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, ngụy thần, tư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 141, Diễn Thiên Thần Kiếm trải qua chương 141, Diễn Thiên Thần Kiếm trải qua Mị Cốt Tiên Tử đã ra tay trước, nàng biết rõ đối mặt Thiên Kiếm Tông bực này tâm trí kiên nghị kiếm tu, bình thường mị thuật sợ khó có hiệu quả. Nàng quát một tiếng, hồng tụ tung bay, vô số màu hồng phấn hoa đào hư ảnh trống rỗng nở rộ, mang theo ngọt ngào hương khí cùng mê hoặc tâm thần linh lực ba động, phô thiên cái địa giống như tuân hướng Hạ Lăng Phong. Đây là vui mừng tông nổi danh thiên huyễn hoa đảo trướng tập huyết thuật, độc thuật làm một thể, ác độc phi thường. Đồng thời nàng thân ảnh nhoáng một cái, trong chốc lát phân hóa ra chín đạo khí tức, tư thái cơ hồ hoàn toàn nhất trí tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đầu ngón tay đều ngưng tụ một chút thực cốt tiêu hồn sáng nữ âm sát, từ bốn phương tám hướng đâm về Hạ Lăng Phong. Hạ Lăng Phong ánh mắt ngưng lại, cái này đoàn tụ yêu nữ quả nhiên không đơn giản, vừa lên đến chính là kết hợp với trận thân pháp, độc sát hợp lại sát chiêu, bình thường trúc cơ viên mãn tu sĩ lâm vào trong đó, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ mất đi tốc độ, mặc kệ xâm lược. Hắn cũng không bối rối, trường kiếm trong tay vạch một cái, từng tiếng càng kiếm minh tử kiếm thân vang lên. Sáng loáng, thuần túy nhưng lại lăng lệ vô địch sắc bén kiếm ý, lấy hắn làm trung tâm ầm vang quyết tán. bốn tầng kiếm ý. Kiếm ý như vô hình thủy triều, đánh thẳng vào tràn ngập hoa đảo huyễn trận, những cái kia mê hoặc tâm thần con người hương khí vì đó trì trệ, chín đạo tàn ảnh tấn công cũng giống như đụng phải một bức tường vô hình, tốc độ hơi chậm. Phá! Hạ Lăng Phong cổ tay rung lên, một đạo cô đọng kiếm quang hiện lên hình quạt quét ngang, tại bốn tầng kiếm ý ra chỉ bên dưới lăng lệ không gì sánh được. Đến gần ba đạo tàn ảnh trong nháy mắt bị xoắn nát, mặt khác mấy đạo cũng bị bức lui, nhưng mà kiếm quang lướt qua sau, trong đó ba đạo tàn ảnh đều là hư tượng, chân chính sát cơ đã tới gần. Bị cốt tiên tử chân thân cùng hai đạo mạnh nhất phân thân đã lấn đến gần Hạ Lăng Phong quanh thân ba thước, ba cái quanh quẩn lấy âm sắt ngón tay ngọc phân lấy hắn mi tâm, tim, đan điền ba chỗ yếu, tốc độ nhanh như thiểm điện. Cùng lúc đó, hoa đào hư ảnh lại từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Đến hay lắm. Hạ Lăng Phong không lùi mà tiến tới, trên trường kiếm kiếm quang tăng vọt, trường kiếm vũ động ở giữa, vạch ra từng đạo huyền ảo khó lường, phản phất không bàn mà hợp chu thiên tinh thần quỹ tích đường vòng cung. Kiếm quang tầng tầng lớp lớp, như là tinh hà vận chuyển, đem tự thân hộ đến giọt nước không lọt, càng ẩn ẩn dẫn dắt cái kia ba đạo đánh tới chí mạng chỉ sát. Diễn Thiên Thần kiếm trải qua thức thứ nhất, đẩy tinh di thần. Kiếm chiêu vừa ra, Thanh Minh kiếm tổ sạc lập cắt ra miệng. Hạ Lăng Phong thân hình lay nhẹ, cái kia ba đạo chỉ sát bị hắn tinh diệu kiếm thức đều dẫn đẩy ra, hoa đào hư ảnh lại bị kiếm quang cho đánh tan, không thể thương tới hắn mảy may. Mị cốt tiên tử sắc mặt biến hóa, đối phương kiếm pháp chi tinh diệu, viễn siêu nàng đoán trước. Nàng cắn răng, hai tay cấp tốc kết ấn, quanh thân phấn hồng linh quang tăng vọt. Bách kiếp phệ tâm. Còn lại tất cả hoa đào huyền ảnh bỗng nhiên hướng vào phía trong cơ bảo, hóa thành vô số thật nhỏ như bay châm giống như phấn hồng cây gai ánh sáng, như là bạo vũ lê hoa. Mang theo thê lương tiếng xé gió không khác biệt bao trùm Hạ Lăng Phong tất cả né tránh không gian. Cùng lúc đó, nàng bản thể thì lặng yên không một tiếng động dung nhập cây gai ánh sáng trong mưa, tùy thời phát ra chân chính một kích chí mạng. Hạ Lăng Phong trong mắt quang mang càng tăng lên, hắn kiếm thế đột nhiên biến đổi. Trường kiếm trong huy sái, không còn cực hạn tại phòng ngự tự thân, kiếm quang phân hóa, một hóa 10, 10 hóa 100. Mỗi một đạo kiếm quang đều phản phất ẩn chứa khác biệt kiếm ý biến hóa, hoặc cứng mãnh, hoặc nhẹ nhu, hoặc nhanh chóng, hoặc nặng nề, xen lẫn thành một mảnh nghiêm mật kiếm bóng, lại trái lại bao phủ hướng cái kia đầy trời phấn hồng cây gai ánh sáng. Diễn Thiên Thần kiếm trải qua thức thứ hai, Diễn Thiên hóa địa. Phốc 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 phốc. Tinh mịn va chạm chôn bụi tiếng vang lên, đại bộ phận phấn hồng cây gai ánh sáng bị tinh chuẩn kiếm quang chặn đường, mấy đạo kiếm quang như là biết trước, đâm thẳng hướng cây gai ánh sáng trong mưa mấy cái nhìn như không có vật gì phương vị. Một tiếng mang theo kinh sợ kiểu hừ truyền ra, bị cốt tiên tử thân ảnh bị ép từ ẩn nấp bên trong hiện hiện, hơi có vẻ chật vật rời ra đánh tới kiếm quang. Hai chiêu bị phá, bị cốt tiên tử trong lòng đã phát lạnh ý, nhưng lúc này đâm lao phải theo lao. Nàng lệ khiếu một tiếng, đem toàn bộ linh lực rót vào đầu ngón tay điểm này tinh thuần nhất sáng nữ âm sát bên trong, một đạo phấn hồng lưu tinh bắn thẳng đến Hạ Lăng Phong. Hạ Lăng Phong hít sâu một hơi, quanh thân kiếm ý nhảy lên tới đỉnh điểm, hai tay của hắn cầm kiếm từ dưới lên trên, vô cùng đơn giản, lại phản phất tận chứa chặt đứt hết thể hư ảo vô thượng kiếm lý, đón cái kia đạo thê diễm phấn hồng lưu tinh, một kiếm chém ra. Diễn Thiên Thần kiếm trải qua thức thứ ba, đoạn vọng quy chân. Một kiếm này không có dư thừa biến hóa, chỉ có thuần túy nhất chém. Kiếm quang lướt qua, cái kia ngưng tụ mị cốt tiên tử toàn lực phấn hồng lưu quang, như là gặp khắc tinh, bị từ đó một phân thành hai. Mà một kiếm này uy thế không giảm, chạm phá chỉ mang sau, cô động kiếm quang chỉ là có chút tạm đạm, dọc theo vốn có quý tích thế đi không giảm. Tại bị cốt tiên tử kinh hãi muốn tuyệt dưới ánh mắt, từ nó chô mi tâm xuyên qua. Một giây sau, bị cốt tiên tử cái kia đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ thân thể, từ mi tâm bắt đầu, một đạo trực tiếp quang ngấn cấp tốc hướng phía dưới lan tràn, lướt qua trong mũi, bờ môi, cằm, cổ họng, lồng ngực. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, thân thể của nàng một phân thành hai, hướng về hai bên phải trái hai bên chậm rãi ngã xuống. Máu tươi chưa còn phún, tạng phủ còn chưa trượt xuống. Còn sót lại kiếm ý lăng lệ đã đem nó đều xoắn nát, hóa thành hai đoàn nồng đậm huyết vụ tản mắt ra. Một kiếm, phân hơi. Hợp Hoan Tông trong trận doanh, vị kia thân mang yêu diễm hồng sa, phong vận vẫn còn Hợp Hoan Tông tông chủ, phát ra một tiếng thê lương buồn giận rít lên, hóa thần trung kỳ khí tức khủng bố như là như gió bão nổ tung, nàng hai mắt xích hồng, quanh thân linh quang hóa thành vô số đạo bán độc tơ tình, liền muốn liều lĩnh đem Hạ Lăng Phong xé nát. Làm cản. Huyền Hư lão tổ ra mặt khẽ động, thậm chí chưa từng dương mắt, chỉ là trong miệng phun ra hai cái băng lãnh chữ. Luyện Hư uy áp trong nháy mắt giáng lâm, tinh chuẩn đặt ở Hợp Hoan Tông tông chủ trên thân. Hợp Hoan Tông tông chủ như gặp phải trọng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, cả người bị gắt gao đặt tại trên ghế ngồi, ngay cả đầu ngón tay đều không thể rung động. Khô U lão ma mắt lạnh nhìn một màn này, đợi cho Hợp Hoan Tông tông chủ sắp bị tươi sống đè chết lúc, hắn mới ra tay triệt tiêu mất uy nghiêm, nhưng mà ngự khí lạnh lùng như cũ, còn dám vọng động, đừng trách bản tọa vô tình. Hắn sẽ không để cho bất luận nguyên nhân gì quấy nhiễu được quyết đấu, mới là phát giác được Huyền Hư lão tổ cử động, hắn mới từ bỏ tự mình xuất thủ. Bất kể như thế nào, trận chiến này ma đạo tất thắng. Hạ Lăng Phong đối với sau lưng hết thảy ngẩng mặt làm ngơ. Hắn sát mặt trầm tĩnh như nước, thu kiếm sau đó xoay người đi trở về chính đạo trận doanh, đi lại bình ổn. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, chính đạo trong trận doanh cũng buộc phát ra lớn tiếng khen hay. Kiếm tử giết đến tốt, tà ma ngoại đạo, chết chưa hết tội. Lúc trước bởi vì tử phụ thánh nữ trọng thương mang tới khói mù, giờ phút này bị Hạ Lăng Phong cái này bá liệt quả quyết, hiện lộ rõ ràng thực lực tuyệt đối một kiếm triệt để chém phá. Nhưng mà tiếp xuống chiến cuộc, lại cho cái này tăng cao sĩ khí dội xuống một chậu thấu xương nước đá. Cuộc chiến thứ ba, Âm Dương Thần Tông thần tử Nguyên Lan giao đấu ẩn sát điện chuyển nhân Tả Vân. Song phương đều là trúc cơ viên mãn, đại chiến hơn trăm hiệp, cuối cùng Nguyên Lan bị một chiêu gai ngầm trọng thương, ảm đạm bị thua. Cuộc chiến thứ tư, Diệu Âm Tịnh Thổ Kim Đan kỳ thủ tịch đệ tử Tịnh Tâm, giao đấu địa sát môn thành danh đã lâu thương ma. Vẹn vẹn mười mấy chiêu, Tịnh Tâm liền bị thương ma liệt địa ma thương đánh bay, cánh tay trái trực tiếp bị quất nát, nếu không phải kịp thời nhận thua, sợ cũng là muốn vẫn lạc tại chỗ. Hai trận chiến ngay cả phụ. Đề cử chuyển hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành Giang Minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 142, Thế Tôn. Chương 142, Thế Tôn. Cuộc chiến thứ 5 bắt đầu. Lý Trường Thanh chậm rãi lên lại, vẫn như cũng là một thân thanh lịch trường bào, người đeo cổ cầm chạy âm. Đối diện là ẩn sát điện lũ ảnh, khuôn mặt mơ hồ, phản phất bao phủ tại một tầng lưu động trong sương mù xám, chỉ có hai điểm như hàn tình con ngươi, mang theo chút trào phúng. Âm tu. Tại ẩn sát bí thuật trước mặt, cùng cái sống cái bia không có khác nhau. Lũ ảnh đã tính toán, tìm cơ hội trực tiếp giết chết Lý Trường Thanh. Theo khô u lão ma tuyên bố bắt đầu, lũ ảnh lập tức bấm niệm pháp quyết, lôi đài bị ở khắp mọi nơi bóng đen cho bao phủ, thân hình hắn đông nhiên tại nguyên chỗ làm nhạt, lặng yên không một tiếng động tiêu tán ở trong bóng tối. Lý Trường Thanh cũng không bối rối, hắn ngồi trên mặt đất, đem chạy âm cổ cầm nằm ngang ở trên gối, ngón tay thon dài khẽ vuốt dây đàn. Một sợi thanh âm như gợn sóng đẩy ra, cũng không sụp sôi, lại mang theo kỳ lạ vật luật, lấy Lý Trường Thanh làm trung tâm khuyết tán đến toàn bộ lôi đài. Sóng âm lướt qua, trong không khí phảng phất tạo nên mắt thường khó phân biệt gợn sóng. Lôi đài mỗi một tấc không gian quang ảnh biến hóa và khí lưu nhiễu loạn, đều như là tranh thủy mặc giống như tại hắn tiếng lòng bên trên dần dần hiện hiện. Sau một khắc, cầm âm đột nhiên chuyển gấp, chênh chênh nhưng như sắt thép va chạm. Đốt. Một đạo bé không thể nghe âm thanh xé gió từ Lý Trường Thanh bên trái hậu phương trong bóng tối đánh tới, cố quang đâm thẳng phía sau tâm. Nhưng mà Lý Trường Thanh phản phất sớm có đón trước, đầu ngón tay tại trên dây đàn bạch một cái, một đạo vô hình âm nhận ứng thanh mà ra, tinh chuẩn đụng vào ô quang, song song tán loạn. Ưu ảnh trong lòng hơi ngạc nhiên, ngay sau đó tại trong bóng tối im ắng trớn, cải biến phương vị, thế công càng thêm dày đặc. Khi thì ảnh thứ xảo trá, khi thì hư lưỡi đao vô hình, từ bốn phương tám hướng bao phủ Lý Trường Thanh, nhanh như cuồng phong mưa rào. Lý Trường Thanh từ đầu đến cuối ổn thỏa đằng trước, hai tay tại thất huyền ở giữa du tẩu, réo rắt cầm âm liên miên bất tuyệt, hóa thành từng đạo hình thái khác nhau âm nhận, âm thuẫn, đem ưu ảnh công kích từng cái hóa giải. Nhưng mà, mười mấy chiêu qua đi, quan chiến bên trong Lâm Diệp lông mày bỗng nhiên vậy một cái. Hắn bén nhạy phát ra được, Lý Trường Thanh bắn ra âm nhận, bắt đầu xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Nó linh lực ba động, cùng bên trong chứa cái kia một tia sắc bén âm hàn chi ý, lại dần dần cùng ưu ảnh phát ra công kích có mấy phần rất giống. Lại là phục khắc. Lâm Diệp trong nháy mắt nhớ tới bị Lý Trường Thanh phục khắc ngũ hành kiếm trận hồi ức. Giao thủ hơn 30 chiêu sau, ưu ảnh hãi nhiên phát giác, chính mình thuật pháp dường như bị đối phương mò thấy. Mỗi khi hắn lấy đặc biệt tổ hợp kỹ khởi xướng cường công lúc, đối phương tiểu gì cũng sẽ ngưng ra mang theo cảm giác quen thuộc sóng âm tiến hành chống lại, mặc dù uy lực không kịp, lại làm rối loạn công kích của hắn tiết tấu. Tiếng đàn của hắn tại học ta. Ý nghĩ này để ưu ảnh đấy lòng sinh ra một hơi khí lạnh. Lại là mười mấy chiêu đi qua, ưu ảnh nhìn chuẩn một cái nhỏ bé khoảng cách, thân hình đột nhiên gia tốc, tại trong thời gian rất ngắn huyền hóa ra ba đạo hư thực khó phân biệt tàn ảnh, riêng phần mình bung ra một đạo ngưng tụ âm hàn linh lực nhận mang. Ẩn sát điện cao cấp thần thông, phân quang hóa ảnh âm. Ba đạo công kích gần như không phân tuần tự, phong kín Lý Trường Thanh tả hữu cùng ngay phía trước né tránh không gian. Mà vào lúc này, Lý Trường Thanh khẽ miệng khẽ nhếch, năm ngón tay tại trên dây phất một cái, chỉ phát huyền liền diệu. Ông. Ba đạo đồng dạng hư thực khó phân biệt tốc nhận, từ hắn trên dây đàn đồng thời bắn ra, phân bắn về phía cái kia ba đạo nhận mang. Mặc dù uy lực chỉ có nguyên bản 6-7 thành, hình thái cũng hơi có vẻ mơ hồ, nhưng này đặc biệt linh lực ba động đã bắt chước đến ra dáng. Cái gì? Ưu ảnh trong lòng kinh hãi, đối phương lại thật có thể bắt chước thần thông của hắn. Lý Trường Thanh lần nữa bắn ra ba đạo âm nhận, triệt tiêu phân quang hóa ảnh đâm đến tiếp sau dư ba. Ưu ảnh trong lòng sóng biển quay cuồng, một cố dự cảm bất tường trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Ngay sau đó, hắn thi triển ra làm cho tất cả mọi người con ngươi co vào cử động. Nhưng vào lúc này, giữa lôi đài Lý Trường Thanh, khí chất đột nhiên bị biến. Chỉ gặp hai tay hung hăng đảo ngược xé rách dây đàn. Nguyên bản hòa hợp lưu chuyển vận luật trở nên vặn vẹo mà gấp rút, một tiếng cực kỳ chói tai cầm âm từ chạy âm trên cổ cầm nổ vang. Thanh âm này khó nghe đến cực điểm, hoàn toàn vi phạm với âm luật vẻ đẹp, tràn đầy một loại nguyên thủy hỗn loạn. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là Lý Trường Thanh hai tay biến hóa, mười ngón cùng dây đàn đụng vào nhau chỗ, lại bắn ra số sợi đỏ sẫm đến như là máu đen giống như tà dị quang mang. Tia sáng này mang theo làm cho người cực không thoải mái nhúc nhích cảm giác, vừa mới xuất hiện, tựa như vật sống giống như cấp tốc cuốn lên hắn đốt ngón tay, mu bàn tay, cũng dọc theo cánh tay chuyển lên phía trên lan tràn, những nơi đi qua, dưới làn da gân xanh đều ẩn ẩn nổi lên đỏ sẫm. Theo cái này đỏ sẫm huyết quang hiện lên, Lý Trường Thanh nguyên bản trúc cơ viên mãn khí tức cũng bắt đầu tăng vọt, thẳng đến một chân bước vào kim đan, lúc này mới dần ngừng lại. Trên đài quan chiến, tiếng hấp khí nối thành một mảnh. Giờ khắc này, vô luận chính đạo hay là ma đạo, ánh mắt mọi người đều khóa chặt giữa lôi đài cái kia đạo bị đỏ sẫm huyết quang quấn quanh thân ảnh, trong mắt viết đầy kinh hãi. Khí tức kia rõ ràng là ngụy thần trước đó buộc phát tà công. Hắn thế mà ngay cả cái này đều có thể bắt chước được đến. Một màn này quá mức rung động, vượt ra khỏi rất nhiều người lý giải. Nếu nói trước đó bắt chước gần sát điện công pháp còn tại tuyệt thế thiên phú phạm vi hiểu biết, như vậy trước mắt một màn này thì hoàn toàn bọn hắn lật đổ thưởng thức. Loại này lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá vượt qua cảnh giới tà dị bí pháp, cũng có thể tiến hành bắt chước. Trên đài cao, Khô U lão ma trên khuôn mặt cũng viết đầy kinh ngạc, mà một mực đạm mạc đứng ngoài quan sát Tần trưởng lão, trong đôi mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, hắn chăm chú nhìn Lý Trường Thanh, phảng phất muốn nó triệt để nhìn thấu. Nhưng vào lúc này, dị biến tái sinh. Lý Trường Thanh trước người, một chút chùm sáng màu đỏ sẫm không có dấu hiệu nào hiện hiện, sau đó có chút lóe lên, như đồng tâm bận giống như rung động một chút, cũng tại trong nháy mắt này bành trướng đến lớn chừng trái nhãn. Tà dị, và mèo tựa như ác cực kỳ cảnh khí tức quét sạch toàn trường, người quan chiến tất cả đều biến sắc. Đó là huyết trùng. Khô u lão mà con người bỗng nhiên co rút lại thành cây kim, toàn thân khí cơ không bị khống chế hơi chấn động một chút, trong lòng đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Hán tuyệt sẽ không nhận lầm. Mặc dù chùm sáng màu đỏ sẫm cường độ so ra kém hoàn chỉnh huyết trùng, nhưng nó khí tức đồng suất một triệt. Cái này Lý Trường Thanh đến tột cùng là ai? Cơ hội tại cùng thời khắc đó, tần trưởng lão trên khuôn mặt đạm mạc triệt để đánh bỡ. Khó mà che giấu vẻ kinh ngạc hiện hiện, nhưng phần này kinh ngạc chỉ duy trì không đến nửa hơi. Sau một khắc, trong mắt của hắn quang mang đột nhiên trở nên không gì sánh được sắc bén, gắt gao khóa chặt Lý Trường Thanh, ánh mắt chỗ sâu là vô tận tham lam. Rốt cuộc tìm được ngươi thế tôn. Trầm thấp tiếng cười, đột ngột từ trên đài cao vang lên. Mới đầu chỉ là kiềm chế buồn cười, lập tức cấp tốc phóng đại, trở nên tùy ý mà trừng dương, cuối cùng hóa thành quần quần hồng lôi giống như cùng thiếu. Ha 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 ha. Tần trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, chấn động đến cả tòa Vạn Cốt Sơn ông ông tác hưởng, rất nhiều tu vi hơi thấp tu sĩ càng là sắc mặt trắng bệnh, tâm thần đều là rung động. Biến cố bất thình lình, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Trên lôi đài, Lý Trường Thanh từ cái kia cưỡng ép phục khắc trong trạng thái rút ra, sắc mặt tái nhợt để lại dây đàn, kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn lại. Huyền Hư lão tổ bỗng nhiên đứng dậy, đem trong tiếng cười điên dại kia uy áp ngăn cách tại Tiên Tông trận doanh bên ngoài, trong lòng thì dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tần trưởng lão ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại Lý Trường Thanh trên thân, phản phất tại nhìn một kiện mất mà được lại tuyệt thế kỳ trân, sau đó một trường nô ra. Đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn, cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp bạc cổ. Người, là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 143, đại hôn chiến chương 143, đại hôn chiến Huyền Hư lão tổ bước ra một bước, ngăn tại Lý Trường Thành trước người. Tay áo phồng lên ở giữa, một đạo mênh mông như ngân hà rủ xuống màn ánh sáng màu xanh trong nháy mắt chống ra, đem tần trưởng lão cái kia cách không đè xuống đại thủ hư ảnh bướng vàng chống đỡ. Tần trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Huyền Hư lão tổ râu tóc đều dựng, luyện hư uy áp triển khai, chu thân đạo vận cùng thiên địa cộng minh, đây là đệ tử quyết đấu, ngươi thân là chính đạo minh trưởng lão, lại muốn nhúng tay trong đó, thậm chí đối với một tiểu bối xuất thủ, không khỏi quá không để ý thân phận đi. Cái kia màn ánh sáng màu xanh nhìn như khinh bạc, lại ẩn chứa Huyền Hư lão tổ đối với phong hệ pháp tắc lĩnh ngộ, tần trưởng lão cái kia đủ để bóp nát sơn nhạc trưởng lực rơi vào trên đó. Chỉ kích thích vòng vòng gợn sóng, không thể tiến thêm. Tần trưởng lão thu về bàn tay, trên mặt cùng tiếu đã thu liễm, chỉ còn lại có một loại lạnh lẽo thấu xương hờ hững. Thân phận, quy củ, khoe miệng của hắn câu lên một tia giọng điểm ai, mê hoặc, bản tọa làm việc, khi nào cần hướng ngươi giải thích. Nhanh chóng tránh ra, bản tọa có thể lưu ngươi thái hư môn một tia lưu hỏa. Lời vừa nói ra, Huyền Hư lão tổ trong mày, hắn thực sự không nghĩ ra tần trưởng lão vì sao đột nhiên bị mặt, làm ra như vậy ngang ngược cử động. Càng làm hắn hơn trong lòng hơi trầm xuống chính là, hơi thở đối phương cùng lúc trước hình như có khác biệt, rõ ràng cùng là luyện hư tiền kỳ. Giờ phút này lại cho hắn một loại sâu không lường được, hoàn toàn chưa đem hắn để ở trong mắt cảm giác các bách. Nhưng mà, hắn không có khả năng ngồi nhìn Lý Trường Thanh bị bắt. Huyền Hư lão tổ quanh thân khí thế lại lần nữa kéo lên, phía sau ẩn ẩn có Hỗn Nguyên Thái Cực hư ảnh hiện hiện lưu chuyển, thanh âm chém đinh chặt sắt, Lý Trường Thanh chính là ta Đông Châu Tiên Tông đệ tử, tần trưởng lão nếu không có đang lúc thuyết pháp, mơ tưởng đem hắn mang đi. Ngu xuẩn mất khôn. Tần trưởng lão lắc đầu, tựa hồ một điểm cuối cùng ngụy trang kiên nhẫn cũng đã hao hết, đã như vậy, cái kia các ngươi liền cùng nhau chôn vùi vào này đi. Hắn lời còn chưa dứt, Khô U lão ma đã cởi gần một bước tiến lên. Trong mắt lóe ra khát máu cùng khoái ý cùng lúc đó, hắn bên người không gian lần nữa như là sóng nước dập dờn, vị kia một mực gần nấp từ một nơi bí mật gần đó hạ trưởng lão, cũng chậm rãi hiện lộ ra thân hình, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như đao. Ba vị luyện hư, bàng bạc mênh mông, đủ để đè sập sơn hà uy áp kinh khủng, lại không giữ lại chút nào, như là ba tòa thái cổ thần sơn, ở vang dáng lâm tại Tiên Tông trận doanh trên không. Huyền Hư lão tổ phản ứng cực nhanh, màn ánh sáng màu xanh lại lần nữa tăng gọn, kết lực bảo vệ sau lưng đám người. Coi như như vậy, tràn lộ mà ra một chút uy áp hay là để đại bộ phận Tiên Tông tu sĩ sắc mặt đỏ lên. Toàn thân linh lực vận chuyển bùng nổ, thậm chí trực tiếp miệng phun máu tươi, lảo đảo lùi lại. Huyền Hư lão tổ cũng không chịu nổi, thân hình bỗng nhiên trầm xuống, dưới chân hải cốt mặt đất trong nháy mắt giạn nứt. Sắc mặt hắn chấp nhận, phía sau Hỗn Nguyên Thái Cực hư ảnh xoay tròn cấp tốc, đem tuyệt đại bộ phận áp lực vỡ, dù vậy, vẫn như cũng lộ ra một cây chẳng chống vững nhà. "Lão tổ!" Thử Tiêu thượng nhân gầm thét lên tiếng, toàn thân linh lực bộc phát. Tất cả tiên tông tu sĩ giờ phút này đều là trợn mắt tròn xoe, gắt gao tiếp cận trên đài cao tần trưởng lão. Thế cục trong nháy mắt sụp đổ đến tận đây, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, chính đạo minh vốn là giáp tâm hại người. Động thủ, một tên cũng không để lại. Tần trưởng lão thanh âm lạnh lùng, như là sau cùng trung tang, gõ vang tại Vạn Cốt Sơn trên không. Kiệt kiệt kiệt, giết. Khô U lão ma đã sớm kìm nén không được, cùng thiếu một tiếng, tay áo mở ra, vô cùng vô tận ô hế huyết quang cùng nồng đậm thi khí phun ra ngoài, trong khoảnh khắc hóa thành chín đầu giữ tận huyết sắc thi long, gầm thét nhào về phía Huyền Hư lão tổ. Thi long những nơi đi qua, không gian đều bị cái kia cực hạn ô hế cùng tử khí ăn mòn ra vặn vẹo đen kịt vết tích. Hạ trưởng lão thì không nói một lời, thân hình giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo lăng lệ vô địch, phản phất có thể chặt đứt nhân quả đạo quang, chống rông xuất hiện tại Huyền Hư lão tổ bên người ba thước chỗ, lặng yên không một tiếng động chém về phía cổ của hắn. Một đao này thời cơ nắm đến độc ác đến cực điểm, chính là phải phối hợp Khô U Lama, nhất cử đánh giết Huyền Hư lão tổ. Tân trưởng lão bản nhân lại lần nữa lấy tay, năm ngón tay khẽ nhếch, một cỗ vô hình giam cầm chi lực trực tiếp bao phủ hướng đã bị hắn khí cơ một mực khóa kín, thân hình cứng ngắc khó mà động đậy. Lý Trường Thanh. Huyền Hư lão tổ gặp nguy không loạn, khẽ quát một tiếng, do vực, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm trượng vô số tinh mịn lại ẩn chứa gió chi pháp tắc chân ý màu xanh nhạt phong nhận chống rống tạo ra, tầng tầng lớp lớp xen lẫn rào sát, đem chín đầu huyết long tấn công cùng cái kia đạo quỷ dị đao quang đều cuốn vào trong đó, sắc bén lực lượng pháp tắc đem nó cấp tốc cắt chém, chôn bụi. Đồng thời, hai tay của hắn hơi nâng, một cỗ mênh mông khí tức cổ lao giáng lâm. Tiếp lấy, một tấm phong cách cổ xưa lại tản ra vô tận đạo vận bức tranh từ nó lòng bàn tay lượn vòng mà ra, đón gió căng phồng lên, chính là Sơn Hải Hội Quyển. Trên bức tranh, sông núi non sông giống như đang di động, hoa điểu trùng ngư giống như sống chuyển, nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển sinh huy. Theo Huyền Hư lão tổ bàng bạc linh lực rót vào, bức tranh thần quang tăng vọt, một cỗ phảng phất muốn dung nạp thiên địa hấp lực khủng bố ầm vang một phát, trong nháy mắt đem Tần trưởng lão ba người bao phủ. Mấy người biến sắc, thân hình không tự chủ được bị hấp lực kia lôi kéo, lập tức bị cưỡng ép thu hút thế giới trong bức tranh kia. Huyền Hư lão tổ liếc mắt nhìn chằm chằm phía dưới chưa tỉnh hồn Lý Trường Thanh, thân ảnh nhoáng một cái, cũng đầu nhập vào Sơn Hải Hội Quyển. Bức tranh trên không trung hơi chấn động một chút, thần quang nội liễm, chậm rãi khép lại, trôi nổi tại giữa không trung, bên trong tình huống ngoại nhân lại khó cảm giác. Mà phía dưới hôn chiến vừa mới bắt đầu. Các vị đạo hữu, theo ta chu diệt đám này tà ma. Theo Tử Tiêu thượng nhân hét to một tiếng, ngũ đại tiên tông tu sĩ quyết tử chi ý ầm vang một phát. Thanh Minh kiếm tôn hét dài một tiếng, phía sau hộp kiếm mở rộng, chín đạo nhan sắc khác nhau kiếm quang như dao long xuất huyền, phóng lên tận trời, lạnh thấu xương kiếm ý cắt chém hư không, trực chỉ Hợp Hoan tông tông chủ, ma đầu. Hai năm trước chưa xác định chi chiến, hôm nay cùng nhau chấm dứt. Tử phủ thánh chủ mặt nạ sương lạnh, trong ngực một phương phong cách cổ xưa ngọc cấn bay ra, đón gió hóa thành to như núi, toàn thân tử khí mờ mịt, hóa thành to bằng núi nhỏ, tản ra chấn áp sơn hà nặng nề tử khí, bảo vệ phe mình trận doanh đồng thời, cũng khóa chặt Âm Khôi tông phó tông chủ khí cơ. Âm Dương thần tông tông chủ hai tay hư vẽ, một đen một trắng hai đạo âm dương ngư tử hư không bay ra, đầu đôi tương liên, diễn hóa hỗn độn sơ khai chi ý, đã cùng ẩn sát điện điện chủ xa xa tương đối. Diệu Âm Tịnh thổ mỹ phụ tố thủ dương nhẹ, một khung phong cách cổ xưa đàn ngọc hiện hiện trên gối, nàng đôi mắt đẹp hàm sát, ánh mắt quét về phía địa sát môn trong trận doanh vị kia khiêng cự hình cốt thương tráng hán môn chủ, thanh lanh tiếng đàn đã tranh nhiên rung động. Ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc, vạn cốt sơn chỗ sâu một tòa cao lớn hải cốt gò núi lầm vang nổ tung. Một bộ cao tới ngàn trượng, toàn thân do trắng bệnh hải cốt ghép lại mà thành, toàn thân khắc đầy quỷ quyệt tà dị phù văn khôi lôi khổng lồ, nện bước đất rung núi chuyển bộ pháp đạp đến. Chính là hai năm trước chính ma đại chiến bên trong, cô kia luyện hư tu vi thiên khôi. Chỉ là lúc này, cái này tiên khôi ngực có một đạo chỗ trống cực lớn, động tác cũng hơi có vẻ trì trệ, hiển nhiên là Huyền Hư lão tổ cách làm. Bất quá thiên khôi tản ra uy áp mặc dù không còn luyện hư cấp độ, nhưng như cũng đạt đến hóa thần viên mãn đỉnh phong, hung diễm ngập trời. Cố này viễn siêu ở đây tất cả hóa thần tu sĩ uy áp kinh khủng quét sạch tại chỗ, lập tức để không ít tiên tông đệ tử sắc mặt trắng bệnh, lòng sinh tuyệt vọng. Đề cử chuyển hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữa ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữa ra phả viết còn phải đón mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bà cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hắn môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 144, thánh tử, thánh nữ. Chương 144, thánh tử, thánh nữ. Tử Tiêu thượng nhân cuồng hống, thanh trấn khắp nơi. Kết ngũ hành phong thiên trận. Cùng hắn cùng đi bốn vị thái hư môn hóa thần phong chủ sớm có ăn ý, nghe tiếng trong nháy mắt lệnh vị trí, chiếm cứ ngũ phương. Năm người hai tay cấp tốc kết ấn, đạo đạo tinh thuần linh lực từ đám bọn hắn tiên linh phóng lên tận trời, ở giữa không trung cấp tốc xen lẫn, trong chớp mắt liền cấu thành một tấm che khuất bầu trời to lớn huyền ảo trận đồ. Trận đồ xoay tròn, ngũ sắc linh quang lưu chuyển không thôi, như là một tấm vô hình lưới lớn, ầm vang chụp vào cái kia từng bước tới gần ngàn trượng thiên khôi, đem nó cùng bạo thế sông tạm thời ngăn chặn tại trận đồ phạm vi bên trong. Tiết kiệt, không có mê hoặc lão nhi, nhìn các ngươi còn có thể chống bao lâu. Âm Khôi tông đệ tử nghe lệnh, giết sạch những này chính đạo ngụy quân tử. Âm Khôi tông phó tông chủ gặp thiên khôi bị ngăn cản, không những không hoảng hốt, ngược lại phát ra bén nhọn kêu to. Lần này thế nhưng là ma đạo đại bản doanh, hắn không sợ chút nào. Ma đạo tứ tông trong trận doanh, vô số sớm đã kìm nén không được ma tu cùng kêu lên đáp lời, phát ra khát máu hưng phấn chú lên, lôi cuốn lấy xương động, đao mang, thi triển đủ loại thế công hướng về trận địa sẵn sàng đón quân địch tiên tông tu sĩ phát khởi toàn diện công kích. Thiên kiếm tông tu sĩ cùng kêu lên rút kiếm, kiếm khí nối thành một mảnh rét lạnh màn sáng. Thái hư môn tu sĩ nhao nhao tế ra pháp bảo các loại linh quang bảo tạng, chính ma ở giữa, tích xúc đã lâu toàn diện huyết chiến triệt để bùng phát. Một thanh tuyết gương mặt xinh đẹp ngậm xương, thân hình như kinh hồng lướt lên, lao thẳng tới ma đạo trong trận doanh một chỗ kim đan tu sĩ căn cứ, người sau đang hợp lực thôi động một phương vạn hồn vệ linh cờ. Cái kia cờ phớn hắc khí cuồn cuộn, vô số oán hồn kêu khóc, mười phần doan người. Nàng đưa tay chỉ hướng bầu trời, chỉ một thoáng, một mảnh u ám vô ngần thâm thúy tinh giả xuất hiện. Ban ngày rút đi, vô số đại tinh chống rông hiện hiện, dâng lên lấy đốt mặc hư không phát sáng, đem bốn phía không gian tiêu đốt đến bặm bẹo mơ hồ, kinh khủng trọng áp tùy theo giáng lâm, phảng phất mỗi một viên tinh thần đều nặng hơn sơn nhạc. Tinh diệu cửu thiên, môi son khẽ mở, sau đó tinh vẫn, mảnh kia bị nàng gọi đến đại tinh bắt đầu sụp đổ, quang mang tăng vọt đến cực hạn, hóa thành từng đạo xé rách thương khung trắng loa quang ấn, hướng phía cái kia vạn hồn phiên chỗ khu vực cẩm bang rơi xuống. Nơi đây tám tên ma đạo kim đan mặt lộ hoảng sợ, đội vàng thôi động vạn hồn vệ linh cờ đối địch, nhưng mà tinh vẫn rơi chỗ, oán hồn kêu rên vạn hồn phiên như là băng tuyết gặp sôi canh, hắc khí trong nháy mắt bốc hơi không còn, thân cờ từng khúc hóa thành cho bụi. Không chỉ có như vậy, cái kia mấy tên kim đan ma tu chống lên các loại hộ thể ma quang, tế ra phòng ngự pháp bảo, tại tinh thần vẫn diệt chi lực trước mặt mỏng như cánh ve, trong khoảnh khắc tính cả nhục thể của bọn hắn cùng thần hồn đều bị cái kia thuần túy mà giữ rằng tinh huy triệt để tinh hóa. Chiến trường vì đó nghẹn ngào một lát, vô số đạo ánh mắt hãi nhiên nhìn chỗ không bên trong cái kia đạo thanh lãnh tuyệt trần, quanh thân vẫn có nhỏ vụ tinh huy lượn lờ thân ảnh. Một chiêu chém giết tám tên kim đan hậu kỳ, đây chính là thái hư môn thiên cổ đệ nhất thánh nữ. Cơ hội tại một thanh tuyết xuất thủ đồng thời, khác một bên, Lâm Diệp cũng theo đó xuất thủ. Khi mười mấy tên âm khôi tông trúc cơ viên mãn tu sĩ mang theo mấy chục bộ khí tức hung hãn thiết thì, cùng mảng lớn xương độc trùng vân, cười gần nhào về phía chỗ này vị thái hư môn thánh tử lúc, mới ý thức tới chính mình đụng phải cỡ nào sát tinh. Lâm Diệp đứng ở nguyên địa, năm ngón tay hư trường, trong lòng bàn tay, một chút chói mắt trắng lóa bỗng nhiên sáng lên, chợt bành trướng thành một đầu thái cổ lôi long. Lôi pháp chí dương chí cương, trời sinh khắc tà. Lôi long những nơi đi qua, ô hế xương độc trong nháy mắt bốc hơi tán loạn, giữ tận độc trùng đều hóa thành than tro. Xông lên phía trước nhất mấy cố đồng giáp thi bị lôi quang chính diện đánh trúng, cứ như tinh cương thân thể như là vải rách giống như bị xỏ xuyên. Cùng lúc đó, ngũ hành kiếm vòng đã từ Lâm Diệp sau lưng bắn ra mà ra, như là một cái cao tốc xoay tròn rào sát tối say, hướng phía còn lại thiết giáp thi bảy ngang nhiên ép đi. Tiếp xúc trong nháy mắt, kiếm khí cắt chém thi thể chói hai tiếng ma sát nối thành một mảnh, thi khí bị ngũ hành linh lực cấp tốc làm hao mòn tan rã. Trong nháy mắt, mấy chục bộ thiết giáp thi đều bị xoắn thành đầy trời khối vụn, tanh hôi thi dịch còn chưa nước bắn, liền bị hỏa phần chi kiếm nhiệt độ cao bốc hơi thành khói xanh. Kiếm luân thế đi chưa kiệt, một cái linh xảo đường vòng cung chuyển hướng, lướt qua hai tên bởi vì kinh hãi mà đờ đẫn âm khôi tông trúc cơ tu sĩ cái cổ. Hai cái đầu phóng lên tận trời, trên mặt còn ngưng kết lấy khó có thể tin hoảng sợ. Ngũ hành kiếm vòng lúc này mới vù vù một tiếng, lượn vòng đến Lâm Diệp sau lưng, như trung thực hộ vệ giống như lơ lửng. Từ lôi long phá sương mù, đến kiếm luân phái thi chém đầu, bất quá trong khi hô hấp, giữa sân nhất thời tĩnh mịch. Còn lại hơn 10 tên âm khôi tông trúc cơ tu sĩ cứng tại nguyên địa, trên mặt nhe răng cười sớm đã hóa thành triệt để kinh hãi cùng mờ mịt. Bọn hắn liên thủ bày ra biển thời trận, đủ để vây giết bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng tại vị này thái hư thánh tử trước mặt, lại như cùng trò đùa giống như bị tiện tay nghiền nát. Làm sao có thể? Trúc cơ kỳ lại có như thế uy lực, một tên dẫn đầu tu sĩ thanh âm phát run, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Biết gặp phải cường địch, kết cửu lưu thi sát trận, vây chết hắn. Hao hết linh lực của hắn, một tên tu sĩ khác nghiêm nghị hét to, hai tay cấp tốc kết ấn, quanh thân thi khí cuộn cuộn, ý đồ cấu kết cùng với những cái khác đồng môn khí cơ, nhưng mà đã chậm. Lâm Diệp chập ngón tay như kiếm, xa xa chỉ hướng đám người, mười mấy đạo do thuần túy sát lục ý chí ngưng tụ trời đánh kiếm khí đã bắn ra. Tốc độ kiếm khí cực nhanh, cái kia hơn 10 tên âm khôi tông tu sĩ thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy mi tâm mắt lạnh, sau đó ánh mắt trong nháy mắt tăng dã, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, không còn chút nào nữa sinh cơ. Trong nháy mắt, tất cả trúc cơ tu sĩ toàn bộ ngã xuống. Vùng chiến trường này biên giới, lại xuất hiện một mảnh ngắn ngủi khu vực chân không, chỉ có đầy đất thi thể tỏ rõ lấy vừa rồi cái kia ngắn ngủi lại chí mạng giao phong. Như vậy gọn gàng, gần như nghiền ép tàn sát, rốt cục đưa tới một ít cường giả chú ý. Hai đạo khôi ngô như núi, sát khí trùng thiên địa sát môn tu sĩ, lôi cuốn lấy quần quần hắc phong, một trái một phải, đem Lâm Diệp kẹp ở giữa. Bên trái một người kim đan sơ kỳ, cầm trong tay một thanh to bằng cánh cửa cự phủ, bên phải thì là hai tay đều cầm một thanh cốt thứ, khí tức tình lình đạt đến kim đan trung kỳ. Tiểu tạp chủng, cho lão tử chết đi. Kim đan sơ kỳ tu sĩ tính tình dữ dằn, nổi giận gầm lên một tiếng, thân dịu sát khí ngưng tụ thành một ngọn núi nhỏ hư ảnh, mang theo băng sơn liệt địa chi thế, hướng phía Lâm Diệp chém bổ xuống đầu. Dịu chưa đến, áp lực nặng nề đã để mặt đất hải cốt vỡ nát tan cảnh. Kim đan trung kỳ tu sĩ thì âm lãnh cười một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như lắc lư, trong tay song thứ xẹt qua quỷ dị đường vòng cung, vô thanh vô tức đâm về Lâm Diệp tả hữu dưới xương sườn yếu hại. Đối mặt hai vị kim đan tu sĩ vây giết, Lâm Diệp trong mắt rốt cục lướt qua một tia ngưng sắc, nhưng không có chút nào ý sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, hắn nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Sau một khắc, Lâm Diệp đột nhiên mở mắt, hai con ngươi đã trở nên xích hồng, sát cơ lưu chuyển. Chỉ một thoáng, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm trượng thiên tượng đột biến. Gió nổi mây phun, vô số ngôi sao hư ảnh cưỡng ép hiện hiện, mỗi một viên tinh thần đều không phải tường thụy, mà là tản ra băng lãnh, tĩnh mịch, cùng thuần túy đến cực hạn nồng đậm sát khí. Tinh quang trắng bệnh, chiếu lên phía dưới chiến trường một mảnh xâm nhiên. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc. Lâm Diệp đứng ở cái này đầy trời sát tinh hư ảnh phía dưới, sợi tóc không gió của mũ, quanh thân tràn ngập một cỗ chấp trường giết chóc khủng bố uy nghiêm, tựa như một tôn từ cựu thiên giáng lâm sát phạt tinh quân. Toàn bộ khu vực không gian cũng bắt đầu im lặng rung động, liền ngay cả hai tên kim đan tu sĩ linh lực trong cơ thể vận chuyển, cũng tại cái này khủng bố sát cơ hạ xuất hiện bùng nổ. Lâm Diệp nắm một đạo trời đánh kiếm khí, sau đó hướng phía cái kia cầm búa bổ tới kim đan sơ kỳ tu sĩ, từ trên xuống dưới một chém. Thế là một đạo gần như trong suốt màu đỏ sẫm dây nhỏ từ lặng yên không một tiếng động xẹt qua không gian. Cái kia kim đan sơ kỳ tu sĩ con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng báo động của mình đến cực hạn. Hắn muốn biến chiêu, muốn lui lại phát hiện thân thể của mình, linh lực, thậm chí thần hồn đều phảng phất bị dây nhỏ kia khóa kín, bị cái kia đầy trời sát tinh sát ý đông kết. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tâm giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 145, tuyệt cảnh chương 145, tuyệt cảnh làm sao có thể ngươi bất quá chỉ là cái trúc cơ. Kim Đan sơ kỳ tu sĩ vừa sợ vừa giận, cuối cùng phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Dây nhỏ đỏ sẫm ý mắng lướt qua thân thể của hắn, trước đó sông tình thế im bặt mà dừng, dơ cao cự phủ treo giữa không trung, trên mặt biểu tình dữ tợn cùng trong mắt kinh hãi cùng nhau ngưng kết. Sau một khắc, quanh người hắn hình dáng bắt đầu mơ hồ, làn da, huyết nục, xương cốt, thậm chí trong tay cự phủ cùng trên người áo bào, đều tại trong im lặng hóa thành vô số tinh mịn đỏ sẫm điểm sáng. Ngắn ngủi một hơi, nguyên địa không có vật gì, ngay cả bụi bặm cũng không từng lưu lại. Sư đệ, khác một bên Kim Đan trung kỳ tu sĩ muốn rách cả mí mắt, buồn giận đan sen phía dưới, phát ra một tiếng kêu to, nạp mạng đi. Nhưng mà, ngay tại thiên sát kiếm quyết chém xuống cùng một sát na, Lâm Diệp chân trái khẽ dậm chân mặt đất. Oeng! Sâu trong lòng đất truyền đến trầm muộn anh minh, lấy hắn dưới chân làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm trượng hải cốt mặt đất kịch liệt hở ra, kinh thiên long ngâm cùng quỷ quyệt xà tê từ sâu trong lòng đất đồng thời bộc phát, thanh chấn khắp nơi. Địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Đại địa sát cơ cùng lẫm liệt kiếm ý cuốn giao ngưng tụ, giữ tận địa long cùng hung lệ đằng rắn hiện thế, đem tên kia Kim Đan trung kỳ tu sĩ gắt gao khóa chặt. Long xà cuốn giao, sát khí ngút trời. Tu sĩ kia tâm thần kịch chấn, vừa rồi báo thủ chi niệm ở đây hủy thiên diệt địa dị tượng trước mặt không còn sót lại chút gì. Hắn hú lên quái dị, cũng không để ý mặt mũi, điên cuồng tôi động đột thuật, hóa thành một đạo hắc quang hướng nơi xa tiêu sạc. Chấn. Lâm Diệp kiếm chỉ xa điểm. Long xà hư ảnh gào thét, hóa thành một đạo ố vàng cùng u lam sen lẫn lẫm liệt kiếm quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, đuổi sát phía sau tâm. Tu sĩ vong hồn bay lên, một hơi tế ra ba kiện hộ thân pháp bảo, càng cắn chốt lưỡi phun ra tinh huyết, quanh thân sát khí ngưng tụ thành nặng nề áo giáp, ý đồ ngăn kháng. Mà ở long xà công sát phía dưới, hết thảy phòng ngự đều lộ ra tái nhợt vô lực. Phanh phanh phanh, hộ thân pháp bảo liên tiếp nổ tung, sát khí áo giáp bị long vĩ hư ảnh quét đến từng khúc vỡ nát. Đang xà kiếm ánh sáng như bóng với hình, xuyên thấu tầng tầng cách trở, hung hăng vệ nhập lưng nó tâm mệnh môn. Phúc. Kim Đan trung kỳ tu sĩ như gặp phải núi lụng, máu tươi cuồn cuộn. Một cỗ tràn ngập điên diệt khí tức khủng bố kiếm ý xâm nhập thể nội, những nơi đi qua, kinh mạch đứt từng khúc, đan điền chấn động, ngay cả viên kia khổ tu nhiều năm kim đan mặt ngoài cũng răng rắc một tiếng tràn ra mấy đạo vết rách. Tu vi khoảnh khắc sụt giảm, mười không còn một. Hắn như là diều đứt dây giống như bay tứ tung ra ngoài, đập ầm ầm tiến nơi xa thi hải trong đống, toàn thân xương cốt vỡ vụn hơn phân nửa, chỉ có thể phát ra đứt quãng rên thống khổ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn đã tàn phế, tu vi rơi xuống đến trúc cơ cấp độ, nếu không có nghịch tiền cơ duyên, đời này lại khó quay về kim đan. Lâm Diệp chậm rãi thu thế, sau lưng ngũ hành kiếm trận tiêu khẽ, đỉnh đầu sát tinh hư ảnh chậm chậm giảm đi, dưới chân long xà dị tượng lặng yên tiêu tán. Sắc mặt hắn trắng bệnh, khí tức gấp rút, đồng thời dẫn động hai đại vô thượng thần thông, đối với hắn gánh vác cực lớn, nhưng dáng người vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, ánh mắt lạnh lẽo như lao, liếc nhìn chiến trường. Trời đánh địa sát đều xuất hiện, vừa chết một phế. Trung quanh trong vòng mấy chục trượng, vô luận ma đạo hay là tiên tông tu sĩ, đều bị trong chớp mắt này lôi đỉnh sát phạt chấn nhiếp, nhất thời lại không người dám tới gần nơi này khu vực. Thái hư thánh tử Lâm Diệp, lấy trúc cơ viên mãn chi cảnh, trước độ mười mấy trúc cơ, diệt mấy chục thi khôi như cát cỏ, lại chém ngược kim đan sơ kỳ, phế kim đan trùng kỳ tại trong mấy mắt. Phong mang của nó chi thịnh, sát phạt chi liệt, thần thông chi quỷ quyệt cường hãn, in dấu thật sâu khắc ở đây mỗi một cái mắt thấy người trong lòng. Trúc cơ nghịch phạt kim đan. Rốt cục có ma tu lấy lại tinh thần, thanh âm phát run, tràn đầy không thể tin. Trúc cơ tu sĩ, sao có thể cường trí như vậy? Hảo giác, nhất định là một loại nào đó huyễn thuật. Kẻ này chưa trừ diệt, tất thành họa lớn trong lòng. Một tên ma đạo nguyên anh trong mắt sát cơ tăng gọn, trong tay háo một tia ô quang đột nhiên hiện, thẳng đến Lâm Diệp mi tâm, muốn đi tuyệt sát. Làm cản. Thái hư môn một vị nguyên anh trưởng lao sớm có phòng bị, phất tay háo ở giữa một đạo thành quang phát sau mà đến trước, đem ô quang lăng không chặn đứng, linh ba bốn phía. Ha ha ha. Thánh tử bí vũ. Thánh tử thần uy. Chán quá thay tà Thái hư môn. Thiên tông trong trận doanh, gieo họ như nước thủy triều, sĩ khí đại trấn. Liền ngay cả chính lấy tử phụ thần quang độc chiến ba tên kim đan hậu kỳ ma tu Triệu Nguyên Hạo, cũng căng tới một đạo ánh mắt thâm trầm. Nhưng mà Lâm Diệp thần sắc bình tĩnh, hướng trong miệng đầu nhập một viên hồi linh đan. Hắn biết rõ, trận chiến này giết đến lại nhiều, chân chính thắng bại vẫn hệ tại Sơn Hải hội quyển bên trong trận kia thuộc về luyện hư phương diện quyết đấu. Phản phất để ấn chứng hắn suy nghĩ, treo ở giữa không trung Sơn Hải hội quyển đột nhiên kịch liệt rung động, bức tranh mặt ngoài thần quang điên cuồng sáng tắt. Một đạo nhuốm máu thân ảnh như là như lưu tinh từ trong bức họa bắn ngược mà ra, hung hăng đập xuống tại Tiên Tông trước trận, đem hải cốt mặt đất cày ra một đạo dài chừng 10 trượng rãnh sâu, khói bụi tràn ngập. Chính là Huyền Hư lão tổ. Hắn giờ phút này đạo bào phát toái, nhiều chỗ nhuốm máu, nhất là vai trái chỗ có một cái nhìn thấy mà giật mình xuyên thấu thương, quên quần lấy tà dị huyết khí, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức càng là vẻ bại hỗn loạn, hiển nhiên bị thương nặng. Cho dù bằng vào Sơn Hải hội bên trong sân nhà ưu thế, đối mặt tần trưởng lão ba vị cùng giai luyện hư vây công, có thể chống đỡ đến thời khắc này, đã là dốc hết toàn lực. Ha ha ha. Mê hoặc lão nhi, xem ra ngươi hôm nay liền muốn vẫn lạc nơi này. Khô U lão ma theo sát lấy từ trong bức họa bước ra, mặc dù cũng khí tức chập trùng, áo bào hơi có tổn hại, nhưng so với Huyền hư lão tổ trạng thái, hiển nhiên tốt hơn quá nhiều. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới vừa kinh vừa sợ tiên tông đám người, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn khoái ý. Tần trưởng lão cùng hạ trưởng lão cũng lần lượt hiện thân, trên thân cơ hồ không nhiễm chân thế, hiển nhiên ba đánh một ưu thế quá lớn. Khô U lão ma liếc nhìn phía dưới chiến trường, nhe răng cười một tiếng, hai tay kết xuất một cái phức tạp tà dị ấn quyết, hướng phía bị ngũ hành phong thiên trận vây khốn thiên khôi xa xa một chỉ. Thiên khôi, trở về. Cái kia ngàn trượng thiên khôi trống rỗng trong hốc mắt, đột nhiên giấy lên hai đoàn huyết sắc hồn hỏa, quanh thân ảm đạm phù văn trong nháy mắt bị kích hoạt, bộc phát ra viễn siêu lúc trước hung lệ khí tức. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay chấn động mạnh mẽ. Phanh! Vốn là gắn bó gian nan ngũ hành phong thiên trận, tại cái này cường công phía dưới, tường ánh sáng kịch liệt và mèo. Ngay sau đó trận pháp linh quang từng khúc vỡ nát. Tử Tiêu thượng nhân cùng bốn vị thái hư môn phong chủ như gặp phải trọng truy kích ngực, cùng nhau phun máu tươi tung tóe, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Thiên khôi thoát khốn. Ngàn trượng ma khu trà đạp đại địa, mỗi một bước đều gây nên đất rung núi chuyển, màu đỏ tươi ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt trọng thương Huyền hư lão tổ cùng phía sau hắn một mảnh tuyệt vọng tiên tông trận doanh. Tuyệt cảnh chân chính. Vừa mới nhóm lửa một tia ngọn lửa hy vọng, trong nháy mắt bị cái này theo nhau mà tới tin dữ triệt để dội tắt. Luyện hư lão tổ trọng thương lâm uy, hóa thần chiến lược hao tổn, mà đối phương tam đại luyện hư lông tóc không tổn hao gì, càng có thiên khôi hùng uy ngập trời. Tĩnh mịch cấp tốc che mất toàn bộ tiên tông trận doanh, rất nhiều tu sĩ sắc mặt hôi bại, nắm chặt pháp bảo tay đều tại run nhẹ nhẹ, trong mắt chỉ còn lại có thâm trầm tuyệt vọng. Bọn hắn biết, hôm nay thật muốn chôn xương nơi này. Tần trưởng lao đối trước mắt tiên tông tuyệt vọng không thèm để ý chút nào, ánh mắt của hắn vượt qua đám người rơi vào hài cốt trên lôi đài. Nơi đó, vừa mới lấy âm sát chi thuật đem vũ ảnh chu sát Lý Trường Thanh, tựa hồ cảm ứng được tần trưởng lão nhìn chăm chú, hắn ngẩng đầu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau. Tần trưởng lão trong mắt cái kia không che giấu chút nào của nhiệt, để Lý Trường Thanh thần hồn run lên, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, cả người mềm nhũn tê liệt ngã xuống xuống dưới, bất tỉnh nhân sự. Đề cử chuyển hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phàm, bị nạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lầu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Nạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Nạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 146, đến giúp chương 146, đến giúp Trường Thanh. Diệu Âm Tịnh Tổ mỹ phụ muốn xuất thủ, lại bị địa sát môn hóa thần môn chủ ngăn lại, không thoát thân được. Huyền hư lão tổ lúc này đã nỗ lực đứng thẳng thân thể, hắn cương ép đè xuống quần quần khí huyết, ngắm nhìn một phía, nhìn thấy môn nhân các đệ tử trong mắt dâng lên tuyệt vọng cùng tử trí, trong lòng bi thương càng sâu. Giờ phút này đã mất đường lui, chỉ có đánh cược một lần, có lẽ có một đường xa vời sinh cơ. Tốn phong về với bụi đất. Huyền hư lão tổ hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ một thoáng, lấy hắn làm trung tâm, giữa thiên địa gió phảng phất bị triệt để dành thời gian, sau đó hóa thành vô số đạo cô đọng đến cực hạn màu xanh nhạt phong nhận. Những phong nhận này mang theo vạn vật quy tịch khí tức hủy diệt, như là quét sạch hết thể tử vong phong bạo, hướng phía tần trưởng lão ba người ngang nhiên bay tới. Vùng gây dây chết. Khô U lão ma hừ lạnh một tiếng, chu thân thi khí huyết ánh sáng phóng lên tận trời, hóa thành một mặt che khuất bầu trời vạn thi luyện hồn cờ hư ảnh, lá cờ quần quật lấy vô số thống khổ kêu rên hồn phách. Vạn hồn vệ linh, cho bản toàn ướt. Đen kịt phiên ảnh cùng xanh nhạt phong nhận phong bạo ầm vang đụng nhau, lẫn nhau ăn mòn chôn bụi, phát ra chói tai đến cực điểm tê minh, không gian từng khúc sụp đổ. Tần trưởng lão đứng chắc tay, ánh mắt lạnh nhạt, phản phất tại nhìn một trận nhàm chán nhau kịch. Hạ trưởng lão thì thân ảnh khẽ nhúc nhích, khí cơ khóa chặt Huyền hư lão tổ, tùy thời chuẩn bị phát ra một kích chí mạng. Trò chơi nên kết thúc. Tần trưởng lão rốt cục đã mất đi tất cả kiên nhẫn, nhàn nhạt mở miệng, cùng nhau dọn dẹp đi. Khô U lão ma nhè răng cười đáp lời, tam đại luyện hư tính cả thiên khôi, khí cơ khóa kín Huyền hư lão tổ tất cả đều lui. Tần trưởng lão đưa tay, lòng bàn tay có huyết sắc vòng xoáy bắt đầu xoay tròn, Khô U lão ma huyết phiên sát khí ngập trời, hạ trưởng lão giữa ngón tay trong suốt đao quang như ẩn như hiện, thiên khôi cự quyển quấn quanh lấy băng diệt phù văn giơ lên cao cao. Bốn cỗ đủ để khiến càn khôn điên đảo tính hủy diệt năng lượng đồng thời giáng lâm, muốn đem Huyền hư lão tổ thế gian này xóa đi. Lão tổ. Tử Tiêu thượng nhân hai mắt xích hồng, tê tê kiệt lực, lại vô lực hồi thiên. Thanh Minh kiếm tôn, Tử phụ thánh chủ tất cả tiên tông tu sĩ đều là mặt lộ bi phẫn cùng bi thường, rất nhiều người nhắm mắt lại, không đành lòng tận mắt chứng kiến tiếp xuống thảm liệt chung cuộc. Huyền hư lão tổ cưỡng để còn sót lại pháp lực, trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc. Hắn còn có một chiêu cuối cùng, nếu như có thể thành. Hắn nhắm mắt lại, cưỡng ép tính tâm, vận chuyển lên quá rõ thăng linh quyết, cũng cảm ngộ lên cái kia huyền diệu khó giải thích quá rõ chi khí. Nếu là có thể đem tồn tại kinh khủng kia dẫn tới, có lẽ liền có thể nghịch chuyển tình thế chắc chắn phải chết này. Ngay tại khí tức của hắn phát sinh biến hóa vi diệu sát na, tần trưởng lão trong mắt tinh quang bùng lên, gắt gao tiếp cận huyền hư lão tổ, lần thứ nhất lộ ra rõ ràng vẻ kinh nghi, thậm chí ẩn ẩn xen lẫn một tia cực sâu kiếm kỵ. Thế nhưng là thẳng đến bốn cỗ hủy diệt dòng lũ hạ xuống, quá rõ chi khí còn chưa được tới. Hy vọng cuối cùng đã phá diệt, huyền hư lão tổ mở mắt ra, tràn đầy hôi bại chi sắc. Ngay tại cái này tuyệt cảnh thời khắc, hai đạo thanh hồng từ cuối chân trời song hành mà đến, tốc độ nhanh đến xé rách không gian, trước một cái chớp mắt còn tại tầm nhìn nơi cực, tiếp theo sát đã hung hãn giáng lâm chiến trường. Ánh sáng cầu vồng tán đi, hiện ra hai bóng người, Trần gia tộc trưởng Trần Lăng Thương, cùng Trần gia thái thượng trưởng lão Trần Huyền Dận. đối mặt cái kia đã ầm vang ép đến Huyền Hư lão tổ đỉnh đầu bốn cỗ hủy diệt dòng lũ, hai người đồng thời nhấc cánh tay, bấm tay điểm ra. Vô tận sáng chói tinh quang hội tụ, hiện hóa ra cái kia vắt ngang thiên vũ cổ lão tinh hà hư ảnh, tinh hà lưu chuyển, bàng bạc tinh lực hướng phía hai người đầu ngón tay sụp đổ, mang theo xuyên thủng thời không phá diệt ý chí. Chính là hai đạo vô thượng thần thông, tinh hà phá hư chỉ. Suy. Song phương công kích đối hoành, phát tác tiếng va chạm cùng chôn vùi thanh âm vang lên, cái kia đủ để gạt bỏ Huyền Hư lão tổ bốn cỗ hủy diệt dòng lũ, tại cái này hai đạo đồng nguyên bổ sung tinh hà chi lực phía dưới, như là bị phá giải xếp gỗ, cấp tốc vỡ vụn, hóa thành đầy trời tiêu tán linh quang, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Giữa thiên địa bỗng nhiên một rõ ràng, chỉ có hai đạo thật lâu không tiêu tan xanh thẳm tinh hà quy tích, vắt ngang không trùng, hiện lộ rõ ràng vừa rồi một đòn kinh thế kia dư uy. Là các ngươi? Khô U lão ma trước hết nhất kịp phản ứng, thấy rõ người tới diện mạo, con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt trong nháy mắt bỏ đầy kinh sợ cùng một tia kiên kỵ, hắn tuyệt sẽ không quên, trước đây không lâu chính là hai người này, đem hắn từ Thanh Vân môn giết đến chật vật chạy trốn, kém chút vẫn lạc. Các ngươi dám tới đây làm càn? Thật coi ta Âm Khôi Tông là các ngươi muốn đến thì đến, còn muốn chạy liền đi chi địa sao? Khô U lão ma ngoài mạnh trong yếu quát chói tai, quanh thân huyết quang cuồn cuộn, nhưng lại chưa dám lập tức xuất thủ. Tần trưởng lão lông mày thật sâu nhăn lại, hai người này khí tức bên thâm như biển, nhất là vị lão giả tóc trắng kia, tu vi đã đạt tới luyện hư trung kỳ, sâu không lường được. Hai vị là thần thánh phương nào? Tùy tiện nhúng tay ta chính đạo minh làm việc, ý muốn như thế nào? Tần trưởng lão đạm mạc mở miệng, vô hình uy áp phóng thích. Đối mặt hắn chất vấn, Trần Huyền giận cũng không đáp lại, hắn con ngươi chăm chú khóa chặt tại Khô U lão ma trên thân, nói chính xác hơn, là khóa chặt tại trên người đối phương, cái kia một tia như có như không tả dị huyết khí phía trên. Khí tức này, Trần Huyền giận lông mày càng nhăn càng chặt. Hôm đó Khô U lão ma bỏ chạy lúc lưu lại quỷ dị huyết khí, một mực tại trong lòng hắn quanh quẩn không đi. Hắn hao phí to lớn tâm thần, lặp đi lặp lại thôi diễn tiên cơ, ngược dòng tìm hiểu sợi huyết khí kia trong cõi u minh nhân quả liên hệ, rốt cục đem hôm đó mơ hồ cảm ứng cùng một đoạn ký ức liên hệ tới. 50 năm trước, Trần gia bộc phát trận kia kinh thiên nội loạn, lúc đó hắn vừa lúc ra ngoài, dạo chơi truy tìm một kia đột phá luyện hư trung kỳ xa vời cơ duyên. Nhưng mà, nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu kịch liệt cảnh cáo để hắn tâm thần bị chấn, hắn không tiếc thiêu đốt tinh huyết, liên tục xé rách không gian, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về tộc địa. Thấy đã là thây ngã khắp nơi trên đất, huyết mạch tương tàn. Có vị tính tình đại biến thần cảnh gia chủ, đối diện đồng tộc vung lên đồ đao. Trần Huyền giận bi phẫn đan sen, nén giận xuất thủ, dùng tuyệt đối thực lực đem nó chấn áp. Nhưng lại tại hắn muốn dò xét nó dị biến căn nguyên thời điểm, vị gia chủ kia lại cười gần lựa chọn tự bạo. Trần Huyền giận bất đắc dĩ đem nó chém giết, liền sinh cơ triệt để tiêu tán trong nháy mắt, hắn bắt được một sợi lóe lên một cái rồi biến mất nhưng lại lòng người vì sợ mà tâm rung động tà dị huyết khí. Lúc đó thế cục hỗn loạn, thương vong thảm trọng, hắn muốn trước ổn định gia tộc, lại lấy tay điều tra cái này sợi quỷ dị huyết khí. Cùng nội loạn buộc phát chân chính nguyên nhân. Nhưng mà, chuyện quỷ dị phát sinh. Khi hắn lần nữa ý đồ hồi ức sợi huyết khí kia cụ thể chi tiết, lại phát hiện tương quan ký ức vậy mà trở nên mơ hồ không rõ, nhưng khi hắn vận chuyển luyện hư thần thức, ý đồ cưỡng ép quay lại lúc, lại cảm thấy một cỗ vô hình mà cường đại lực cản, phản phất có một loại nào đó không thể nói tồn tại hắn ký ức chỗ sâu thiết hạ phong ấn. Không chỉ là phong ấn, càng giống là một loại nào đó phương diện cao hơn xóa đi. Càng làm cho hắn lưng phát lạnh chính là, theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện chính mình tại trong lúc bất tri bất giác thói quen không để ý đến chuyện này, thậm chí rất ít lại đi chủ động nhớ tới. Thẳng đến mấy ngày trước đây, Khô U lão ma trên thân cái kia đồng nguyên lại hỗn tạp rất nhiều khí tức, như là chìa khóa, xúc động hắn ký ức chỗ sâu cái kia đạo vô hình khóa, bị vùi lấp chuyện cũ mới một lần nữa trở nên rõ ràng. Mồ hôi lạnh, im lặng thấm ướt Trần Huyền giận phía sau lưng. Hắn là ai? Đông Châu Trần gia thái thượng trưởng lão, luyện hư đại tu sĩ. Bây giờ càng là đã đột phá đến luyện hư trung kỳ. Ai có thể dễ dàng như vậy tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới, đối với hắn ký ức động tay chân? Ai có thể có như vậy bị thần có lượng, gần như xuyên tạc hiện thực thủ đoạn. Một chút làm cho người dùng mình phỏng đoán tại Trần Huyền giận trong đầu thành hình, hắn lập tức liên hệ Trần Lăng Thương, đem phỏng đoán nói thẳng ra. Trần Lăng Thương đã tại Thái Hư môn nơi đó giải tình thế, đang chuẩn bị đi Âm Khôi Tông chân chấn chẳng tử, hai người ăn nhịp với nhau, đã là báo ân, càng thêm ở trước mặt truy tìm cái này dây dưa Trần gia 50 năm huyết sắc bí ẩn. Với bạn, đuổi kịp cái này nguy cấp nhất một khắc. Đề cử chuyến hot, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 147, vạn xương cốt huyết cấm chương 147, vạn xương cốt huyết cấm giờ phút này, Trần Huyền giận trong lòng hàn ý lại thịnh, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như lao, nhìn thẳng Khô U lão ma. Vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải từ cái này Khô U lão ma trên thân nảy ra chút manh mối. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lão phu Trần Huyền giận, thẹn là Đông Châu Trần gia thái thượng trưởng lão, vị này là ta Trần gia tộc trưởng, Trần Lăng Thương. Trần Lăng Thương ánh mắt càng thêm băng lãnh thấu xương, cái kia không chỉ có là sát ý, càng là một loại trầm thống. Trần kia nội loạn, hắn đã mất đi tình cảm chân thành thế tử, đã mất đi ký thác kỳ vọng trưởng tử, còn tại trong tá lót đấu tử Trần Lưu Huyền cũng sống chết không rõ. Lúc đó hắn chưa đột phá luyện hư, không có lao tổ như vậy huyết mạch dự cảnh chi năng, đại hắn đột phá luyện hư, hăng hái xuất quan lúc, lại bị tộc lao cáo chi trận kia bị kịch. Hắn tại hỗn loạn cùng trong tuyệt vọng bị ép tiếp nhận, ngập trời huyết cừu cùng người trước mắt có quan hệ, thù mới hận cũ cộng lại, quanh người hắn sát ý đều muốn hóa thành thực chất. Trần Huyền giận ánh mắt đảo qua khí tức vẻ bại Huyền Hư lão tổ cùng sau lưng sống sót sau hai nạn tiên tông môn nhân, cuối cùng một lần nữa trở xuống tần trưởng lão trên mặt, Thái Hư môn tại Trần gia thiếu tộc trưởng có cứu mạng thụ nghiệp tri ân, Trần gia đời đời hứa hẹn, ân này không thể không có báo. Lão phu nghe nói, hôm nay vốn là chính ma hai tông đệ tử giao đấu, đã định phân tranh, xin hỏi tần trưởng lão, vì sao diễn biến thành cục diện như vậy? Lão phu không muốn quản chính đạo minh cái gọi là điều giải chi đạo, nhưng chuyện hôm nay đã liên lụy ta Trần gia ân nhân, lão phu đoạn không ngồi nhìn lý lẽ. Không cho tần trưởng lão quá nhiều cãi lại cơ hội, Trần Huyền giận thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, cường hành vô địch luyện hư trung kỳ uy áp không giữ lại chút nào địa bạo phát. Áp lực đột nhiên lâm, tần trưởng lão mày nhăn lại, sắc mặt âm trầm mấy phần, hạ trưởng lão thân ảnh nhỏ không thể thấy lắc lư một cái, khí tức hơi có vẻ ngưng trệ, luyện hư tu vi một cái tiểu cảnh giới, khác biệt đều tương đương to lớn. Khô u lão ma càng là đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, càng làm cho tâm hắn kinh run sợ là, từ Trần Huyền giận cùng Trần Lăng Thương hiện thân đến nay, hai người cái kia không che giấu chút nào, như là thực chất sát ý băng lãnh, liền như là hai thanh treo đỉnh chi kiếm, từ đầu đến cuối gắt gao khóa chặt tại hắn trên người một người. Trần Huyền giận lại nghiêm nghị nói, huống hồ, tần trưởng lão, bên cạnh ngươi vị này khô u đạo hữu, mấy ngày trước đây không nói lời gì tập sát ta tộc nhân Trần gia, như vậy hành vi, không khác ta Trần gia tuyên chiến. Hôm nay lão phu liền muốn hướng hắn ở trước mặt đòi một lời giải thích. Thoại âm rơi xuống, Trần Huyền dẫn bước về phía trước một bước, dưới chân hư không lại sinh ra tinh mịn vết rách. Trần Lăng Thương cũng theo đó mà động, hai người khí cơ tương liên, sát ý phái nhiên, triệt để bao phủ sắc mặt khó coi khô u lão ma trên thân. Bọn hắn cũng không đề cập cái kia tà dị huyết khí, mà là trước đem khô u lão ma bắt giữ âm thầm kiểm chứng. Giờ phút này, trên mặt nổi là tộc nhân báo thủ, là ân nhân ra mặt, chính là tốt nhất xuất thủ lý do. Khô u lão ma trong lòng cuộn loạn, hắn vô ý thức nhìn về phía tần trưởng lão, trong mắt mang theo xin giúp đỡ. Tần trưởng lão hạ đám nhân vật, thêm nữa mấy ngày trước đây phân phó khô u lão ma bổ sung huyết chỉ, tự nhiên minh bạch Trần Huyền giận chỉ chuyện gì. Trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn đã làm ra cân nhắc. Khô u lão ma thể nội viên kia luyện hư huyết chủng cố nhiên chân quý, hao phí hắn không ít tâm huyết, là trong kế hoạch một viên rất có phân lượng quân cờ. Nhưng cùng Lý Trường Thanh trên người thế tôn chân linh so sánh, tính không được cái gì. Huống chi trước mắt cái này Trần Huyền giận chính là thực sự luyện hư trung kỳ tu vi, tại cái này Đông Châu địa giới, nếu là hắn không sử dụng một ít át chủ bài, thật đúng là không làm gì được hắn. Suy nghĩ cố định, tần trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, khô u đạo hưu tập sát tộc nhân Trần gia một chuyện, chính là nó cá nhân cách làm, cùng chính đạo minh không quan hệ, giữa các ngươi ân oán, bản tọa vô ý nhúng tay. Hắn ngữ khí hời hợt, tựa như đang trần thuật một kiện không liên quan đến bản thân việc nhỏ. Tần trưởng lão, ngươi. Khô u lão ma trong lòng như rơi vào hầm băng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước một khắc còn nhìn như đồng tâm hiệp lực tần trưởng lão, qua trong giây lát liền có thể dứt khoát như vậy đem hắn vứt bỏ. Giờ phút này rõ ràng tại Âm Khôi tông sân nhà, hắn lại sinh ra một loại tứ cố vô thân cảm giác. Trần Huyền giận cùng Trần Lăng Thương liếc nhau, trong lòng đối với tần trưởng lão thêm mấy phần cảnh giác, nhưng dưới mắt bắt khô u lão ma mới là hàng đầu mục tiêu, lại không chần chờ, tinh hà phá hư chỉ vận sức chờ phát động. Khô u lão ma cười thảm một tiếng, trên mặt che kín tuyệt vọng cùng tự giễu. Trước một khắc hắn còn làm lấy chấp trưởng Đông Châu giấc mộng ngàn năm, giờ phút này lại sâu hãm vây giết tuyệt cảnh, sinh tử chỉ ở một đường. Tâm niệm cấp chuyển ở giữa, một cái ý niệm trong đầu như điện quang bổ ra mê vụ, Lý Trường Thanh, là tiểu tử kia. Từ hắn diễn hóa xuất huyết chủng hư ảnh sau, tần trưởng lão thái độ bỗng nhiên biến đổi lớn. Lúc trước phần kia đạm mạc độ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn không che giấu chút nào cuồng nhiệt tham lam. Thậm chí ngay cả mình viên này luyện hư cảnh quân cờ đều tùy ý bỏ qua, cái này tuyệt không bình thường. Nếu Lý Trường Thanh đối với hắn trọng yếu như vậy, chẳng phải là? Ha ha ha! Khô u lão ma phát ra điên cuồng cười to, trong mắt cuối cùng một chút do dự bị điên cuồng thôn phệ, hắn không cố kỵ nữa thể nội huyết trùng uy hiếp, hai tay nhanh chóng kết ấn. Với anh. Phía dưới tòa kia do đống hải cốt xây mà thành lôi đài, nó nền móng chỗ sâu đột nhiên bộc phát ra ngập trời đỏ sẫm huyết quang. Sau đó kịch liệt rung động, trong chớp mắt hóa thành một cái cự đại không gì sánh được, mặt ngoài che kín mạch máu giống như núc ních đường vân đỏ sẫm cốt lao, giống như là có sinh mệnh, đem giữa lôi đài Lý Trường Thanh bắt giam. Tần lão chó, ngươi trở mặt không quen biết, cũng đừng trách bản tọa không lưu chỗ trống. Khô u lão ma khàn giọng giống to, trong thanh âm đều là đập nồi dìm thuyền ngôn lệ. Thật can đảm. Tần trưởng lão cũng không còn cách nào duy trì đạm mạc, sắc mặt đổi biến. Khí tức quanh người ầm vang tăng gọn, hắn nén giận đưa tay, một cái cuốn lấy phù văn màu máu cự trưởng giữa trời ngưng tụ, hướng phía khô u lão ma đỉnh đầu ngang nhiên đập xuống. Cùng lúc đó, một mực như bóng với hình giống như trầm mặc hạ trưởng lão, thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại cốt lao bên cạnh, năm ngón tay thành trảo, liền muốn xé rách cốt lao. Nhưng mà, khô u lão ma không tránh không né. Hắn nhìn xem tần trưởng lão cái kia đột biến sắc mặt, trong lòng lại không sợ hãi, ngược lại dâng lên một cố khổ tận cam lai vui sướng. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, tê thanh nói, đây là vạn xương cốt huyết cấm, cùng bản tọa tâm thần tương liên, như bản tọa bỏ mình, cái này huyết cấm liền sẽ lập tức dẫn bạo. Tần trưởng lão, ngươi nếu không muốn cho tiểu tử này xảy ra chuyện, liền tốt nhất ước lượng rõ ràng. Hô. Tần trưởng lão cái kia nén giận đập xuống cự trường, tại khoảng cách khô u lão ma sọ đỉnh không đủ một tấc chỗ, ngạnh sinh sinh đình trệ. Trường phong quấy động, thổi đến khô u lão ma râu tóc của ngũ, lại cuối cùng không có rơi xuống. Trên mặt hắn tức giận cũng giống như thủy triều thối lui, thay vào đó vâng một tia hoang đường cảm giác. Hạ trưởng lão cái kia nô ra móng đuốt cũng tại trong nháy mắt đó thu hồi, thân ảnh lay nhẹ, đã như khói nhẹ giống như lui về tần trưởng lão bên người, khí tức ngưng trầm như vực sâu, chờ đợi chỉ thị. Thế cục lần nữa nhanh quay ngược trở lại. Khô u lão ma phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nhưng hắn biết mình có thắng. Một chút hy vọng sống này đã bị hắn một mực siết trong tay. A, có ý tứ. Tần trưởng lão đông nhiên trầm thấp cười một tiếng, trong tiếng cười nghe không ra hỉ nộ, lại làm cho ở đây tất cả mọi người trong lòng không hiểu phát lạnh, nghĩ không ra bản tọa có một ngày lại bị chó nhà cho kiềm chế, quả nhiên là có ý tứ. Giữa sân bầu không khí bởi vì biến cố bất thình lình mà lại lần nữa ngưng trệ. Cho tới giờ khắc này, tiên tông trong trận doanh rất nhiều nhân tài triệt để giật mình. Khó trách Khô Ú lão ma trước đó dám nhắc tới ra như vậy tiền đặt cược, nguyên lai đã sớm trên lôi đài động tay động chân. Lấy hắn luyện hư tu vi, thêm nữa tâm thần tương liên vạn xương cốt huyết cấm, nếu là ở trong tỷ thí làm những gì, chỉ sợ ngay cả Huyền Hư lão tổ cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Cuộc tỷ thí này ngay từ đầu, ma đạo đã xảy ra thế bất bại. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 148, Luyện Hư Huyết Chủng. Chương 148, Luyện Hư Huyết Chủng. Tại tinh hà phá hư chỉ hạ xuống lúc, Trần Huyền giận liền đã lời ít mà ý nhiều truyền âm cho Huyền Hư lão tổ, người sau lúc này bắt đầu trị liệu thương thế, trước kia khô kiệt linh lực cũng khôi phục một chút. Giờ phút này, Trần Huyền giận cùng Trần Lăng Thương cũng tạm thời nhấn xuống lăng lệ thế công, thở lạnh nhạt lấy ba người kia đột nhiên xuất hiện nội chiến. Bọn hắn ánh mắt đảo qua bị vạn hải cốt lao nhốt Lý Trường Thanh, trong mắt như có điều suy nghĩ. Hơi chậm qua một hơi, Huyền Hư lão tổ hướng hai người chắp tay thi lễ, hai vị đạo hữu, hôm nay viện thủ tri ân, ta Thái Hư môn trên dưới khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Trần Huyền giận khoát tay áo, ra hiệu không cần đa lễ. Ánh mắt của hắn cùng Trần Lăng Thương trong nháy mắt giao hội, không cần nhiều lời, hai người thân hình đồng thời khẽ động, khí cơ lại nổi lên, sắc ý nghiêm nghị, lao thẳng tới tâm thần hơi có thư giãn Khô U Lama. Tinh Hà hư ảnh lại lần nữa tại bọn hắn sau lưng ẩn ẩn hiện hiện, chỉ mang vận sức chờ phát động. Tần trưởng lão lo lắng cốt lao, bọn hắn nhưng lại không cần cố kỵ. Ngươi dám? Cơ hội tại Trần gia hai người sát cơ lại nổi lên sát na, Tần trưởng lão lạnh lẽo tiếng quát đã vang lên. Hắn thân ảnh không động, nhưng bên cạnh hạ trưởng lão cũng đã hóa thành một đạo hư ảnh lướt ngang mà ra, ngăn tại Khô U lão ma cùng Trần gia hai người tiến công con đường ở giữa. Hạ trưởng lão hai tay đưa nắm, hai đạo phảng phất có thể chạm diệt thiên địa đao quang đã ngưng tụ thành hình, khí cơ một mực khóa chặt Trần Huyền giận cùng Trần Lăng Thương. Nhanh, cản bọn họ lại. Khô U lão ma thấy thế, vừa sợ vừa đội, khàn giọng hướng phía Tần trưởng lão quát, phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Trần gia hai người bị ngăn cản, thân hình hơi ngừng lại. Trần Huyền giận hơi nhướng mày, lạnh giọng chất vấn, Tần trưởng lão đây là ý gì? Mới vừa rồi không phải ngôn minh cùng kẻ này ân oán không quan hệ a? Giờ phút này lại vì sao ngăn cản? Tần trưởng lão thản nhiên nói, việc nơi này chưa chấm dứt, mong rằng hai người buông xuống ân oán, chớ có chậm trễ chính đạo minh làm việc. Hạ trưởng lão trong tay cái kia vô hình đao ánh sáng có chút phun ra nuốt vào, ý uy hiếp càng là không cần nói cũng biết. Nếu khăng khăng ngăn cản, vậy liền ngay cả ngươi cùng nhau cầm xuống. Trần Lăng Thương giống như là nghe được thiên đại tiểu thoại, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, giết vợ mất con thống khổ để hắn không muốn lại nhiều tốn nước bọn. Hắn xuất thủ trước, chợt ngón tay như kiếm, một đạo cô động tinh hà chỉ mang liền đã xé rách không gian, đâm thẳng hạ trưởng lão mi tâm. Trần Huyền giận mặc dù cảm giác sự tình có kỳ quặc, nhưng thấy đối phương khăng khăng ngăn cản, cũng không do dự nữa, chỉ mang thẳng đến hạ trưởng lão tim yếu hại. Đồng thời một tay khác hư nhất, năm ngón tay đột nhiên thu nạp. Chấn. Quát khẽ một tiếng dẫn động thiên địa linh khí khuấy động. Chỉ gặp hạ trưởng lão hướng trên đỉnh đầu, hư không đống nhiên sụp đổ, một ngụm móc ngược trùng lớn màu vàng chậm rãi thành hình. Đối mặt đồng thời đánh tới lăng lệ chỉ mang, hạ trưởng lão trong tay vô hình đao ánh sáng toàn lực bộc phát, chém ra mấy đạo giao thoa lệ mang, nhưng là khó khăn lắm chống đỡ sắc bén. Cùng lúc đó, cái kiếm như có như không trùng lớn màu vàng đã móc được xuống, muốn đem nó triệt để phong tỏa. Hạ trưởng lão thân hình như quỷ mị giống như gấp lay động, hiểm lại càng hiểm sát vách trung biên giới thoát ra, nhưng là bị kim trung ba vừa đến, bị chấn động đến khí tức bốc lên, khóe miệng chảy máu. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Tần trưởng lão tay áo hơi phật, một đạo u ám gợn sóng đẩy ra, tương tinh hạ chỉ mang còn sót lại uy lực cho tan ra. Hạ trưởng lão lại lần nữa nhào thân mà lên, trong tay đao quang chia ra làm ngàn vạn tinh mịn như phát, nhưng lại sắc bén vô địch sợi tơ trong suốt, phô thiên cái điệu giống như hướng phía Trần gia hai người cuốn đi. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Trần Huyền giận gặp cái này hạ trưởng lão một mà tiếp ngăn cản, trong lòng đối với chính đạo minh điểm này cố kỵ không còn sót lại chút gì. Trong mắt của hắn tinh mang đại thịnh, râu tóc không gió mà bay, một cỗ xa so với trước đó càng thêm mênh mông uy áp bộc phát. Chỉ là luyện hư tiền kỳ, cũng dám ở trước mặt lão phu nhiều lần làm cản. Thật coi lão phu không dám hạ sát thủ a. Trần Huyền giận không còn bảo lưu, hắn tay trái lăng không ấn xuống, chiếc kia sát trung lớn màu vàng phát ra hùng vĩ bù bù, kinh khủng chấn áp chi lực để cái kia đẩy trời đao kia tốc độ cũng vì đó trì trệ. Cùng lúc đó, tay phải hắn cũng chỉ liền chút mấy cái. Dòng giá bảy đạo tinh hà phá hư chỉ chống rồng xuất hiện, như là bắt đầu thất tinh truy thế, vạch phá bầu trời. Chỉ mang quý tích huyền ảo khó lường, lẫn nhau khí cơ cấu kết, hình thành một tinh vực tuyệt sát chi trận, đem hạ trưởng lão tất cả đường lui đóng chặt hoàn toàn, lực so với lúc trước đầu chỉ mạnh gấp đôi. Hạ trưởng lão nhưng như cũng mặt không đổi sắc, hắn thôi động đao tia trở về thủ, thân hình huyễn hóa ra mấy chục đạo tàn ảnh ý đồ lẩn tránh. Nhưng mà, tại dưới chênh lệch về thực lực tuyệt đối, hết thảy đều lộ ra phi công. Cái kia tuyệt sát chi trận nhẹ nhõm xuyên thấu đao của hắn tia cùng hộ thể linh quang, ở tại ngực phải nổ tung một cái lô máu lớn bằng miệng chén, cũng đem hắn cánh tay trái cắt đứt. Hạ trưởng lão rên thảm liên tục, máu vẩy trời cao, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụt giảm, thân hình lảo đảo lùi lại. Không cho hắn cơ hội thở dốc, Trần Lăng Thương thân hình như điện, trong nháy mắt lấn đến gần, một cái ẩn chứa tinh hà chi lực trưởng ấn răng răng chắc chắc khắc ở hạ trưởng lão trước ngực. Răng rắc, tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe. Hạ trưởng lão trong miệng máu tươi cuồn cuộn, như là túi vải rách giống như bay rất ra ngoài, đập ầm ầm ở phía xa hải cốt trên vách núi đá, đá vụn tuôn rơi rơi xuống. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng lại là mấy cái máu tươi chảy ra, hiển nhiên đã gặp trọng thương. Trần Huyền giận thu thế mà đứng, quanh thân tinh quang chậm rãi thu liễm, ánh mắt như điện, quét về phía kinh hãi muốn tuyệt khô U Lam mà, âm thanh lạnh lùng nói, "Hôm nay, ai cũng không gánh nổi ngươi." Đúng lúc này, một mực đứng yên đứng ngoài quan sát Tần trưởng lão, đột nhiên than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc bản tọa bỏ ra trọn vẹn 500 năm tâm huyết, mới bẩn dưỡng ra hai viên thượng đẳng luyện hư huyết chủng, hôm nay lại muốn đều muốn không công hao tổn tại đây thôi, thôi. Lời còn chưa dứt, hắn từ đầu đến cuối thả lỏng phía sau tay phải đột nhiên nâng lên, lăng không hướng phía nơi xa vách núi phương hướng xa xa một trảo. Khảm vào hai cốt vách núi hạ trưởng lão bị một cỗ vô hình hấp lực kéo ra, lăng không bay về phía Tần trưởng lão, sau một khắc, Tần trưởng lão năm ngón tay đã vững vàng giam ở hạ trưởng lão thiên linh phía trên. Hạ trưởng lão phát ra một tiếng vang trầm, ngay sau đó, khiến cho mọi người ra đầu tê dại một màn phát sinh. Hắn thất khiếu đông nhiên bắn ra nồng đậm sền sệt tà dị huyết quang. Cái kia huyết sắc ám trầm gần đen, cuồn cuộn lấy cực hạn bản mẹo cùng khí tức chẳng lành, so khô u lão ma thể nội huyết trùng càng thâm thúy hơn. Hạ trưởng lão thân thể bắt đầu không cách nào ức chế kịch liệt co rút, hắn một thân luyện hư cảnh bàng bạc tu vi, sinh mệnh tinh hoa thậm chí thể nội quỷ dị huyết trùng, giờ phút này đều như là vỡ đê dòng lũ, hóa thành mắt trần có thể thấy màu đỏ tươi, điên cuồng tràn vào Tần trưởng lão lòng bàn tay. Nhưng mà từ đầu đến cuối, hạ trưởng lão ánh mắt đều mười phần trống rỗng, không có dãy rủa, không có thống khổ, không có sợ hãi, thậm chí ngay cả một tia thuộc về người tâm tình chập chờn cũng không từng hiện hiện. Hắn tùy ý sinh mệnh của mình bị phi tốc thôn vệ, như là một bộ sớm đã mất đi linh hồn, chỉ còn xác không tinh xảo khôi lỗi. Thân thể của hắn mắt trần có thể thấy khô quắt xuống dưới, làn da kề sát xương cốt, hốc mắt hám sâu, tóc xám trắng trúc ra. Trước mắt bao người, vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, một vị đủ để chấn nhiếp một phương luyện hư đại tu sĩ, liền hóa thành một bộ hình dung đáng sợ khô quắt thi hải. Tần trưởng lão tiện tay hất lên, phù phù, bộ thây khô kia như là gỗ mục giống như ngã xuống đất, ngay sau đó liền triệt để vỡ vụn, hóa thành một chùm màu đỏ sậm bột phấn, theo gió phiêu tán, ngay cả một chút da dáng hài cốt cũng không từng lưu lại. Nguyên địa chỉ còn lại một tia ngai ngái huyết khí, cùng khoe miệng kia câu lên Tần trưởng lão, coi khí tức đã đạt đến luyện hư trung kỳ. Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua trạng hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 149, huyết bảo chương 149, huyết bảo khô ú lão ma chỉ cảm thấy vong hồn bay lên, toàn thân lạnh bớt, thể nội viên tiêu huyết chủng chuyện chính đến trước nay chưa có rung động. Đây không phải là sợ hãi, càng là một loại bắt nguồn từ bản nguyên hưng phấn. Hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch, hạ trưởng lão thể nội lại cũng chôn giấu tương tự huyết chủng. Mà Tần trưởng lão vừa rồi thông qua huyết chủng làm dẫn, lấy một loại nào đó hắn không thể nào hiểu được cấm kỵ thủ đoạn, đem hạ trưởng lão suốt đời tu vi, tinh huyết thậm chí thần hồn đều cưỡng ép cắt đoạn. Vậy chính hắn đâu? Hạ trưởng lão có thể hay không cũng có thể đem hắn nuốt chửng lấy rơi. Trần Huyền giận cùng Trần Lăng Tương cũng đột nhiên dừng tay, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng nhìn về phía khí tức đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa Tần trưởng lão. Trần Huyền giận càng là con ngươi co vào, gắt gao nhìn chằm chằm Tần trưởng lão quanh thân chưa tan hết huyết quang màu đỏ tươi. Chính là cố khí tức này, kết hợp Tần trưởng lão vừa rồi cái kia 500 năm luyện hư huyết trùng nói nhỏ, đủ loại phỏng đoán tại trong đầu hắn sâu chuỗi. Tần trưởng lão chậm rãi dương mắt, ánh mắt lãnh đạm đảo qua đám người, như là thần linh quan sát sâu kiến, cuối cùng như ngừng lại mà không còn chút máu khô u lão ma trên thân, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Khô u lão ma bị hắn thấy toàn thân run rẩy, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, thanh âm cũng thay đổi điệu, ngươi muốn làm gì? Rõ ràng là cái luyện hư đại tu sĩ, giờ phút này lại giống như là sủ lông li miêu, hắn ngoài mạnh trong yếu quát tầm lên, đừng quên, Lý Trường Thanh còn tại ta vạn xương cốt huyết cấm bên trong. Ta mà chết, hắn lập tức ca Tần trưởng lão phát ra một tiếng cười nhạo, đánh gãy khô u lão ma uy hiếp, trong tiếng cười tràn đầy bộ cận. Sâu kiến chính là sâu kiến, đến giờ phút này còn ôm cái kia buồn cười mới tưởng. Hắn khẽ lắc đầu, phản phất tại thương hại sự rốt nát của đối phương. Khô u lão ma còn muốn lại nói, lại hãi nhiên phát hiện chính mình vậy mà hoàn toàn không động được, không phải là bị ngoại lực giam cầm, mà là nguồn gốc từ thể nội viên kia huyết trùng. Huyết trùng bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, ăn mòn nhục thể của hắn, linh lực, thậm chí thần hồn. Hắn muốn ngăn cản, thân thể cũng đã không bị khống chế, đồng thời một cỗ tuyệt đối phục tùng ý chí, giống như nước thủy triều bắt đầu bao phủ ý thức của hắn. Khô u lão ma trong đầu hiện ra hạ trưởng lão bị thôn vệ trước bộ dáng như vậy, nguyên lai hạ trưởng lão đã sớm bị huyết trùng triệt để nắm trong tay thần trí. Mình tại bị gieo xuống huyết trùng lúc cũng đã thành dạng này khôi lỗi, chỉ là trước đây chưa từng bị kích hoạt thôi. Đáng tiếc A Tần trưởng lão nhìn xem khô u lão ma trong mắt cấp tốc tràn ngập tuyệt vọng, khe khẽ thở dài. Một viên luyện hư huyết trùng chỉ ít cần 50 năm thời gian mới có thể cùng ký chủ đạo cơ hoàn mỹ dung hợp, đem nó suốt đời đạo quả ôn dưỡng đến nhất thuần hậu trạng thái. Ánh mắt của hắn rơi vào khô u lão ma trên thân, như cùng ở tại ước định một kiện tỷ vết phẩm, mà trong cơ thể ngươi viên này mới cắm vào chỉ là 2 năm, bây giờ cưỡng ép thu hoạch, đạo quả chưa thành, tinh hoa chưa đầy 10 thành, có thể lấy thứ nhất 2 liền đã là may mắn, thật sự là phung phí của trời. Tần trưởng lao ngữ khí mang theo một tia tiếc nuối, mà tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Trần Huyền Dận cùng Trần Lăng Thương liền cùng lúc xuất thủ. Vừa mới khôi phục một chút linh lực huyền hư lao tổ, trong lòng cũng báo động của mình. Một cố khó nói nên lời cùng dự cảm bất tường chiếm lấy hắn. Không chút do dự, hắn cũng đi theo xuất thủ. Ba đạo luyện hư cấp đại thần thông, không phân tuần tự ngang nhiên một phát. Trần Lăng Thương tinh hà phá hư chỉ, Trần Huyền Dận kim trung thần thông cùng huyền hư lão tổ thái hư hỗn nguyên trưởng, ba đạo hủy thiên thiên diệt dòng lũ, xé rách không gian, thẳng đến Tần trưởng lão. Cùng lúc đó, ý thức sắp bị triệt để bao phủ Khô U Lama, hướng cố kia ngàn trượng thiên khôi phát ra sau cùng chỉ lệnh, giết giết hắn. Thiên khôi trống rỗng trong hốc mắt, hai đoàn huyết diễm tăng bọn, nó vung lên quấn quanh lấy băng diệt phủ văn cự quyền, như là sao băng rơi xuống, mang theo Khô U lão ma sau cùng oán hận, hung hăng đánh tới hướng Tần trưởng lão. Ba vị luyện hư tu sĩ liên thủ hợp kích, tăng thêm một bộ hóa thần viên mãn thiên khôi một kích toàn lực. Tần trưởng lão chỗ vùng không gian kia triệt để xé rách, quang mang chói mắt, cơn bão năng lượng quét sạch tứ phương, phản phất muốn đem nơi đó hết thảy đều từ trên đời xóa đi. Nhưng mà, một tiếng cười khẽ, rõ ràng từ cái kia hủy diệt phong bạo trung tâm truyền ra. Sau một khắc, một cỗ xin xệ, tà ác, phản phất hội tụ thế gian tất cả ô uế cùng sa đọa đỏ sẫm huyết khí, từ trung tâm phong bạo ẩm vàng khuyết tán ra đến. Cái kia huyết khí những nơi đi qua, ba vị luyện hư công kích, thiên khôi cự quyền, bị dễ như trở bàn tay ngăn cản, năng lượng cùng bạo loạn lưu trong nháy mắt lắng lại, chỉ có thiên khôi trên cự quyền cái kia không ngừng bị huyết quang chôn vùi băng diệt phù ban, chứng minh vừa mới cái kia hết thảy. Huyết quang chậm rãi thu liễm. Một đạo cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt thân ảnh, xuất hiện ở nguyên địa. Tần trưởng lao cái kia thân một mạc đạo bảo đã biến mất, thay vào đó là một bộ phản phất gió huyết dịch dệt thành tà dị trường bào. Dung mạo của hắn cũng phát sinh biến đổi lớn, không còn là trung niên đạo nhân bị thương xót thiên nhân bộ dáng, mà biến thành một tên sắc mặt trắng bệnh, ngũ quan đẹp đẽ lại lộ ra vô tận tà khí thanh niên. Thanh niên đôi mắt màu đỏ tươi, khoe miệng ngậm lấy một tia nghiền ngẫm ý cười, rõ ràng là luyện hư trung kỳ, quanh thân lại tản ra vô cùng kinh khủng uy áp. Hắn cúi đầu, nhìn một chút chính mình tái nhợt bàn tay thon dài, nhẹ nhàng hoạt động một chút ngón tay, phát ra một tiếng thỏa mãn lại mang theo tiếc nuối thở dài, thật sự là đã lâu cảm giác. Đáng tiếc a, cô này lâm thời chắp vá thân thể, còn quá yếu. Ngay tại cái này, tà dị thanh niên mặc huyết bào hiện lộ ra chân dung cùng một sát na, toàn bộ vạn cốt sơn, không, là toàn bộ thiên địa phạm vi ngàn dặm, đột nhiên biến sắc. Ầm ầm. Cửu thiên phía trên, nguyên bản ảm đạm bầu trời, không có dấu hiệu nào bị vô số trùng sắc thái khác nhau, hình thái ngàn vạn dị tượng tràn ngập. Có lôi đình hóa thành công xiềng, có cương phong ngưng tụ thành đao kiếm, có liệt diễm kết thành lò luyện, có huyền băng tụ là lồng giam vô số đại đạo pháp tác hiện hóa, xen lẫn thành một mảnh hủy diệt tuyệt vực, mang theo giữa thiên địa khốc liệt nhất sát ý, như là thiên nộ giáng lâm, gắt gao khóa chặt phía dưới thanh niên mặc huyết bào. Cỗ thiên uy này chi khủng bố, liên liên tại trận mấy vị luyện hư thi triển vô thượng thần thông dị tượng, cũng kém xa tích tắc. Đó là toàn bộ thiên địa ý chí, đối với cái nào đó không nên tồn tại đồ vật tuyệt đối gạt bỏ. Ba vị luyện hư đại tu sĩ tại cái này bên mông thiên uy phía dưới, lại cũng cảm thấy tâm thần kịch chấn, khí huyết sôi trào, một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi tự nhiên sinh ra, cơ hồ phải nhận không nổi phụ phục xuống dưới. Mà phía dưới tiên ma lưỡng đạo trận doanh, càng là đã sớm bị thiên địa chi uy này triệt để trấn áp. Vô luận là hóa thần nguyên anh, hay là kim đan trúc cơ, tất cả mọi người như là bị vô hình sơn nhạc ngăn chặn, không thể động đậy, liền hô hấp đều trở nên không gì sánh được khó khăn, thần hồn cũng tại run rẩy, phản phất một giây sau liền muốn tại cái này uy hoàng thiên uy phía dưới hóa thành một bịt. Nhưng mà, tại cái này làm người tuyệt vọng uy áp kinh khủng bên trong, Lâm Diệp lại cảm nhận được hoàn toàn khác biệt biến hóa. Hắn đồng dạng thừa nhận áp lực lớn, nhưng ngay lúc thiên uy kia đột nhiên lâm trong nháy mắt, trong cơ thể hắn cái kia yên lặng ngũ sắc linh căn, lại không có dấu hiệu nào phiêu diêu đứng lên. Cũng không phải là thống khổ, mà là một loại kỳ dị của mình. Từ nơi sâu xa, hình như có một loại nào đó tồn tại chính xuyên thấu qua cái này đẩy trời uy áp, cùng hắn linh căn nhẹ nhàng hô ứng. Một cỗ rất nhỏ cảm giác nóng rực từ hắn đan điền chỗ sâu lặng yên sinh sôi để cử chuyển hót, hồn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương khung được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu viêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàn phong, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại thịt mũi coi thường, làm tiêu viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 150, huyền chuyển chương 150, huyền chuyển đúng là âm hồn bất tán đồ vật. Thanh niên mặc huyết bào ngẩng đầu nhìn một cái kia làm cho luyện hư tu sĩ đều sợ hai huy hoàng tiên uy, trong con mắt màu đỏ tươi hiện lên một tia u ám, thấp giọng mắng một câu. Giờ phút này, Khô U lão ma trong mắt cuối cùng một tia thần thái đã dập tắt, trở nên cùng lúc trước hạ trưởng lão bình thường chống rông chết lặng, hoàn toàn biến thành bị huyết trùng triệt để điều khiển khối lỗi. Thanh niên mặc huyết bào tâm niệm vừa động, Khô U lão ma tựa như cùng con rối giật dây giống như, cứng đờ giơ tay lên, hướng phía nơi xa cái kia đỏ sẫm nhúc nhích vạn hải cốt lao xa xa một chỉ. Cốt lao mặt ngoài huyết quang lưu chuyển, lập tức chậm rãi tăng dã, một lần nữa hóa thành vô số tàn mát hải cốt, lộ ra trong đó vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Lý Trường Thanh. Tân trưởng lão nhìn cũng không nhìn Lý Trường Thanh một chút, phản phất cái kia đã là vật trong bàn tay. Hắn chỉ thị tiếp theo phát ra, Khô U lão ma liền hướng phía vạn cốt sơn chỗ sâu nhất, tòa kia ẩn giấu đi quỷ dị huyết chỉ động vật cấp tốc bay lượn mà đi. Vẹn vẹn mấy tức đằng sau, vạn cốt sơn chỗ sâu bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn nồng đậm huyết quang, sau đó phóng lên tận trời, hóa thành một đạo nối liền đất trời to lớn của máu. Huyết quang tại chỗ cao nổ tung, như hồng thủy vỡ đê, trong chớp mắt liền khuyết tán ra, tạo thành một tầng bao trùm toàn bộ dãy núi ám huyết sắc thiên cung. Mà liền tại cái này huyết sắc màn sáng thành hình sát na, trên bầu trời nguyên bản khóa chặt thanh niên mặc huyết bào các loại đại đạo pháp tác dị tượng, đống nhiên chỉ trệ. Bọn chúng phảng phất đã mất đi mục tiêu, thế là lôi đỉnh trừ khử, phong nhận tan ra cái kia cố làm cho người hít thở không thông huy hoàng thiên uy, cũng không cam chịu rút đi. Bầu trời một lần nữa trở nên ảm đạm, chỉ còn lại tầng kia chẳng lành màn sáng màu đỏ bao phủ khắp nơi. Trong màn sáng, sền sệt huyết khí như mưa bụi giống như chậm rãi rơi xuống, nhuộm dần lấy mỗi một tấc đất, tầm mắt đi tới đã là một mảnh màu đỏ tươi thế giới. Thanh niên mặc huyết bào nhìn xem đỉnh đầu huyết sắc màn trời, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, nhưng lập tức lại hóa thành băng lãnh của cận. Đông Châu gần ngàn tu sĩ tinh huyết hồn phách, càng có một tên luyện hư cảnh huyết trùng làm tuổi tuổi, cũng chỉ có thể che đậy vùng thiên địa này ý chí một khắc. Thế Tôn a Thế Tôn, ngươi giống như này ghi hận bản tọa. Hắn lắc đầu, con mắt màu đỏ tươi mắt lại đảo qua phía dưới kinh nghi bất định tu sĩ, khoe miệng vắt ra, bất quá một khắc đồng hồ đổ quang các ngươi những sâu kiến này dư xài. Lời còn chưa dứt, hắn đã ngang nhiên xuất thủ, không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ là vô cùng đơn giản hướng lấy Trần Huyền Dận ba người phương hướng, hư hư nhấn một cái. Trong chốc lát, ba người đồng thời con ngươi co bảo, chỉ cảm thấy quanh thân không gian triệt để ngưng kết, một cỗ nặng nề như ước vạn tấn thiên hà chi thủy sụp đổ uy áp kinh khủng, từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Càng đáng sợ chính là, tại bọn hắn phía trên, một đạo như núi cao to lớn đỏ sậm trường ấn, đã im ắng giáng lâm. Vừa ra tay, chính là tuyệt sát. Hợp lực ngăn cản. Trần Huyền Dận lệ quát một tiếng, phản ứng nhanh nhất. Quanh người hắn tinh quang tăng vọt đến cực hạn, hai tay cấp tốc kết ấn, một tòa ngưng thực không gì sánh được chuông lớn màu vàng hiện hiện, đem ba người cùng nhau bao phủ. Chuông lớn bù bù, trên vách chuông tinh hà lưu chuyển, tản mát ra một cỗ kỳ dị lực trường, mặc dù không có khả năng hoàn toàn triệt tiêu uy áp kinh khủng kia, nhưng cũng để thân ở trong chuông ba người áp lực chợt giảm, có thể thở dốc tụ lực. Tinh hà văn hóa. Trần Huyền Dận gầm nhẹ, tay phải đẩy về trước, trong chốc lát, lòng bàn tay của hắn phảng phất có vô tận tinh hà dâng trào, hóa thành một mảnh vi hình tinh vực, hướng phía bàn tay lớn màu đỏ ngòm quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, Trần Lăng Thương cũng không giữ lại chút nào, toàn thân linh lực quán chú đầu ngón tay, tinh hà phá hư chỉ phá không mà ra, đâm thẳng cái kia dáng lâm bàn tay lớn màu đỏ ngòm lòng bàn tay, y đổ lấy điểm phá diện. Mà Huyền Hư lão tổ cũng cưỡng để linh lực, hai tay hợp lại, chuông lớn nội bộ sinh ra vô số đạo tinh mịn như phát màu xanh nhạt phong tuyển, sau đó ngưng tụ thành một đạo chỉ có dài hơn một trượng ngắn màu xanh đậm phong nhận tản ra chặt đứt tiên địa ý cảnh, cũng hướng phía bàn tay lớn màu đỏ ngòm chém tới. Ba người thần thông khác nhau, uy thế kinh người, ánh sáng sáng chói cơ hồ chiếu sáng nửa bên màn máu bầu trời. Nhưng mà bàn tay lớn màu đỏ ngòm không có chút nào sức tưởng tượng tìm xuống. Phong nhận chạm tại cự trường biên giới, trong dự đoán cắt chém năng lượng cảnh tượng cũng không xuất hiện, bàn tay khổng lồ kia kèm theo huyết khí, để phong nhận cắt vào bất quá hơn một xích, tựa như cùng lâm vào vô tận vũ bùn, ẩn chứa trong đó chạm thiên ý cảnh bị cấp tốc làm hao mòn, vẹn vẹn một hơi sau liền tán loạn ở vô hình. Tinh hà phá hư chỉ dừng ở cự trường lòng bàn tay ba vị trí đầu trượng, bàng bạc tinh lực tựa như cùng băng tuyết rơi vào sôi canh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, không thể đâm vào mảy may. Vi hình tinh vực bao phủ mà lên, vô số ngôi sao sáng tắt, ý đồ quấy nhiễu làm hao mòn cự trường. Có thể cái kia huyết sắc cự trường phảng phất tự thành một phương thiên địa, vạn pháp bất xâm, không thể nhấc lên nửa điểm gợn sóng, liền lặng lẽ chôn bụi. Ba người dốc hết toàn lực liên thủ một kích, lại không thể dung chuyển cái kia huyết sắc cự trường mảy may. Cự trường thế đi không giảm, rắn rắn chắc chắc đập vào cái kia chuông lớn màu vàng phía trên. Sau một khắc, thân chuông mặt ngoài hiện ra vô số giống mạng nhện vết rách, vẹn vẹn trèo chống nửa hơi liền ầm vang nổ tung. Huyết sắc trường ấn tuy bị suy yếu mấy phần, nhưng như cũ mang theo dọa người chi thế tiếp tục đè xuống. Huyền Hư lão tổ trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc, hai tay nắm nâng, Sơn Hải hội quyển lại lần nữa triển khai. Trên đó sông núi non sông, hoa điểu trùng ngư, nhật nguyệt tinh thần cấp tốc phóng đại, diễn hóa xuất một phương gần như chân thực tiểu thiên địa, mênh mông nặng nề Sơn Hải chi lực trào lên mà ra, đón lấy cự trường che trời kia. Vừa mới tiếp xúc, bàn tay lớn màu đỏ ngòm tiến lên tình thế liền xuất hiện trì trệ, nồng đậm huyết quang tại Sơn Hải chi lực trùng kích vào dần dần mỏng manh. Hừ, tiếng càng lay cây. Thanh niên mặc huyết bào hừ lạnh một tiếng, cự trường huyết quang đại thịnh, ngạnh sinh sinh đem trào lên Sơn Hải chi lực chấn động đến vỡ nát. Hội quyền mặt sách tràn ra tinh mịn vết rách, thần quang cấp tốc cảm đạm đi. Huyền Hư lão tổ máu tươi cuồn cuộn, bị thương nặng, khí tức trong nháy mắt để bại, mà Sơn Hải hội quyền cũng ánh sáng mất hết, tự động cuộn lên, vô lực rơi xuống tại bên người của hắn. Lúc này, nguyên bản che khuất bầu trời bàn tay lớn màu đỏ ngòm cũng đã thu nhỏ hơn phân nửa, ba người lại lần nữa chống lên một màn ánh sáng. Cự trường rơi xuống, màn sáng từng khúc băng liệt, trong miệng ba người máu tươi cuồn cuộn, như là thiên thạch giống như bị hung hăng nện vào phía dưới hải cốt trong lòng đất. Khói bụi hòa với mảnh xương phóng lên tận trời, sau đó chậm rãi rơi xuống. Hố sâu dưới đáy, Huyền Hư lão tổ mặt như giấy vàng, khí tức bé không thể nghe, sinh tử chỉ ở khoảnh khắc. Trần Lăng Thương xương ngực sụp đổ đi vào, cánh tay trái vặn vẹo thành một cái quỷ dị độ cong, ánh mắt cũng bắt đầu tan rã. Chỉ có Trần Huyền Dận trạng thái rất nhiều, hắn dây rủa lấy đứng dậy, nhưng lại là một ngụm máu tươi ho ra, khí tức hỗn loạn không chịu nổi, hiển nhiên chịu nội thương rất nặng. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Vẹn vẹn một trường dư uy, liền để ba vị luyện hư cường giả thất bại thảm hại, cái kia tràn ngập thiên địa huyết sắc, ép tới trong lòng tất cả mọi người ngạt thở. Thanh niên mặc huyết bào trong tay chẳng biết lúc nào đã dẫn theo hôn mê Lý Trường Thanh. Hắn nhìn xem chật vật không chịu nổi Trần Huyền Dận, trong mắt quang mang màu đỏ tươi càng tăng lên, đó là một loại đùa giỡn chuột giống như đùa cợt. Luyện hư trung kỳ, bất quá là lớn một chút mồi ăn thôi. Thoại âm rơi xuống, hắn chậm rãi giơ lên tay phải. Lần này không có đặc biệt mục tiêu, trong lòng bàn tay huyết sắc hội tụ, sau đó hóa thành một mảnh bao trùm cả tòa Vạn Cốt Sơn trường ấn. Hắn đã triệt để đã mất đi đối với trận này trò chơi kiên nhẫn, một cách này liền muốn san bằng nơi đây toàn bộ sinh linh. Không chỗ có thể trốn, không có đường có thể trốn, tự ý trong nháy mắt che mất Vạn Cốt Sơn. Phía dưới, vô luận là tiên tông hay là ma đạo tu sĩ, đều là mặt lộ cực hạn hoảng sợ. Bọn hắn muốn dây rủa, muốn thoát đi, muốn gầm thét, nhưng ở cái này như thiên uy huyết trưởng bên dưới, thân thể cứng ngắc như đá, linh lực ngưng kết như băng, liền chuyển động con mắt đều trở nên không gì sánh được khó khăn, chỉ có thể nhìn trưởng ấn kia đè xuống. Chỉ có Lâm Diệp lúc trước cộng minh bên dưới, còn có thể miễn cưỡng vận chuyển một tia linh lực, hắn muốn tự cứu, nhưng ở đây tuyệt đối lực lượng chênh lệch trước mặt, hết thể dãy rủa đều lộ ra tái nhợt vô lực. Một cỗ thâm trầm tuyệt vọng từ hắn đáy lòng lan tràn ra. Chẳng lẽ, hết thể liền muốn kết thúc nơi này? Hắn còn không có giúp sư phụ báo thù, còn không có nhìn thấy linh nguyện trưởng thành, còn không có trên đại đạo đi được càng xa. Hắn còn chưa thành tiên. Hắn không muốn chết. Mà liền tại đám người mất hết can đảm thời khắc, xoẹt. Một đạo rất nhỏ đến gần như ảo giác xé rách âm thanh, nhẹ nhàng vang lên. Chỉ gặp cái kia nguyên bản ngăn cách tiên cơ màn sáng màu đỏ, bị rạch ra một đạo dài nhỏ lỗ hổng, một đạo huyền chuyển thân ảnh từ vết nứt chỗ nhanh nhẹn bước ra. Lâm Diệp con ngươi đột nhiên co lại, hắn nhận ra người tới. Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp bạc cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 151, nữ đế chương 151, nữ đế đó là một vị nữ tử, thân mang một bộ lại một mạc bất quá màu xám áo gai, tóc dài chỉ dùng một chiếc châm gô lỏng lẻo quấn lên, mấy sợi sợi tóc rủ xuống vai bên cạnh. Mặt mũi của nàng tuyệt sắc quyến thành, thanh nhã như trăng bên dưới u lan, hai đầu lông mày mang theo một loại trải qua năm tháng dài đằng đẵng lắng đọng yên tĩnh, phản phất độc lập với trần thế ồn ào náo động bên ngoài, mọi loại hỗn loạn không nhiễm nó thân. Làm người khác chú ý nhất là nàng đôi trong mắt kia, trong suốt trong vắt, phản chiếu lấy phía dưới chiến trường thê thảm cùng đầy trời huyết sắc, lại không có một gợn sóng, không vui không buồn. Chính là Mạc Nam Chi. Lâm Diệp hô hấp hơi dừng lại, lại là nàng. Mạc Nam Chi bước liên tục nhẹ nhàng, sau lưng màn sáng vết nứt tùy theo chậm rãi lấp đầy. Nàng quanh thân không có chút nào linh lực ba động, lại làm cho cái kia che khuất bầu trời huyết trường đống nhiên chỉ trệ, ngay cả cái kia bao phủ khắp nơi uy áp kinh khủng, cũng giống như thủy triều lặng yên tối lui. Phía dưới trong chiến trường, đám người rốt cục có thể thở dốc. Mấy vị Thái Hư môn cao tầng La Thất Thanh, Mực Phong chủ. Mạc Nam Chi không để ý đến phía dưới đám người, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào thanh niên mặc huyết bào trên thân, khóe môi có chút giơ lên, thanh âm ôn hòa như cũ người nhà tự, từ biệt mấy năm, gặp lại cố nhân không đắc hoang nên một phen a. Thanh âm của nàng bình tĩnh ôn hòa, như là thật tại cùng xa cách từ lâu cố nhân chuyện thiếm, lại làm cho thanh niên mặc huyết bào sắc mặt đổi biến. Là ngươi, ngươi lại vẫn chưa chết. Thanh niên mặc huyết bào nguyên bản hờ hững trong con mắt màu đỏ tươi, xuất hiện ba động kịch liệt, chấn kinh, khó có thể tin cùng một tia chôn giấu cực sâu kiếm kỵ. Mạc Nam Chi nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt lướt qua một tia nghiền ngẫm, đạo diễn, ngay cả ngươi tai họa này đều còn tại nhân gian, ta như thế nào lại tùy tiện bất lạc. Nàng hơi bỗng nhiên, tay áo tùy ý phất một cái, đã nhiều năm như vậy, ngươi hay là sẽ chỉ những này không ra gì cho xiếp. Thoại âm rơi xuống, cái kia lôi cuốn đầy trời huyết khí cự trường, lại như mây khói gặp gió, y mắng tiêu tán, không có để lại nửa phần vết tích. Toàn trường tĩnh mịch. Thái Hư môn đám người càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa rồi ba vị luyện hư đại tu sĩ liều chết mới miễn cưỡng ngăn cản một trường, tại nàng trong lúc nhấc tay hóa thành hư không. Huống chi một trường này chi uy, còn thắng lúc trước. Vị này thường ngày không lộ ra trước mắt người đợi Bách Thảo Phong phong chủ, đến tột cùng là bực nào cảnh giới. Đạo diễn gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Nam Chi, cũng không để ý mặt khác, một tay bấm niệm pháp quyết, trong mắt huyết quang lưu chuyển, đúng là tại cấp tốc suy tính. Mạc Nam Chi cũng không ngăn cản, chỉ là lặng lặng nhìn về phía trong tay hắn dẫn theo Lý Trường Thanh, hôm nay cũng là trùng hợp, lại là một vị cố nhân. Lý Trường Thanh vẫn như cũng là hôn mê trạng thái, Mạc Nam Chi ánh mắt dừng lại một hồi, lại nói là, cũng là không phải. Một lát sau, đạo diễn thân hình chấn động, đột nhiên dương mắt, trong thanh âm lộ ra mấy phần giật mình, thì ra là thế. Năm đó trận đại chiến kia, ngươi sớm đã vất lạc. Bây giờ bộ thân thể này, bất quá là ngươi lấy mộng đạo huyền hóa mà thành. Hảo thủ đoạn, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Đạo diễn khẽ miệng quét ra một tia giống như thán giống như phúng độ cong, nhìn ra Mạc Nam Chi nội tình sau, trong mắt của hắn kiên kỵ dần dần khởi, không hổ là từng thống ngự huyền hoàng giới nữ đế. Như vậy thâu thiên kéo dài tính mạng, thư thực tương sinh bản sự, chỉ sợ cũng ngay cả thế tôn cũng chưa chắc có thể làm được. Nữ đế, huyền hoàng giới. Hai cái này tự như đâm đầu xuống hồ chi thạch, kích thích ngàn cơn sóng. Vô số đạo ánh mắt ngưng tụ tại cái kia tập áo xám phía trên, mờ mịt, nghi hoặc, chấn kinh các loại cảm xúc xen lẫn tràn ngập. Chỉ có Trần Huyền giận con ngươi hơi co lại, trong đầu hình như có linh quang hiện lên, phản phất chạm đến cái nào đó chôn sâu tại tuế nguyệt bụi bặm phía dưới bí ẩn. Mạc Nam Chi vẫn như cũ đứng yên, tay áo dương nhẹ, nàng trong đôi mắt đẹp nổi lên một tia cực kỳ nhạt gợn sóng, dường như hồi ức. Nữ đế nàng nhẹ giọng lặp lại, nhấm nuốt cái này xa xưa phong trần xưng hô, đã có trăm vạn năm, không từng nghe người như vậy gọi qua. Đạo diễn giọng niệm mai càng sâu, cho dù thương hải tam điển, đại đạo lật úp, đế mặc chính là đế mặc. Trong thanh âm hắn tôi lấy băng lãnh của cận, màu đỏ tươi trong đôi mắt lóe ra ác ý, hẳn là tuế nguyệt quá lâu, ngươi đã quên năm đó là như thế nào bị bản tọa tự tay chém xuống chẳng cảnh. Không khí phảng phất tại giờ khắc này triệt để đông kết. Mạc Nam Chi mi mắt khẽ nâng, chưa lộ ra tức giận, chỉ là nhẹ nhàng mở miệng, tự nhiên nhớ kỹ. Thánh nhân đạo diễn, cả đời bố thí thiên hạ, giải ách tế khốn, tại vẫn tiên địa phá giải thành tiên bí mật, chiêu cáo chư thiên cùng hưởng tiên duyên. Càng sợ chúng sinh không tin, không tiếc mở ra thức hải, mặc cho vạn linh phân biệt thật giả. Như vậy chí thiện chí thánh, ta như thế nào không nhớ rõ? Thanh âm của nàng bình tĩnh không lay động, nhưng từng chữ như trầm, đạo hữu thủ đoạn thực sự cao minh. Liền ngay cả ta lấy mộng pháp dòm ngươi bản nguyên, tự xưng là có thể khám phá thế gian hết thể hư ảo, lại cũng bị ngươi lừa gạt đi qua chỉ là các vị đạo hữu cho đến thân tử đạo tiêu, cũng không có thể xem thấu ngươi như vậy diện mục. Đạo diễn cười lớn một tiếng, màu đỏ tươi trong mắt đều là kiêu ngạo, một đám tầm thường thôi. Bản tọa bất quá lược thi tiểu kế, liền để bọn hắn cam tâm tình nguyện chịu chết, chết được hay. Mạc Nam Chi nhẹ nhàng lắc đầu, lời ấy sai rồi. Không đề cập tới đương đại người mạnh nhất hồn tộc Thế Tôn từng vì ngươi đảm bảo, ta tu đạo 10 vạn năm, lấy mộng chứng đạo, đang lâm độ kiếp cửu trọng thiên, chư thiên cộng tôn làm mộng đạo người thứ nhất ngay cả ta đều không thể dòm ra ngươi cục, cái này há lại tiểu kế hai chữ có thể tô nhẹ. Đạo hữu, quá khiêm tốn. Đạo diễn nghe vậy, khóe miệng chậm rãi câu lên, giống như đang nhớ lại chuyện cũ, đám kia tầm thường, tự xưng là cái gì thánh giả, đạo tôn, tại bản tọa trong mắt bất quá gà đất chó sành. Toàn bộ huyền hoàng giới, đáng giá bản tọa nhìn thẳng vào, duy ngươi đế mặc cùng nhân hoàng. Hắn huyết mâu nhắm lại, dáng tươi cười làm cản, có thể lừa qua hai người các ngươi, quả nhiên là bản tọa suốt đời khoái ý sự tình. Chỉ tiếc cá đạo diễn đem trong tay Lý Trường Thanh nhấc lên, tiếng nói im bặt mà dừng, trên mặt hắn ý cười đột nhiên vừa thu lại, chuyển thành sâm nhiên âm lệ, cái kia đáng chết Thế Tôn. Trúc Cơ Kỳ liền bị bản tọa gieo xuống tiên chủng, tu đạo mấy vạn năm, tiên chủng sớm đã cùng hắn không phân khác biệt. Nhưng ai có thể ngờ tới, thời khắc sống còn hắn vậy mà chặt đứt tiên chủng khống chế, là các ngươi chuyển ra đạo kia dự cảnh. Trong mắt của hắn huyết quang cuồn cuộn, nếu không có như vậy các ngươi sớm đã đều hóa thành bản tọa thành tiên đá đặt chân, sao là hôm nay? Mạc Nam Chi than nhẹ một tiếng, ngươi lấy tiên duyên làm mồi nhử, lừa giết chư thiên anh kiệt, mọi người nói quả tận về tay ngươi, tiên lộ bị ngươi độc đoán. Nếu không có Thế Tôn tự chém đạo cơ, đốt hết tam hồn thất phách, cái này chư thiên vạn giới sợ là thật muốn ra một tôn tiên. Chỉ tiếc, ngươi cuối cùng khinh thường Thế Tôn, đương đại thiên kiêu như mây, Thế Tôn có thể xưng thứ nhất, tuy là nhân hoàng cũng cam bái hạ phòng, nhân vật bực này, há lại ngươi có thể tùy tiện khống chế. Đạo diễn lại nhẹ gật đầu, trong giọng nói lộ ra một tia phức tạp, nữ đế nói không sai, Thế Tôn người này hoặc thật sự là thiên đạo sủng nhi. Thanh âm hắn dần dần thấp, chìm vào xa xưa ký ức, bản tọa từng tại nó khi còn bé ngẫu nhiên coi khí vận, lại gặp Long Phượng chỉnh tượng, tử khí đi về đồng ba vạn dặm chi tượng. Một chớp mắt kia, bản tọa liền biết người này tuyệt không phải vật trong ao, cho nên không có một chút do dự, đem duy nhất một viên tiên trùng, an sâu vào tại nó thần hồn bản nguyên. Đạo diễn cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười kia lại phân biệt không ra là chào là thán, nếu không có tiên trùng sớm đã cùng hắn mệnh hồn giao hòa, không phân khác biệt, bản tọa chỉ sợ cũng khó mà khống chế hắn, người này thực sự quá mức yêu nghiệt. Hắn dương mắt nhìn hướng lên bầu trời màn máu, thanh âm đột nhiên chuyển lạnh, nhưng hắn cuối cùng cái kia quyết tuyệt một chém, bản tọa cuối cùng không thể ngăn cản. Vẫn dưỡng mấy vạn năm đạo quả, lại bị hắn lấy còn sót lại chân linh làm dẫn, bày ra cái này Chu Thần Tuyệt Thiên đại trận, đóng chặt hoàn toàn vẫn tiên địa, thật là đáng chết. Đề cử chuyến hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh, dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 152, bí ẩn chương 152, bí ẩn đáng tiếc à? Đám kia tầm thường, cho dù trăm người ngàn người, cũng không kịp Thế Tôn nửa phần. Đạo diễn huyết mâu bên trong lệ khí bốc lên, trăm tiên độ kiếp tu sĩ đã quả. Cũng vẹn vẹn để bản tọa khó khăn lắm chạm đến bán tiên chi cảnh. Nếu ngươi cùng nhân hoàng chậm một chút nữa thanh tỉnh, đợi Thế Tôn chém hết còn lại tu sĩ, bản tọa lại đoạt ngươi 3 người đạo quả, đến lúc đó nhất định có thể gõ mở vẫn tiên điện, lập tức thành tiên. Mạc Nam Chi trầm mặc không nói, ánh mắt giống như lướt qua 100 vạn năm thời gian, quay lại đến trận kia ngoài ý muốn chi chiến. Khi đó, đạo diễn đã đạt tới trong truyền thuyết bán tiên chi cảnh, chiến lực thông huyền, gần như vô địch. Nàng cùng nhân hoàng 2 vị độ kiếp cửu trọng thiên cường giả, mang theo còn thừa độ kiếp tu sĩ, mượn Thế Tôn lấy tính mệnh làm dẫn bày ra Chu Thần Tuyệt Thiên đại trận, mới miễn cưỡng chống lại. Trận chiến kia, vẫn tiên địa vỡ nát, tình hải treo ngược. Chiến đến trước cuối, nàng cùng nhân hoàng hiến tế suốt đời đạo quả, còn lại tất cả độ kiếp tu sĩ từ ném đại trận làm tuổi tuổi, đốt hồn nhiên huyết. Càng có một ít nhận được tin tức độ kiếp tu sĩ chạy đến, đám người hợp lực, bất kể sinh tử, mới đưa đạo diễn từ nửa bước kia tiên cảnh biên giới đánh rớt. Đạo diễn bị thương muốn đột, mà đám người đã tử thương hầu như không còn, vô lực đuổi ngăn. Nhân hoàng lấy huyền hoàng giới chúng sinh nguyện lực làm phụ, trợ nàng thi triển mộng đạo tuyệt thế thần thông, cưỡng ép khóa lại đạo diễn thần hồn, đem hắn kéo vào vô tận ngủ say. Chính nàng thi triển cái này liệu mình bí pháp sau, cũng gần như chôn bụi. Nếu không có nhân hoàng đốt hết cuối cùng một sợi thần hồn, hóa thành luân hồi chi neo, đưa nàng còn sót lại chân linh định trụ tặng người luân hồi, thế gian này sớm đã lại không đế mặc. Mà đại giới chính là nhân hoàng hồn tán thiên địa, vĩnh tuyệt thế ở giữa. Mạc Nam Chi rốt cục nhẹ nhàng mở miệng, nhìn thẳng đạo diễn, lừa giết chư thiên anh kiệt, chôn bụi một thời đại, kết quả là ngươi vẫn chưa thành tiên. 100 vạn năm trước, thế nhân tôn ngươi là thánh, truyền tụng ngươi tên, ngươi đi này cái này diệt thế tiến hành, có thể từng có một tia áy náy. Hổ thẹn. Đạo diễn giống như là nghe thấy được chuyện cười lớn, ngưỡng thiên trường cười, chấn động đến màn máu đều tại rung động. Nửa ngày, Tiếng cười dần dần dừng, trong con mắt hắn chỉ có hờ hững, thật không nghĩ tới, năm đó cái kia chỉ cầu đại đạo, lãnh khốc vô tình nữ đế, bây giờ lại cũng sẽ nói ra bực này ngây thơ nói như vậy. Hẳn là quên chính mình vạn năm chứng đạo trên đường, chém xuống tu sĩ, diệt đi tông môn, bị mất đạo thống. Đạo diễn chậm rãi lắc đầu, phản phất tại nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình, nữ đế, ngươi có thể từng thấy phàm nhân ăn dê bò lúc thẹn trong lòng. Hú hồn, những người này ở đây bản tọa trong mắt, ngay cả dê bò đều kém xa tí tắp, bất quá là chút sâu kiến ti tiện. Chỉ là không nghĩ tới, sâu kiến tụ chúng, lại cũng có cắn người tiến hành. Hắn cười khẩy nói, ngươi đem bản tọa kéo vào ngủ say ngàn năm, là chỉ nhìn những sâu kiến này có thể thừa cơ chém ta. Cỡ nào hoang đường? Sâu kiến lại nhiều, có thể cắn chết một tượng, lại há có thể dung chuyển một tôn chân tiên. Bản tọa giáng lâm hồn giới, ngủ say bất quá ngàn năm. Tam giới tu sĩ được ngươi dự cảnh, muốn thừa dịp này thời cơ đem bản tọa triệt để gạt bỏ. Bọn hắn thử khắp chư thiên bí pháp, dùng hết âm độc thủ đoạn. Ha ha, đạo diễn cười nhẹ một tiếng, trong thanh âm thẩm thấu khinh miệt, nhưng năm đó giữa thiên địa độ kiếp tu sĩ, đã sớm bị bản tọa chém giết hầu như không còn. Còn lại những sâu kiến kia, ngay cả bản tọa một sợi tóc đều không tổn thương được, lại nói thế nào giết ta? Hắn ngữ khí rét lạnh hỏi ngược lại, nữ đế có biết kết quả của bọn hắn? Ha ha, cũng là chết có ý nghĩa, chí ít trước khi chết, may mắn được chứng kiến như thế nào tiên nhân chi nộ. Mạc Nam Chi đương nhiên biết được. Thức tỉnh nhiều năm, nàng đã bí mật đạp biến tam giới phế tích, chứng kiến hết thảy, đều là thảm trạng. Yêu giới cùng huyền hoàng giới đại lục trầm luân, tinh thần phá thoái, chỉ còn mấy chỗ tàn khối ở trong hư không trôi nổi. Ma hồn giới, tức thì bị đạo diễn giận chó đánh mèo, cả tòa đại lục bị đánh thành một mịt. Hôn tộc cả tộc đều là diện, ngay cả nửa điểm vết tích cũng không từng lưu lại. Mạc Nam Chi ngước mắt, khóe môi lại hiện lên một tia giọng địa mai độ cong, tiên giận. Chưa thành tiên, lợi dụng tiên nhân tự cho mình là ngươi cùng trong miệng ngươi những cái kia tầm thường, cũng là không quá mức phân biệt. Đạo diễn trong mắt sát ý đột nhiên tránh, giống bị câu nói này nhói nhói, bản tọa nếu không có tiên nhân, thế gian ai dám xưng tiên. Thanh âm hắn mang theo nóng nảy, đáng tiếc bản tọa bố cục vài năm, cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng khó địch nổi thiên đạo luân chuyển. Linh khí tan hết, chư thiên mặt pháp, chúng sinh tu vi tận ngã, bản tọa cũng không đến không tự phong đạo quả, luân hồi chủ tu. Trong giọng nói điểm này tiếc nuối, lại làm cho Mạc Nam Chi ý cười càng sâu, không cần hướng trên mặt mình tiếp vàng. Nàng hướng về phía trước bước ra nửa bước, áo xám không gió mà bay, tu vi của ngươi vốn là đánh cắp mà đến, thủ đoạn sát thực cao minh, liền ngay cả ta cũng chưa từng dòm ra mánh khỏe. Có thể trộm tới trung quy là trộm tới, không phải ngươi, liền vĩnh viễn không phải ngươi. Nếu không vì sao ngã cảnh đằng sau, trăm vạn năm ở giữa ngươi cũng không thể trùng tu trở về. Nếu là thế tôn, nếu là nhân hoàng cho dù thiên đạo lẫn út, bọn hắn cũng nhất định có thể đạt phá muôn vàn khó khăn, tái nhập đỉnh cao nhất. Mạc Nam Chi có chút ngửa đầu, xuyên thấu qua màn sáng màu đỏ nhìn về phía chân trời cái kia đạo như ẩn như hiện cổ lao chân văn, sự thật chính là, ngươi một mực tại lửa mình dối người. Căn cơ của ngươi bất ổn, đạo tâm không yên, nếu không cái này Chu Thần Tuyệt Thiên đại trận, vì sao đến nay còn tại vận chuyển? Nàng đột nhiên tiếp cận đạo diễn, thanh âm sắc bén như kiếm, dù là ngươi cảnh giới rơi xuống, cũng là đương đại duy nhất độ kiếp tu sĩ, càng là độ kiếp cửu trọng tiên. Nhưng thủy chung không dám triệt để hủy đi trận này. Đơn giản là ngươi sợ. Im ngay. Đạo diễn giận tím mặt, quanh thân huyết vụ ầm vang bốc lên, toàn bộ huyết sắc thế giới sát cơ hướng Mạc Nam Chi đấu đá mà đi. Vẹn vẹn khí tức biến hóa, liền để phía dưới đông đảo tu sĩ miệng phun máu tươi. Mà Trần Huyền giận cùng Trần Lăng Thương càng là tâm thần đều chấn, bọn hắn mới chính thức minh bạch, cùng là luyện hư cảnh giới, nhưng là cùng đạo diễn chênh lệch đến tột cùng là bực nào thiên uyên. Mạc Nam Chi lại giống như chưa tỉnh, từng từ đâm thẳng vào tim gan, ngươi sợ tàn trận này bên trong, vẫn cất giấu thế tôn chuẩn bị ở sau. Cho dù là độ kiếp cửu trọng thiên, cũng không dám đặt chân nửa bước. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt đều là trâm trọng, ngay cả một viên vô địch đạo tâm cũng không từng có được, cũng dám ngông cuồng xưng tiên. Nơi tiếng nói ngừng lại, thiên địa yên tĩnh. Ngay sau đó, vô cùng vô tận sát cơ từ đạo diễn trên thân bộ phát ra. Người cũng nên chết, người cũng nên chết. Đạo diễn thanh âm đã gần đến hồ điên cuồng, màu đỏ tươi trong con mắt còn sót lại ngang ngược, hắn cũng không tiếp tục cố kỵ, đưa tay ở giữa, vạn đạo huyết lôi như long xà của vũ, xé rách hư không, hướng phía Mạc Nam Chi ngang nhiên đánh xuống. Một kích này, viễn siêu luyện hư chi lực. Mạc Nam Chi đối mặt đẩy trời huyết lôi, chỉ nâng tay phải lên, năm ngón tay hư nắm. Trong chốc lát, lấy nàng làm trung tâm, phương viên trăm trượng hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng, đó cũng không phải linh lực ba động, mà là một loại hư thực xen lẫn kỳ dị trận vực, mờ mịt được mộng ý cảnh như gợn nước giống như tràn ra. Hủy thiên diệt địa huyết sắc lôi đỉnh chạm đến mảnh này gợn sóng, lại như rơi vào sâu không thấy đáy ảo mộng, do cùng bạo chuyển thành hư vô, tựa như trong mộng miễn ảnh, ngay cả một tia tiếng vang cũng không phát ra, liền lặng lẽ chôn bụi. Đạo diễn con ngươi hơi co lại, mộng đạo pháp tắc cho dù luân hồi trùng tu, ngươi đối với nó khống chế, lại cũng đã lui bước bao nhiêu. Mạc Nam Chi nhẹ nhàng cười một tiếng, đó là tự nhiên, dù sao ta cái này một thân cảnh giới đều là chân thật, một bước một tấn đã tu luyện. Đề cử chuyển hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị nạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Nạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Nạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú. Có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 153, Nhân Hoàng. Linh Nguyệt. Chương 153, Nhân Hoàng. Linh Nguyệt. Thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, đạo diễn đã không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đem Lý Trường Thanh giam cầm ở bên cạnh hư không, sau đó hai tay chấn động, toàn bộ huyết sắc thế giới phảng phất bỗng nhiên ngưng trệ. Hư không phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, phía sau hắn vỡ ra chín đạo vết nứt không gian, cựu luân huyết nhật mang theo làm cho người linh hồn đông kết tịch diệt khí tức chậm rãi dâng lên. Mỗi một vòng huyết nhật nội bộ đều đang diễn hóa hủy diệt cảnh tượng, từng mảnh vũ trụ sụp đổ, ước vạn tinh thần ở trong đó tịch diệt, như là bụi bặm. Vạn Cốt Sơn bên trên, tất cả tu sĩ vô luận tu vi cao thấp, tại thời khắc này, sâu trong linh hồn đều bộc phát ra nguyên thủy nhất sợ hãi run rẩy. Đó là cái gì? Có nguyên anh tu sĩ thanh âm khàn giọng, phản phất đã dùng hết suốt đời khí lực mới gạt ra câu nói này. Trần Lăng Thương ngồi phịch ở trong hố sâu, hai tay đã khôi phục bình thường, giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cựu luân huyết nhật, trong mắt là trước nay chưa có hãi nhiên. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh hà phá hư chỉ, có thể diễn hóa tinh hà dị tượng, xuyên thủng hư không, đã là thường nhân khó đạt đến vô thượng thần thông. Có thể cùng trước mắt cái này phản phất tại diễn dịch thế giới kết thúc, đại đạo sụp đổ cảnh tượng so sánh, hắn điểm này tinh hà quan mang, nhỏ bé đến như là đom đóm chi tại hạ nguyệt, căn bản không tại cùng một phương diện. Trần Huyền Dận cũng là tâm thần bị chấn, lấy hắn luyện hư trung kỳ thần thức, lại hoàn toàn không cách nào phân tích cái kia trong huyết nhật lưu truyền đạo vận. Một cái chôn sâu tại lịch sử bụi bằng phía dưới từ ngữ, dường như sấm sét ở trong đầu hắn nổ vang. Chỉ có thể vâng tuyệt thế thần thông. Hắn mỗi một chữ đều mang rung động, tiếp lấy giải thích nói, năm đó ta Trần gia một vị luyện hư viên mãn lao tổ từng đề cập, thế gian có thần thông áp đảo vô thượng phía trên, có thể xưng tuyệt thế. Truyền thuyết như thế thần thông, đã không phải mượn dùng thiên địa chi lực, mà là lấy mình tâm thay trời tâm, lấy kỳ đạo đổi thiên đạo. Trần Lăng Thương còn tại tiêu hóa cái này dọa người tin tức, một bên liền truyền đến hư nhược tiếng ho khan. Khu cụ Huyền Hư lão tổ miễn cưỡng mở mắt ra, ho ra miệng lớn tụ huyết, hấp hối mở miệng nói, ta Thái Hư môn bên trong có một cổ lão bản chép tay, phía trên cũng có cùng loại ghi chép, chỉ là niên đại quá xa xưa, sớm đã không người xác minh. Hắn ngước nhìn trên trời cái kia cựu luân huyết nhật, khoe miệng nổi lên đắng chát, nếu không có Mực Phong chủ ngăn cách uy áp, chúng ta sợ là sớm đã hình thần câu diện. Vài câu này đối thoại thanh âm cũng cao, nhưng ở cái này yên tĩnh trong chiến trường lộ ra đặc biệt chói tai. Tất cả mọi người trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Tuyệt thế thần thông, đó là cảnh giới trong truyền thuyết, là vô thượng thần thông phía trên thần thoại. Đương kim tu chân giới, chớ nói thi triển, liền ngay cả nghe cũng không từng nghe qua. Mà đạo diễn đối với phía dưới hai nhiên ngoảnh mặt làm ngơ, trong con mắt màu đỏ tươi chỉ có Mặc Nam Chi một người, cùng trong đó cái kia sôi trào sát ý chín ngày tám giới. Trong tiếng quát chói tai, cựu luân huyết nhật hướng phía Mặc Nam Chi chậm rãi rơi xuống. Những nơi đi qua, không gian cũng không phải là pha toái, mà là biến mất, lưu lại chín đạo vật mèo, hư vô, phản phất ngay cả tồn tại khái niệm này đều bị xóa đi đen kịt quy tích. Đây là tịch diệt pháp tác hiện hóa. Mặc Nam Chi cũng động, nàng cũng không lui lại, mà là hướng về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước. Áo sam phất phơ, một châm quấn lấy tóc đen theo gió khẽ nhếch. Nàng nâng lên tố thủ, năm ngón tay trước người hư vẽ, lấy chỉ làm bút, dường như đang câu xiết một bức thoải mái sơn thủy. Theo nàng đầu ngón tay quy tích, một mảnh sen vào hư thực ở giữa vầng sáng nhộn nhạo lên. Trong vầng sáng, cảnh tượng biến ảo chập chờn, khi thì là một tòa tĩnh mịch bình yên sơn cốc, khi thì là ầm ầm sóng dậy tinh thần đại hải vô số quang ảnh sinh sôi không ngừng, sen lẫn thành một bức mênh mông mà biến ảo ngộng cảnh bức tranh. Bức tranh này không có khí thế kinh thiên động địa, lại vững vàng nâng cái kia rơi xuống cựu luân huyết nhật. Vâng. Hai cái thế giới khác nhau quy tắc tại lẫn nhau đấu đá, người trước ý đồ chôn vùi người sau, người sau lại như là nhất hư vô nói mê, đem cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt chầm chậm hóa đẹp như tranh quyển chỗ sâu. Đạo diễn con ngươi hơi co lại, tiếp theo cảm khái, ngậm một trong đạo quả chân thần diệu, cho dù là nhân hoàng cùng thế tôn ở đạo này cũng không có thành tích. Nếu không có sức công phạt hơi kém, hai bọn họ sợ là cũng khó đạt đến ngươi. Hắn song trưởng lần nữa kết ấn, trong khoảnh khắc lại là hai đạo che khuất bầu trời pháp tắc hư ảnh hiện hiện. Một mảnh u minh huyết hải bốc lên mà lên, trong biển chìm nổi vô tận thi hải, huyết khí tựa hồ có thể ô chọc và pháp. Một đạo hoàng truyền thiên bộ thủy rơi cửu thiên, những nơi đi qua thời không đông kết, vạn vật suy sụp. Đạo diễn lại quát chói tai một tiếng, đầu ngón tay ngưng tụ một chút cực hạn đỏ sậm, con ngón đúng ra. Điểm này đỏ sậm đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành đầy trời ám huyết sắc lôi đỉnh, mang theo thiên phạt cùng nguyền rủa khí tức, chuyên lục tu sĩ nhục thân thần hồn. Huyết hải tại hạ, hoàng truyền treo đỉnh, huyết sắc lôi đỉnh giăng khắp nơi. Lại là ba đạo tuyệt thế thần thông, tạo thành nhất trọng cơ hồ vô giải tuyệt sát chi cục, đem Mặc Nam Chi tính cả nàng ngộng cảnh kia bức tranh triệt để bao phủ. Mỗi một đạo thần thông tán phát đạo vận, đều để phía dưới đám người cảm thấy ngạt thở giống như tuyệt vọng. Bọn hắn không chút nghi ngờ, ở trong đó bất luận cái gì một đạo thần thông dư ba tiết lộ một kia, đều đủ để đem bọn hắn tất cả mọi người, tính cả tòa này Vạn Cốt Sơn, từ thế gian triệt để xóa đi, không lưu vết tích. Mặc Nam Chi thân ở tuyệt sắc trung tâm, thần sắc nhưng như cũ bình tĩnh, thẳng đến bốn đạo tuyệt thế thần thông ầm vang đè xuống, nàng nhẹ nhàng cười. Nụ cười kia rất nhạt, lại như trăng phá tầng mây, trong suốt kiên định. Mộng diễn đại thiên, thư thực nhất niệm ngươi có thể nghĩ nhìn mộng cảnh chôn sâu có gì vật. Tiếng nói tan mất, nàng tay áo vung lên, bước kia gánh chịu lấy huyết nhật, ngăn cản huyết hải hoàng tuyển cùng thiên phạt thần lôi mộng cảnh bức tranh triệt để triển khai. Quang ảnh xen lẫn ở giữa, một bóng người chậm rãi hiện hiện. Đó là một tên nữ tử, thân mang huyền hoàng sơn xông vào, thắt eo cửu xuyên ngọc đái, tóc đen lấy hình rồng ngọc châm có lên. Nàng chỉ là nhắm mắt đứng yên hư ảnh, quanh thân lại tản ra một loại gánh chịu thương sinh mênh mông ý vị, trang trọng như sơn nhạc, bình thản như giang hải, uy nghiêm tự nhiên bộc lộ, nhưng cũng không có bức người ép thế. Đạo diễn tại nhìn thấy thân ảnh kia sát na, như bị sét đánh. Màu đỏ tươi con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim, một mực lạnh nhạt bệ nghệ trên khuôn mặt, lần đầu xuất hiện không cách nào che giấu bối rối, nhân hoàng. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Cho dù ngươi mộng đạo đang ngọn núi tạo cực, cũng tuyệt đối không thể khắc họa ra nhân hoàng hình bóng. Loại tồn tại kia, sớm đã siêu việt đạo vận có khả năng vẽ phòng theo giới hạn. Thanh âm của hắn thậm chí mang tới một tia chính mình cũng không hay biết cảm giác sắc lạnh, khẽ khẽ, huống chi nhân hoàng chân linh đã tán. Bản tọa thấy tận mắt nàng đốt hết cuối cùng một sợi thần hồn, ngay cả một tia chân linh ấn ký cũng không lưu tồn ở thế, hồn tán tiên địa, vĩnh tuyệt đường về. Ngươi làm sao lại làm đến? Đạo diễn gắt gao nhìn chằm chằm hư ảnh kia, trong mắt huyết quang kịch liệt cuộn, hắn không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Mà so với hắn càng khiếp sợ, thì là phía dưới trong đám người Lâm Diệp. Giờ phút này, Lâm Diệp toàn thân kịch chấn, con ngươi đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm bức tranh chỗ sâu đạo nhân kia hoàng hư ảnh khuôn mặt, cái kia dung nhan rõ ràng tuyệt không xong, lông mày giống như núi xa đen nhạt, mũi trội hơn, vành môi ôn nhuận. Hai đầu lông mày lắng đọng lấy thống ngự sơn hà vạn tái ung dung đại khí, phảng phất đưa tay nhất định cả khôn, trong mắt liền gặp chúng sinh, nhưng ở uy nghi chỗ sâu, lại ẩn ẩn lưu chuyển lên một tia thương xót như trời hà quang. Khí độ thành thục trang nghiêm, xa không phải thiếu nữ ngây ngô nhưng so sánh, nhưng này mặt mày hình dáng, rõ ràng cùng sư muội Giang Linh Nguyệt có 8-9 thành chi giống như. Không, hoặc là nói căn bản chính là một người. Chỉ là cái kia nhân hoàng hình bóng càng thêm hoàn mỹ giống như vô tận tuế nguyệt tẩy luyện tuyệt thế ngọc bích, mà Linh Nguyệt trên là chưa điều khắc ngọc thô. Nhưng là loại kia ăn sâu vào tại cốt tướng bên trong thần vận tuyệt sẽ không sai. Lâm Diệp trong nao ông một tiếng vang thật lớn, phản phất có ước vạn đạo kinh lôi đồng thời tại thần hồn chỗ sâu nổ tung. Vì sao? Vì sao Linh Nguyệt lại cùng trăm vạn năm trước thống ngự huyền hoàng nhân hoàng có kinh người như thế chi giống như? Đề cử chuyên hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyệt na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cựu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ. Ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Tiếp tam một kiếm lại nói. Bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Cuồn cuộn thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến?